Chương 476, Vũ nhục từng người một. Lâm Phong chậm rãi đứng lên, không đi tới đám người đối diện, mà bay thẳng xuống phía dưới. Làm cho những người Tuyết Nguyệt tỏ vẻ nghi hoặc. Đây là ý gì? Trong ánh mắt nhìn Lâm Phong lộ vẻ không thích được. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã biết Lâm Phong có ý gì rồi, bởi vì khi Lâm Phong đi tới bên cạnh Đoàn Thiên Lang thì dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống Thiên Lang Vương. Đoàn Thiên Lang khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng. Tuyết Nguyệt. Thiên Lang Vương. Khoe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười châm chọc băng hàn, hắn nhấc chân đạp xuống. Kèm theo một tiếng rắc truyền ra. Chén rượu cùng với bàn gỗ trước mặt Thiên Lang Vương bị Lâm Phong đập nát. Một màn này làm cho mọi người đều kinh hãi. Lâm Phong thật là bá đạo, dùng chân mà đạp lên tôn nghiêm của Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương giật mình, lạnh băng nhìn Lâm Phong. Muốn nói gì nhưng một câu cũng không phun ra được. Đoàn Hán bị Lâm Phong giết chết, Đoàn Thiên Lang từng bế quan khổ tu. Sau khi xuất quan, tu vi tiến nhanh, nhưng gã phát hiện Lâm Phong còn tiến nhanh hơn, gã đã bị Lâm Phong đuổi kịp rồi vượt qua. Hiện tại, gã không phải là đối thủ của Lâm Phong. Xưa có câu, không ai hèn mãi. Từng có lúc, Đoàn Thiên Lang giá Lâm Vân Hải Tông. Lợi dụng xích huyết thiết kỵ trà đạp Vân Hải Tông, uy nghiêm bực nào, không ai địch nổi. Khi đó, Lâm Phong ở trong mắt Đoàn Thiên Lang chỉ là một con kiến hôi. Tuy có chút thiên phú nhưng cũng không tính là cái gì. Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải Tông, khi dễ Lâm Phong. Sau này, trên đường hành quân tới Ma Việt, Đoàn Thiên Lang lại thiết kế hãm hại Lâm Phong, để Lâm Phong chăm miệng cũng không cách nào bảo chữa, mang tội tư thông địch nhân mà bắt công chúa đi. Còn hại chết vài chục vạn tướng sĩ chôn thân tha hương, vừa ăn cướp vừa la làng, bắt giữ Liêu Thường Làn. Ngay đó, Lâm Phong vẫn bị Đoàn Thiên Lang đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà bây giờ, Lâm Phong lại đứng trước mặt Đoàn Thiên Lang mà đạp lên bàn gỗ trước mặt Đoàn Thiên Lang. Đạp nát cả chén rượu Đoàn Thiên Lang đang dùng. Có lẽ lúc này Đoàn Thiên Lang mới ý thức được, Lâm Phong bây giờ đã không còn là Lâm Phong lúc xưa nữa rồi. Hiện tại, Lâm Phong đã dám đường đường chính chính đứng trước mặt gã, không cần nghĩ tới hậu quả, dùng chân trà đạp gã. Tuyết Nguyệt, Thiên Lang Vương. Nhớ tới nụ cười châm chọc của Lâm Phong, Đoàn Thiên Lang mới ý thức được. Nụ cười này chính là tuyên cáo của Lâm Phong. Đối với Thiên Lang Vương như gã, Lâm Phong đã không để ý nữa rồi. Giữa hai người không còn ngăn cách thân phận, Lâm Phong là hậu nhân của Nguyệt Mộng Hà. Có vũ hồn huyết mạch, vũ hồn song sinh. Dù trong cơ thể Thiên Lang Vương chảy xuôi huyết mạch hoàn thất, nhưng nó quá mỏng manh. Thân phận gã không tôn quý hơn Lâm Phong, nhất là Đoàn Vô Nhai hôm nay lại không đứng bên gã. Mọi người chỉ im lặng mà nhìn một màn này. Không ai mở miệng nói chuyện hay khuyên can, đây là ân oán giữa Lâm Phong và Đoàn Thiên Lang. Cho dù những người oán hận Lâm Phong cũng không dám nhiều lời. Hiện tại Lâm Phong đã không còn chút kiêng kỵ gì với bọn họ rồi, nếu dám nhiều chuyện chỉ rước lấy Lâm Phong làm nhục. Đến khi đó thì không xuống đài được. Ngươi muốn thế nào? Đoàn Thiên Lang rốt cục mở miệng, không gian trầm mặc làm cho người ta cảm giác bị đè nén nhất thời bị phá vỡ. Nhưng ở bên trong quan tinh đài vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo. Mọi người đều tập trung nhìn về phía Lâm Phong và Đoàn Thiên Lang. Ta muốn thế nào? Lâm Phong cười lạnh. Đoàn Thiên Lang, ngươi rất rõ ràng ân oán giữa chúng ta, không chết không thôi. Không phải ngươi chết thì chính ta chết. Nhưng mà, hôm nay nhị hoàng tử thiết yến, ta không có tìm ngươi là vì nể mặt nhị hoàng tử. Không phải là không dám. Nhưng ngươi lại rất mực cười, ta không tìm ngươi, ngươi lại chủ động khiêu khích ta, dùng tâm cơ trên người Đoàn Hân Diệp. Đoàn Thiên Lang, ngươi muốn ta nói ngươi thông minh hay là nói ngươi ngu xuẩn như heo chó đây? Đánh mặt, lời của Lâm Phong như một cái tát. Và lên mặt Đoàn Thiên Lang một cái, Đoàn Thiên Lang chơi tâm cơ, ở trong mắt Lâm Phong lại ngu xuẩn như heo chó. Sắc mặt Đoàn Thiên Lang đã xanh mét. Phi thường khó coi, nhưng không phản bác một câu. Ở trên thế giới này chỉ dùng thực lực nói chuyện, ngày xưa gã có thân phận tôn quý hơn Lâm Phong. Thực lực mạnh hơn Lâm Phong. Cho nên gã miệt thị Lâm Phong. Nhưng hôm nay, thân phận gã đã không bằng Lâm Phong, về phần thực lực. Lâm Phong mạnh hơn gã gấp mấy lần, vì vậy Lâm Phong có thể đứng đó xỉu nhục gã. Đoàn Thiên Lang, trong mắt ta, ngươi chỉ là một người chết. Vậy mà thật nực cười là ngươi còn chủ động trêu chọc ta. Lâm Phong lạnh lùng nói tiếp. Sau dạ tiệc, ta sẽ tìm tới ngươi. Nói xong, Lâm Phong chậm rãi xoay người, nhưng ánh mắt Đoàn Thiên Lang vẫn ngây ngốc ở đó.
Lâm Phong nói là trong mắt hắn chỉ coi gã là một người chết.
Lâm Phong còn nói, sau dạ tiệc sẽ tìm gã, tìm ở đây chính là giết gã. Trong lòng Đoàn Thiên Lang đột nhiên tràn ngập sợ hãi. Lâm Phong muốn giết gã, hơn nữa, không phải là nói giỡn. Chính gã cũng rất rõ thù hận giữa Lâm Phong với gã đã sâu tới mức nào. Một người là có thù diệt môn, một kẻ thì có mối hận giết con. Giống như những lời của Lâm Phong, hai người bọn họ chỉ còn không chết không thôi. Không phải Lâm Phong chết thì chính Đoàn Thiên Lang phải chết, hai người chỉ có một kẻ sống. Đột nhiên Đoàn Thiên Lang cảm thấy không biết làm sao. Gã trăm phương ngàn kế muốn giết Lâm Phong, nhưng bây giờ gã phát hiện Lâm Phong đã có năng lực, hơn nữa còn dám giết gã. Chạy ngay. Trước mặt nhiều người như vậy, hiện tại len lén trốn đi thì sau này cũng không cần làm người nữa. Hơn nữa, cho dù trốn bây giờ thì Lâm Phong sẽ bỏ qua cho gã sao. Mối hận thù này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Ánh mắt không ngừng lóe lên. Đoàn Thiên Lang đột nhiên có chút hối hận vừa rồi vọng động, lại chơi trò thông minh, để những kẻ đó trêu chọc Đoàn Hân Diệp. Bước Lâm Phong bước ra. Lâm Phong đúng là bị bước ra, nhưng Lâm Phong muốn đối phó đầu tiên lại chính là gã. Lâm Phong không biết suy nghĩ bây giờ của Đoàn Thiên Lang. Hắn cũng không có hứng thú. Lúc này, hắn quay lại đối mặt với người Thiên Phong Quốc, đối mặt với Thiên Phong Thất Sứ tự cho mình là siêu phàm. Bước tới trước mặt Đệ Lục Sứ, Đệ Thất Sứ đã bị hắn giết, người đứng cuối cùng trong Thiên Phong Thất Sứ chính là Đệ Lục Sứ. Lâm Phong không phải là bát đại công tử, cũng không có danh tiếng thiên tài gì, không có uy danh hiển hách, ngoài phong lẫm liệt như Thiên Phong Thất Sứ. Nhưng mà, Thiên Phong Thất Sứ vũ nhục người ta yêu, dù cho thực lực ta không đủ cũng phải đứng ra. Lâm Phong đứng trước mặt Đệ Lục Sứ. Chậm rãi nói, Lâm Phong Tuyết Nguyệt Quốc khiêu chiến Đệ Lục Sứ Thiên Phong các hại, chiến sinh tử, một bên chết thì chiến đấu kết thúc. Khiêu chiến, Lâm Phong hạ thấp chính mình, nâng Thiên Phong Thất Sứ lên, nhưng lúc này lại lên tiếng khiêu chiến, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Một màn này là cho mọi người đều trợn mắt mà nhìn Lâm Phong, người này. Đệ Lục Sứ cũng nhìn Lâm Phong, ánh mắt âm trầm lóe lên. Thực lực y này mạnh hơn Đệ Thất Sứ, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lâm Phong dùng một kiếm đã mạt sát Đệ Thất Sứ. Vậy thì cũng có thể thắng gã dễ dàng. Nếu gã ứng chiến thì kết quả rất có thể là cái chết. Đệ Lục Sứ, ngươi có ứng chiến hay không? Lâm Phong thấy Đệ Lục Sứ trầm mặc, hắn cười lạnh hỏi. Đệ Lục Sứ thấy Lâm Phong ép tới, sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng rồi gã chỉ phun ra một câu. Không hứng thú. Nghe được câu trả lời, Lâm Phong cười, nụ cười rất tà dị, hắn lại nói một câu. Âm thanh không lớn nhưng rất rõ ràng. Thiên Phong Đệ Thất Sứ, phế vật. Đệ Lục Sứ, chết nhát. Thiên Phong Thất Sứ. Đã phế hai tên. Người Thiên Phong Quốc nghe Lâm Phong nói vậy, tất cả đều cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong căn bản không để ý, nhấc chân bước lên một bước về phía trên, Lâm Phong đã đứng trước mặt Thiên Phong Đệ Ngũ Sứ. Đệ Ngũ Sứ. Lâm Phong lãnh đạm cười nói. Lâm Phong Tuyết Nguyệt Quốc khiêu chiến Thiên Phong Đệ Ngũ Sứ các hạ. Chiến sinh tử, một bên chết thì chiến đấu kết thúc. Giọng điệu như trước, khiêu chiến như trước, chiến sinh tử. Lâm Phong khiêu chiến Đệ Lục Sứ, Đệ Lục Sứ cự tuyệt, liền ngay sau đó hắn lại khiêu chiến Đệ Ngũ Sứ. Điều này làm cho đám Thiên Phong Thất Sứ trở nên âm trầm khó coi. Một mình Lâm Phong vũ nhục cả nhóm, tát vào mặt Thiên Phong Thất Sứ bọn họ. Nếu Đệ Ngũ Sứ lại cự tuyệt, Lâm Phong có thể tiếp tục khiêu chiến tiếp hay không? Khiêu chiến Đệ Tứ Sứ. Chương 477, quyết đấu. Đệ Ngũ Sứ híp mắt nhìn Lâm Phong, lần thứ hai Lâm Phong khiêu chiến gã. Chiến sinh tử. Chiến hay không chiến? Đệ Ngũ Sứ dao động, lần đầu tiên đã không chiến, mặt mũi đã mất đi rất nhiều. Lâm Phong khiêu chiến lần hai, hơn nữa còn là lúc sau khi Đệ Lục Sứ cự tuyệt, gã còn có thể cự tuyệt sao? Nếu gã cự tuyệt lần nữa. Như vậy không chỉ mình gã mất mặt mà là tất cả Thiên Phong Thất Sứ. Hèn yếu vô năng, bị một mình Lâm Phong áp chế. Trọng yếu hơn là tu vi của Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3. Nếu người khiêu chiến có tu vi cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ không chiến cũng không sao, nhưng tu vi của Lâm Phong còn yếu hơn bọn họ, đã khiêu chiến mà bọn họ mãi cự tuyệt. Đó chính là khiếp nhược vô năng. Không dám chiến thì nói một tiếng. Lâm Phong lạnh giọng nói. Tên Đệ Ngũ Sứ này cứ im lặng. Như vậy coi là gì? Đây chính là ngươi muốn tìm chết. Đệ Ngũ Sứ nhìn thoáng qua Đệ Tứ Sứ bên cạnh, Lâm Phong khiêu chiến cả đám bọn họ. Người phía sau càng ngày càng mạnh, gã không tin Lâm Phong không chết.
Không chiến.
Đệ ngũ sứ rốt cục mở miệng, làm cho Lâm Phong cười nhạo một tiếng.
Đã không chiến thì nói nhảm làm gì, lúc trước thấy ngươi lớn lối bệ vệ, giờ gặp chuyện thì nhát gan lùi bước.
Thiên Phong thất sứ lại có thêm một kẻ vô năng. Giọng điệu mang theo bỉ di nồng đậm, Lâm Phong lướt qua bên cạnh đệ ngũ sứ. Đưa mắt nhìn đệ tứ sứ.
Hôm nay, Lâm Phong ta muốn nhìn thử, Thiên Phong thất sứ chạy tới Tuyết Nguyệt quốc này, Đường Hoàng nói là lợi hại vô cùng.
Rốt cuộc là hèn yếu vô năng tới mức nào? Lâm Phong Tuyết Nguyệt khiêu chiến Thiên Phong đệ tứ sứ, chiến sinh tử. Lâm Phong lại hô to, khiêu chiến lần thứ ba. Tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có giọng nói của Lâm Phong quanh quẩn trong màng tai mọi người. Một đường khiêu chiến mà tới, đệ tứ sứ là người mà Lâm Phong khiêu chiến thứ ba. Lần này, đệ tử sứ có chiến hay không? Nếu đệ tứ sứ còn nói không, vậy thì trước mặt hắn chỉ còn đệ nhị sứ với đệ tam sứ. Mọi người đều tập trung nhìn đệ tứ sứ. Xem ra lần này phải chiến rồi. Rất nhiều người đều lộ ra phong mang, cũng đã tới đệ tứ sứ rồi, gã không có lý do không chiến.
Không chiến. Một giọng nói đột ngột vang lên, người nói không phải là đệ tứ sứ mà là hoàng tử Phong Trần của Thiên Phong Quốc.
Phong Trần chủ động mở miệng, nói đệ tứ sứ không chiến. Đệ tứ sứ nghe được lời của Phong Trần thì trầm mặc. Nhìn Lâm Phong nói.
Không chiến. Lần này, Lâm Phong không nói gì thêm, hết thảy đã không cần hắn dùng ngôn ngữ để diễn tả rồi.
Lúc đệ tứ sứ nói ra hai chữ không chiến thì cũng đã tự tát vào mặt chính mình, tát vào mặt Thiên Phong thất sứ. Ba lần liên tiếp. Tổng cộng là bốn lần Lâm Phong khiêu chiến Thiên Phong thất sứ, không ai dám chiến. Lâm Phong cực kỳ an tĩnh tới trước mặt đệ tam sứ. Thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, chỉ lạnh băng nói. Lâm Phong Tuyết Nguyệt khiêu chiến đệ tam sứ Thiên Phong, chiến sinh tử.
Phù. Mọi người trợn mắt nhìn, thở ra một hơi dài, Lâm Phong lại dám khiêu chiến đệ tam sứ, quá cuồng vọng, quá khoa trương. Đệ tam sứ là cường giả xếp thứ ba trong Thiên Phong thất sứ, Lâm Phong lại không chút cố kỵ mà tiếp tục khiêu chiến. Người Thiên Phong quốc đều cứng đờ. Tên Lâm Phong này thật quá kiêu ngạo rồi, đây là tự tìm chết.
Đệ tam sứ đã đạt tới huyền vũ cảnh tầng 5.
Bọn họ không tin Lâm Phong chỉ với tu vi huyền vũ cảnh tầng 3 lại đủ khả năng chiến đấu với người vượt qua 2 cấp bậc. Lần này, đệ tam sứ Thiên Phong thất sứ không trầm mặc như trước mà đứng bật lên, băng hàn nhìn Lâm Phong.
Ta ứng chiến. Đệ tam sứ gần từng chữ, tiếng nói vừa ra, sát ý đã tràn ngập, ập về phía Lâm Phong. Hèn yếu lâu như vậy rốt cục đã dám ứng chiến. Lâm Phong đạm mặt cười, thân hình chớp động rồi xuất hiện trên diễn võ trường rộng rãi. Hắn chắp tay mà đứng, dưới ánh trăng. Trong gió lạnh, tay áo tung bay.
Đệ tam sứ băng lãnh nhìn lại, trong chớp mắt đã vọt tới trên diễn võ trường, đứng đối diện với Lâm Phong.
Hai người nhìn chằm chằm nhau.
Phù. Một luồng kình phong lướt qua làm cho tay áo hai người đều tung lên. Điều quỷ dị là trong kình phong kia lại có khí tức của kiếm.
Mang theo kiếm ý đệ tam sứ là kiếm tu, mà Lâm Phong cũng dùng kiếm. Ta sẽ nói cho ngươi biết, không chiến không có nghĩa là hèn yếu. Chỉ đơn giản là muốn để ngươi chết nhanh một chút.
Đệ tam sứ thản nhiên nói, hàn quang lóe lên, thanh kiếm sau lưng gã đột nhiên lao ra khỏi vỏ.
Vũ động trong hư không, gào thét bay quanh đệ tam sứ. Rất huyến lệ, kiếm của đệ tam sứ như một tia sáng. Xoay tròn bay múa. Phi thường huyến lệ. Xong, khi Lâm Phong thấy thanh kiếm hoa mỹ kia, miệng hắn đột nhiên lộ ra nụ cười tà dị. Như Phong.
Thân theo ý mà động, gió nhẹ thổi qua, thân hình Lâm Phong như một ngọn gió, nhanh, nhanh tới mức không thấy dấu, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua không gian.
Không có tiếng gió thét kinh khủng, không có tiếng gào của gió. Thân thể Lâm Phong nhẹ nhàng như không chút sức nặng, bay múa trên không trung. Như thơ liễu, như lá rụng. Nhưng hắn lại nhanh như gió vậy, trong nháy mắt đã tới trước người đệ tam sứ. Bàn tay Lâm Phong khẽ giơ lên.
Một ngón tay thon dài điểm nhẹ lên thân thể đệ tam sứ, kiếm khí trên đầu ngón tay gào thét, mơ hồ có một mũi kiếm lạnh lẽo ngưng tụ trên đầu ngón tay.
Lộ ra sự sắc bén kinh khủng.
Ồ! Đệ tam sứ khẽ nhíu mắt, tốc độ của Lâm Phong thật là đáng sợ, chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh gã rồi. Một ngón tay ẩn chứa kiếm ý mãnh liệt này dù không quá cường đại nhưng nếu đâm xuống lờ nờ rơi ngực gã thì cũng đủ phá hủy thân thể gã.
Lui!
thân hình đệ tam sứ điên cuồng lui ra sau, kiếm của gã cũng không còn gào thét, chỉ dừng lại giữa không trung.
Xẹt, xẹt.
Một tiếng nhỏ vang lên, mũi kiếm trên đầu ngón tay Lâm Phong đâm lên người đệ tam sứ, xé rách áo mà lưu lại một vệt máu.
Chỉ kém một chút nữa là một kiếm này đã đâm nát ngực gã. Thanh kiếm hoa mỹ kia đã trở lại trong tay đệ tam sứ. Gã nhìn chằm chằm vào Lâm Phong.
Thật là nguy hiểm, mới vừa rồi đã khinh thường, bị Lâm Phong đả thương.
Kiếm không phải dùng để làm xiếc. Lâm Phong châm chọc làm cho đệ tam sứ khựng người. Vậy mà Lâm Phong lại dám vũ nhục kiếm của gã, nói kiếm của gã chỉ để làm xiếc. Ta sẽ cho ngươi thấy được kiếm của ta.
Đệ tam sứ rét lạnh nói, thanh kiếm của gã đột nhiên biến mất.
Kiếm ảnh tinh mang.
Khẽ quát một tiếng, đệ tam sứ đâm ra một kiếm.
Từng điểm sáng cực kỳ chói mắt, đột ngột phóng lên trong bóng đêm, phi thường xinh đẹp.
Sát phạt.
Lâm Phong quát khẽ.
Thanh sát kiếm khủng bố vọt lên, thiên địa dường như ngưng lại, chỉ có sát phạt cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng.
Ý chí.
Ý chí sát phạt của kiếm đạo. Nhìn hai người chiến đấu, thiên phong đệ tam sứ với kiếm ảnh tinh mang, kiếm pháp hóa thành ánh sao.
Ánh sáng rực rỡ chói mắt.
Mà kiếm của Lâm Phong thì không có gì đặc biệt, chỉ có sát phạt đáng sợ, chấn động lòng người. Tu vi cảnh giới của Lâm Phong không mạnh hơn đệ tam sứ, nhưng ý chí sát phạt này lại làm cho khí thế của hắn điên cuồng tăng lên. Tại quanh thân hắn dường như có một luồng sát khí màu đen điên cuồng cuộn trào, dung nhập vào trong xu thế sát phạt này.
Ầm!
Kiếm của đệ tam sứ đánh tới trước người Lâm Phong, vô số ánh sao lấp lánh, lực lượng cuồng bạo từ trong từng điểm sao sáng truyền ra.
Mấy đốm sao nhỏ đột ngột nổ bùng, mang theo lực lượng ám kình.
Lâm Phong bật qua, một tiếng nổ ầm vang lên, sát khí tràn ngập bóng đêm thôn phệ hết thảy.
Nuốt lấy từng ánh sao.
Sát kiếm ngày càng đen hơn, càng ngày càng đáng sợ.
Tinh mang vạn trượng.
Đệ tam sứ lại quát lên. Một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, giống như là ánh sáng ngân hà, từ trên hư không chém xuống, vạn trượng tinh mang.
Ùm ùm.
Lâm Phong lại nhảy ra, chỉ có hắc ám cùng sát phạt bay múa giữa không trung, hủy diệt hết thảy.
Chém.
Một tiếng gầm lớn truyền ra. Hắc ám kiếm cùng với ánh sao vạn trượng giao hòa với nhau, tạo nên từng đợt gió hủy diệt cuồng loạn.
Cửu tinh thiên diệt.
Đệ tam sứ tử trong không gian cuồng bạo vọt ra, cửu tinh liên châu, tẩy tận duyên hoa, chiếu rọi mọi thứ, cũng hủy diệt hết thảy.
Chém.
Hắc ám kiếm chém ra, phong bạo hủy diệt rầm rầm quét qua hư không.
Đệ tam sứ dùng thế tất phải giết Lâm Phong.
Thế của cửu tinh liên châu.
Nhưng vào lúc này, trong hắc ám kiếm của trào, tay trái Lâm Phong chậm rãi vươn ra.
Ở trong tay trái của hắn là một đóa hắc liên.
Một đóa hắc liên an tĩnh.
Theo bàn tay Lâm Phong giơ lên, đóa hắc liên này chậm rãi bay về phía đệ tam sứ đang từ trên hư không chém xuống. Một luồng khí tức hủy diệt đè nén tới mức tận cùng bắt đầu tràn ra, tạo thành phong bạo hủy diệt.
Chương 478, sợ hãi.
Nơi đóa hắc liên đi qua, không gian trở thành tịch diệt. Hết thảy tất cả đều không thể sinh tồn trong cơn gió lúc này.
Đều bị hủy diệt.
Thế của cửu tinh liên châu bị đóa hắc liên nuốt hết, ánh sao ảm đạm, sắc mặt đệ tam sứ đã cứng ngắc.
Thần sắc lộ ra khủng hoảng, đóa hắc liên này thật là đáng sợ, dường như muốn hủy diệt hết thảy.
Trước kia, Lâm Phong dùng chân nguyên dương hỏa mà ngưng tụ ra u minh hắc liên có khả năng hủy diệt kẻ vượt cấp. Sau khi Lâm Phong bước vào không gian trong tương tư lâm, đóa hắc liên này lại thôn phệ tinh hạch hỏa diệm của yêu lang. Chân nguyên dương hỏa đã trở nên mạnh hơn, u minh hắc liên được ngưng tụ ra càng thêm đáng sợ rồi. Lúc này, Lâm Phong không dùng toàn bộ chân nguyên dương hỏa để ngưng tụ thành hắc liên nhưng cũng đã đủ để hủy diệt đệ tam sứ.
Lui!
Trong lòng đệ tam sứ đã không còn chiến ý nữa rồi, dưới đóa hắc liên đáng sợ này, tinh quang kiếm đạo đã bị hủy diệt.
Căn bản không có khả năng kháng cự. Gã chỉ còn đường lui. Tránh khỏi công kích của Lâm Phong. Nhưng bây giờ, thế chém xuống của cửu tinh liên châu đã thành. Tuy bị hủy diệt nhưng thân hình gã vẫn hạ xuống muốn đảo ngược thân hình thì rất khó.
Đấu chuyển tinh di.
Đệ tam sứ gầm lên một tiếng.
Kiếm quang xẹt qua không gian hiện ra, thân hình gã theo kiếm quang mà động, nhanh tới mức tận cùng. Một thức tinh quang kiếm đạo này cũng không phải là công kích mà là được sử dụng khi bỏ chạy.
Chạy thoát sao?
Khoe miệng Lâm Phong lộ ra cười lạnh. Phun ra một chữ.
Phong.
Lúc thanh âm vừa ra, gió nhẹ thổi lên, thân thể Lâm Phong trở nên nhẹ nhàng.
Phiêu đãng theo gió.
ánh sao chớp động nhưng vẫn ở trong gió, thân hình Lâm Phong đã vọt tới trong nháy mắt, ý chí hủy diệt bao trùm lấy thân thể đệ tam sứ. Trong lúc vội vã, đệ tam sứ lại chém ra một kiếm, nhưng một kiếm tùy tiện này căn bản không cản nổi ý chí hủy diệt kia.
Ngay lập tức đã bị thôn phệ sạch trơn.
Vẻ hắc ám trong con người của Lâm Phong không ngừng lan rộng, đệ tam sứ vừa cúi đầu nhìn xuống.
Đóa hắc liên đã đến trước người gã, một cảm giác tuyệt vọng sợ hãi tự nhiên sinh ra.
Xoẹt, xoẹt.
Lại một tiếng vang nhỏ. Ánh mắt đệ tam sứ hoàn toàn cứng ngắc mà nhìn xuống LNG ngược mình. Đóa hắc liên trong tay Lâm Phong đã trực tiếp ấn vào LNG ngược gã. Đột một bùng lên trong thân thể gã.
Sắp chết sao?
Trong lòng đệ tam sứ đột nhiên nổi lên ý nghĩ này, ý nghĩ làm gã tuyệt vọng.
Thân hình gã điên cuồng run rẩy. Ngay sau đó, gã thấy Lâm Phong lùi ra, càng ngày càng rời xa, bất chợt ngọn lửa màu đen đã bao trùm lấy toàn thân gã.
A!
Trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, chỉ chớp mắt, ngọn lửa màu đen đã nuốt hết thân thể gã.
Ngay lập tức, cả người đệ tam sứ đã biến mất khỏi thế gian này. Mọi người đều nhìn chằm chằm một màn này.
Tất cả chấn động. Người bên Tuyết Nguyệt đã từng nhìn thấy đóa hắc liên hủy diệt này, ai cũng cảm nhận được nó đã cường đại hơn nhiều so với lúc trước. Mà người Thiên Phong Quốc thì ngây ngốc, hắc liên hủy diệt đã giết chết đệ tam sứ, đã có hai người trong Thiên Phong Thất Sứ chết trong tay Lâm Phong. Hơn nữa, trận đối chiến này căn bản không có gì đặc biệt, hắc liên vừa ra, đệ tam sứ không có chút sức ngăn cản nào.
Trực tiếp bị thiêu chết. Lâm Phong quá kinh khủng. Hạ xuống mặt đất. Lâm Phong quay người lại nhìn từng người bên Thiên Phong Quốc. Sau đó hắn chậm rãi đi xuống.
Bịch, bịch. Từng tiếng bước chân trở nên rõ ràng trong không gian tinh mịch, thậm chí còn có tiếng vọng truyền lại.
Tất cả mọi người đều nhìn bước chân của Lâm Phong. Lâm Phong, còn tiếp tục sao? Khi Lâm Phong dừng lại trước mặt đệ nhị sứ. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Lâm Phong còn muốn khiêu chiến đệ nhị sứ. Người xếp thứ hai trong Thiên Phong Thất Sứ. Thiên Phong Thất Sứ đã có 5 tên phế vật và chết nhát. Hiện tại chỉ còn ngươi.
Lâm Phong đứng trước mặt đệ nhị sứ.
Nhàn nhạt nói làm cho không khí đang rung động trở nên yên tĩnh lại. Quả nhiên, Lâm Phong thật sự khiêu chiến đệ nhị sứ. Người này quá lợi hại, nhưng cũng quá lớn lối. Từ đệ thất sứ, sau đó khiêu chiến từng người, hoặc vũ nhục hoặc trực tiếp giết chết.
Một tên cũng không buông tha.
Một mình Lâm Phong khiêu chiến hết 6 người trong Thiên Phong Thất Sứ. Đệ nhị sứ gắt gao nhìn Lâm Phong. Sau đó y lại chậm rãi đứng lên, nhìn người trước mắt, hàn quang chợt lóe.
Tốt rồi, chiến nhiều trận như vậy rồi, chớ nên làm tổn thương hỏa khí. Lúc này, Nhược Lam Sơn mở miệng làm cho mọi người đều có chút bất ngờ, những lời này của Nhược Lam Sơn có chút dối trá.
Đã chết mấy người rồi, đến bây giờ Lao mới đi ngăn cản. Đệ nhị sứ và Lâm Phong đều rất mạnh, bất kỳ kẻ nào chết đi đều là tổn thất lớn. Nhược Lam Sơn không nỡ làm vậy nên mới ngăn cản.
Lâm Phong, có thể trở lại chỗ ngồi được chứ?
Nhược Lam Sơn khẽ gật đầu nhìn Lâm Phong.
Lâm Phong lạnh lùng liếc đệ nhị sứ, hắn cũng không kiên trì, chỉ nói một câu.
Thiên Phong Thất Sứ quả nhiên rất lợi hại.
Những lời châm chọc này làm cho người Thiên Phong Quốc đều trở nên tối tăm, Lâm Phong dùng hành động thực tế mà tát lên mặt bọn họ. Mới vừa rồi, Lâm Phong bệ vệ lớn lối. Nếu bọn họ có thể giết Lâm Phong thì tất cả đều có thể vãn hồi.
Vì vậy Phong Trần mới mở miệng ngăn cản đệ tứ sứ. Làm cho gã không chiến với Lâm Phong, là muốn để Lâm Phong cho đệ tam sứ giết chết.
Đáng tiếc, chẳng những đệ tam sứ không giết được Lâm Phong.
Ngược lại còn bị Lâm Phong hủy diệt hoàn toàn. Lâm Phong trở lại chỗ ngồi của mình, mà Thiên Phong Thất Sứ đã chết 2 người. Mấy người còn lại thì mang lấy cái danh khiếp nhược không dám chiến. 6 người Thiên Phong Thất Sứ tới Tuyết Nguyệt lần này uy phong lâm lẫm. Muốn dương danh thiên hạ, lên tiếng đùa giỡn công chúa. Nhưng hiện tại thì danh tiếng mất sạch, cả đám đều trầm mặc.
Không nói được câu nào.
Nhược tiền bối, buổi dạ tiệc này đã không còn hứng chí gì rồi, không bằng giải tán đi thôi.
Lúc này, Phong Trần khẽ không người, đề nghị với Nhược Lam Sơn.
Nhược Lam Sơn nhìn Phong Trần, lão hiểu rất rõ giờ phút này mấy người Phong Trần đang có tâm tình thế nào.
E rằng ngồi đây cũng không được tự nhiên nữa rồi.
Vô Nhai hoàng tử, người thấy thế nào?
Nhược Lam Sơn hỏi Đoàn Vô Nhai.
Có lẽ Phong Trần Điện Hạ có chút mệt mỏi, ta sẽ cho người an bài hành cũng tốt nhất để Nhược tiền bối cùng mấy người Phong Trần Điện Hạ ở lại.
sao mà Đoàn Vô Nhai không biết dạ hội này cũng nên kết thúc được, vì vậy gã liền theo ý tứ của Nhược Lam Sơn và Phong Trần.
Vô Nhai điện hạ an bài mấy người của Nhược Lam Sơn là được, người của Thiên Phong Quốc chúng ta còn chưa được du lãm Hoàng Thành Tuyết Nguyệt một phen.
Vì vậy nên không ở lại trong Hoàng Cung rồi, chuẩn bị du lịch xung quanh. Phong Trần trực tiếp cự tuyệt an bài của Đoàn Vô Nhai. Lạnh nhạt nói,
dù trong giọng điệu của gã vẫn mang theo ý cười yếu ớt, nhưng ai cũng hiểu rằng, giờ phút này, mâu thuẫn giữa người hai bên Tuyết Nguyệt cùng Thiên Phong đã không thể nào hòa giải rồi.
Thiên Phong Thất Sứ là những thanh niên mạnh nhất của Thiên Phong Quốc. Hôm nay, trong dạ yến Hoàng Thành Tuyết Nguyệt, cả một đám đều chịu nhục nhã.
Mâu thuẫn bực này không thể hòa giải.
Vậy cũng tốt, chư vị Thiên Phong Quốc có thể đi xem xung quanh một chút, dù lãm cảnh tượng Tuyết Nguyệt Quốc.
Đoàn Vô Nhai cười dài, nụ cười trên khóe miệng kia dường như là nụ cười của một kẻ thắng, làm cho người Thiên Phong Quốc càng thêm không thoải mái.
Tốt rồi, tất cả mọi người đều tự giải tán thôi. Đoàn Vô Nhai đứng dậy, sau đó đi bên cạnh Nhược Lam Sơn, cười nói.
Nhược tiền bối, ta mang chư vị đi qua hành cung.
Ừ.
Nhược Lam Sơn khẽ gật đầu, theo Đoàn Vô Nhai rời đi.
Niêu Thiên Khu cùng kiếm thần bên cạnh lão cũng đi theo.
Lúc rời đi, Lâm Phong cảm giác được Nhược Lam Sơn cùng kiếm thần đều nhìn hắn.
Chúng ta đi thôi.
Phong Trần nhấc chân trực tiếp lăng không bật lên.
Ngự không mà đi, những người khác đều rối rít đuổi theo, không nói lời nào.
Hân Diệp, ta đưa nàng về.
Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp nói.
Đoàn Hân Diệp khẽ mỉm cười gật đầu, tựa lên người Lâm Phong, hai người ngự không rời đi.
Ở phía sau Lâm Phong, một ánh mắt sắc bén lạnh lùng theo dõi bóng lưng hắn.
Người này chính là Đoàn Thiên Lang.
Nhưng mà Đoàn Thiên Lang cũng nhìn Lâm Phong rồi lặng lẽ rời đi, không chào hỏi bất luận kẻ nào.
Trong bóng đêm, Đoàn Thiên Lang vội vã mà đi, cước bộ nhanh cực kỳ, gã cảm giác được dường như có người âm thầm theo dõi mình.
Không đúng, Lâm Phong đang đưa Đoàn Hân Diệp trở về mà.
Trong lòng Đoàn Thiên Lang tự an ủi mình, trong buổi dạ tiệc.
Lâm Phong đã nói với gã, sau dạ tiệc sẽ tìm gã tính sổ. Vì vậy, gã cảm giác được tâm thần có chút không yên, dường như sắp có chuyện gì xảy ra.
Điều này làm cho gã phi thường khó chịu, thậm chí đến lúc này, trong lúc bước đi cũng cảm giác bị người theo dõi.
Nhưng khi gã quay đầu lại thì không phát hiện ra cái gì.
Chương 479, áp lực.
Dưới ánh trăng, Đoàn Thiên Lang đột ngột quay lại, giẫm mạnh chân lên mặt đất, chân nguyên lực tập trung lên hai chân.
Gã vọt lên trời cao, theo hư không mà đi.
Nhưng mà cảm giác bị theo dõi không có mất đi, Đoàn Thiên Lang cảm thấy mình giống như bị dã thú lam le.
Cả người không được tự nhiên.
Trong lúc bay đi, Đoàn Thiên Lang đột ngột chuyển hướng, một bóng hình như lửa chợt lóe lên trước mắt gã.
Trong nháy mắt đã không thấy rồi. Đã lộ rồi thì ra đi.
Đoàn Thiên Lang nhìn phía sau, háng giọng nói.
Mặc dù gã thấy được một cái bóng như lửa nóng kia nhưng cũng không quá rõ ràng.
Một hư ảnh chậm rãi xuất hiện trong màn đêm rồi bay lên trời.
Đoàn Thiên Lang kinh hãi ngây ngốc mà nhìn thân ảnh rực lửa kia.
Khó trách gã có cảm giác như bị dã thú ngó chừng rồi, thứ xuất hiện trước mặt gã lại là một yêu thú chân chính.
Một con yêu thú tràn ngập khí tức uy nghiêm. Trên người mang theo ánh lửa bập bùng, lưng đầy gai nhọn, hai bên là đôi cánh màu đỏ.
Đáng sợ hơn là, ánh mắt của con yêu thú này như hung thần ác sát. Là người ta vừa nhìn thấy liền có thể cảm giác được sự đáng sợ của nó.
Đây là yêu thú cùng kỳ.
Đoàn Thiên Lang gắt gao ngó chừng con yêu thú này, gã đã từng thấy được yêu thú này trong sách cổ.
Cực kỳ giống với hung thú thượng cổ cùng kỳ.
Lâm Phong.
Hàn mang trong mắt lóe lên, vừa thấy yêu thú cùng kỳ, Đoàn Thiên Lang sao còn không biết mọi chuyện này là do Lâm Phong làm.
Lúc Lâm Phong giết sạch người vạn thú môn. Gã đã nghe nói lúc đó cũng có yêu thú cùng kỳ xuất hiện.
Lâm Phong lại để cùng kỳ theo dõi gã.
Nhìn về phía sau cùng kỳ, Đoàn Thiên Lang phát hiện không có ai nữa, dường như Lâm Phong không có ở đây.
Hơn nữa, mới vừa rồi. Lâm Phong thật sự đã mang Đoàn Hân Diệp rời đi, không thể ra được. Như vậy, cũng nói rõ là Lâm Phong cố ý để cùng kỳ theo dõi gã.
Xem ra, Lâm Phong thật sự muốn đối phó với Đoàn Thiên Lang rồi.
Trong lòng trở lên lạnh lẽo, Đoàn Thiên Lang đột nhiên động.
Nhanh chóng rời đi, tốc độ rất nhanh.
Vù. Một tiếng gió thét đột ngột đâm vào trong màng tai, ngay sau đó, Đoàn Thiên Lang nghe được tiếng khẽ gầm gừ của cùng kỳ.
Khi gã vừa quay đầu nhìn lại thì trong lòng đột nhiên rung lên.
Lâm Phong,
Lâm Phong đã đuổi tới rồi. Bước chân đang muốn chạy tiếp đột ngột dừng lại. Đoàn Thiên Lang nhìn Lâm Phong nói. Ngươi muốn thế nào? Lâm Phong không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn gã, ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý. Đoàn Thiên Lang không nhìn ra được gì từ trong đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy kia. Gió nhẹ thổi qua người, Đoàn Thiên Lang cảm giác một tia hàn ý đánh tới. Luồng hàn ý này, rất lạnh, lạnh đến tận xương thủy. Lâm Phong trầm mặc làm cho gã cảm thấy rất áp lực, động thủ hay không động thủ. Lâm Phong chỉ nhìn gã như vậy. Rốt cục, Đoàn Thiên Lang không thể chịu được áp lực này, gã hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Khi hắn vừa bay đi, sau lưng vậy mà không có chút âm thanh gì, giống như Lâm Phong cùng với Cùng Kỳ không hề đuổi theo. Tốc độ của Đoàn Thiên Lang rất nhanh. Phi thường nhanh, sau khi phi hành trên không trung một đoạn dài thì gã dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau, gã trợn tròn mắt. Thân ảnh Lâm Phong cùng yêu thú Cùng Kỳ lại đứng đó, lúc này, Lâm Phong rất bình tĩnh ngồi trên lưng yêu thú Cùng Kỳ. Thậm chí còn không nhìn gã, cho nên gã mới không cảm giác được phía sau có người đi theo. Tốc độ thật đáng sợ. Yêu thú Cùng Kỳ này theo sau Đoàn Thiên Lang nhưng lại không phát ra thanh âm gì, mà ngay cả cảm giác gã cũng không có. Hiển nhiên, con yêu thú này có tốc độ nhanh hơn gã nhiều, vì vậy mới tùy tiện đuổi theo gã. Đương nhiên điều này cũng tất yếu. Đó là yêu thú có cánh, còn gã lại giống như người bình thường, phải dùng chân nguyên lực mà cầm cự cho thân hình ngự không phi hành. Nó là phi hành chân chính, hơn nữa còn là mãnh thú Cùng Kỳ thời thượng cổ, tốc độ không nhanh mới là lạ. Trốn không thoát sao? Trong lòng Đoàn Thiên Lang sinh ra suy nghĩ như vậy, bị Cùng Kỳ nhìn chằm chằm, gã căn bản không cách nào thoát khỏi, hơn nữa. Thực lực của Lâm Phong vẫn còn đó. Chẳng lẽ hôm nay một vương gia tuyết nguyệt như gã lại phải chết sao, chết trong tay con kiến hồi trước mắt này. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đoàn Thiên Lang nói, tên Lâm Phong này không động thủ mà một mực đi theo gã, cảm giác bị đè nén dưới đáy lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đáp lại Đoàn Thiên Lang chỉ là trầm mặc đáng sợ như trước, Lâm Phong vẫn không nói lời nào, chỉ cứ ngồi nhìn gã. Làm cho cảm giác bất an hoảng sợ trong lòng càng gã không ngừng tăng lên. Mãnh thú Cùng Kỳ cũng nhìn chằm chằm vào gã. Hai ánh mắt, một người một thú làm cho gã gần như không thở nổi. Đi. Đoàn Thiên Lang lại đảo người, nhanh chóng rời đi. Trốn. Hiện tại, Đoàn Thiên Lang chỉ muốn thoát khỏi Lâm Phong cùng con yêu thú chết tiệt kia. Cảnh sắc trong mắt không ngừng biến hóa. Đoàn Thiên Lang xuất hiện trước hoàng cung, ngự không trên hoàng thành mà đi. Gã còn không thèm nhìn ngó gì cả, chỉ bỏ qua hết thảy mà ra sức bay về phía trước. Rốt cục, Đoàn Thiên Lang cảm giác như đã trải qua thật lâu, ở mặt gã xuất hiện một tòa kiến trúc nguy nga. Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Gió thổi qua, Đoàn Thiên Lang trực tiếp tiến vào trong trung tâm Thánh Viện, leo lên đỉnh của một tòa kiến trúc cao nhất. Tòa kiến trúc hình tháp này là thánh địa tu luyện của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, dưới đất là địa mạch nguyên khí. Có rất nhiều người đứng xung quanh tháp tu luyện nhìn thấy thân ảnh trên hư không. Tất cả đều kinh ngạc, là viện trưởng Đoàn Thiên Lang. Nhìn bộ dáng lúc này của viện trưởng dường như có chút chật vật. Giống như là đang trốn tránh gì đó. Chỉ sau chốc lát, lại có hai thân ảnh xuất hiện trước mắt bọn họ, làm cho tất cả đều kinh hãi. Đó là một người một thú. Người kia rất trẻ tuổi, tay áo phất phơ, lộ vẻ phi phàm tuấn dật. Mà yêu thú kia thì uy nghiêm đáng sợ. Lộ ra khí tức hung lệ, vừa nhìn đã biết không phải là thứ lương thiện gì rồi. Chuyện gì vậy? Mọi người đều nhìn lên một người một thú trên hư không. Ai cũng thấy kỳ quái, dường như hai kẻ này đang đuổi theo viện trưởng của bọn họ. Là Lâm Phong. Không ít người đã từng qua Tương Giang xem thiên tài tụ hội lần trước. Không thể nghi ngờ rằng Lâm Phong là người nổi bật chói mắt nhất, trong Tuyết Nguyệt thì còn kẻ nào mà không biết Lâm Phong. Lâm Phong vừa xuất hiện thì bọn họ liền nhận ra. Lâm Phong cùng với một con yêu thú đáng sợ đang đuổi theo viện trưởng Đoàn Thiên Lang của bọn họ. Đoàn Thiên Lang gắt gao nhìn Lâm Phong và Cùng Kỳ, gã quát lớn. Ngươi có đánh hay không, cứ mãi đi theo ta rốt cuộc là muốn làm gì? Mọi người thấy sắc mặt Đoàn Thiên Lang trở nên dữ tợn, gần như là thở hổn hển, trong giọng nói còn mang theo sự sợ hãi run rẩy không cách nào che giấu. Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang, thản nhiên nói. Ngươi sợ ta như vậy, sợ ta sẽ giết ngươi. Uy nghiêm của Thiên Lang Vương lúc trước đã đi đâu hết rồi? Những lời lẽ của Lâm Phong cực kỳ khó nghe, làm cho Đoàn Thiên Lang ngây ngốc, thân phận Thiên Lang Vương ở trước thực lực của Lâm Phong chính là chuyện cười.
có thực lực tuyệt đối thì ngay cả hoàng quyền cũng có thể miệt thị, đừng nói chỉ là một vương gia.
Giờ phút này, mọi người đã hiểu được, Lâm Phong thật sự đang rượt đuổi viện trưởng Đoàn Thiên Lang, mà viện trưởng cường đại của bọn họ thì dường như rất sợ.
Sợ hãi Lâm Phong?
Chuyện này tựa như có chút ngược cười, viện trưởng của bọn họ là sợ một đệ tử của học viện thiên nhất.
Nhưng sự thật chính là như thế.
Vô luận là tông môn hay học viện, sau khi những đệ tử thiên tài phát triển, nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy.
Lúc đó sẽ mạnh hơn lãnh tụ của tông môn hoặc học viện. Mà Lâm Phong, không thể nghi ngờ là được liệt vào trong số này.
Bằng vào thực lực bây giờ của Lâm Phong đã đủ coi rẻ viện trưởng bọn họ.
Trầm mặc, Đoàn Thiên Lang không biết nói gì nữa với lời lẽ của Lâm Phong.
Uy nghiêm của Thiên Lang Vương. Có thực lực mới có uy nghiêm, thực lực không bằng đối phương thì lấy đâu ra uy nghiêm.
Vù, vù. Từng tiếng xé gió truyền ra, chỉ thấy rất nhiều người vọt lên, tất cả đều đứng bên người Đoàn Thiên Lang mà nhìn Lâm Phong. Ánh mắt mang theo hàn ý, những người này đều là những nhân vật thuộc hàng khách khanh của Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Nhưng mà bây giờ bọn họ giống như gặp phải đại địch.
Cảnh giác nhìn Lâm Phong.
Ngay đó, bên bờ Tương Giang, Lâm Phong đã chứng minh thực lực cường đại của mình, mà bây giờ...
Lâm Phong dường như đã trở nên đáng sợ hơn vài phần, vậy mà trực tiếp vọt vào trong học viện của bọn họ mà dương oai.
Thật sự quá ngông cuồng rồi. Chương 480, hy vọng. Lâm Phong, người đúng là không coi ai ra gì rồi. Bên Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Một người trung niên nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói.
Lâm Phong liếc qua tên này một cái, không coi ai ra gì.
Có thực lực.
Ai sẽ đặt người khác vào mắt, lúc đầu Đoàn Thiên Lang dẫn người diệt Vân Hải Tông, trong mắt có coi ai ra gì sao?
Đoàn Thiên Lang hại chết mấy chục vạn tướng sĩ.
Hoan uổng Lâm Phong, còn mình thì đường đường chính chính mũ áo hoa vệ, đây là để người khác vào mắt.
Ta không coi ai ra gì thì sao? Ngươi muốn làm gì?
Lâm Phong nhàn nhạt nói, khiến tên kia sững người, nhìn chằm chằm Lâm Phong lại không nói lên lời, hắn có thể làm gì chứ?
Lẽ nào hắn có thể giết được Lâm Phong sao?
Một mình hắn không thể đủ để thắng Lâm Phong, chỉ có cùng lên mới còn có một tia hy vọng.
Viện trưởng, chúng ta cùng liên thủ giết hắn đi.
Tên kia nhìn Đoàn Thiên Lang, mở miệng nói, lúc này bọn họ có tất cả 5 người, đều là cường giả huyền vũ cảnh.
Liên thủ có lẽ có thể đối phó được với Lâm Phong. Nhưng Đoàn Thiên Lang lại im lặng không nói nửa lời, liên thủ giết Lâm Phong.
Lâm Phong hiện giờ, giết một tên huyền vũ cảnh cấp thấp hoàn toàn không cần tốn nhiều công sức. Còn có con hung thú kia cũng có thể hành hạ huyền vũ cảnh tầng 2 đến chết. Nếu như là Lâm Phong trước kia, hắn còn có một chút tin tưởng khi liên thủ bọn họ có thể đối phó được.
Nhưng hôm nay, Đoàn Thiên Lang lại một lần nữa. Biết được sự cường đại của Lâm Phong, cho dù bọn họ liên thủ cũng không có chút hy vọng nào.
Đến cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 mà hắn cũng có thể giết chết, càng đừng nói tới bọn họ, người mạnh nhất.
Cũng mới chỉ huyền vũ cảnh tầng 4 mà thôi.
Lâm Phong chỉ cần một kiếm là đã giết Thiên Phong đệ thất sử có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4. Đoàn Thiên Lang im lặng khiến sắc mặt tên trung niên kia cứng đờ, dường như cảm thấy một tia hàn ý, hắn hiểu Đoàn Thiên Lang rất rõ. Đoàn Thiên Lang là người cao ngạo tự phụ, quyết đoán tàn nhẫn, giết người chưa từng chớp mắt, nếu bọn họ có thể giết Lâm Phong được. Đoàn Thiên Lang nhất định sẽ đồng ý cùng bọn họ động thủ, nhưng Đoàn Thiên Lang im lặng, không thể nghi ngờ đã chứng minh một sự thực đáng sợ.
Dù là bọn họ cùng lên một lượt, cũng không giết được Lâm Phong. Không gian im lặng hoàn toàn, rất áp lực, người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhìn vào hư không. Không nói một lời, trong lòng không nhịn được sinh ra cảm giác bi ai thê lương. Lâm Phong hiện giờ giết đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Nhưng lại không có một ai có thể đối phó được, Lâm Phong chỉ có một người dẫn theo một con yêu thú.
Cái gì mà thành lập thế lực mạnh nhất Tuyết Nguyệt? Dường như đã thành một trò cười rồi. Ngay cả một mình Lâm Phong cũng không đối phó nổi.
Ngươi muốn giết ta?
Lâm Phong cười với tên kia.
Cười rất lạnh, nói.
Đối với người muốn giết ta, từ trước đến nay ta đều không nhân từ nương tay, ngươi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
Lời nói tràn ngập sát khí của Lâm Phong khiến người kia sợ hãi. Cung kỳ, giết hắn đi. Lâm Phong nói ra một câu, thân thể rung động.
Chân nguyên nâng thân thể hắn trôi nổi trên không, mà cung kỳ lại phát ra một tiếng giống thấp. Thân hình hóa thành một dãy tàn ảnh xông tới.
Đôi mắt sắc bén mà lạnh lẽo kia lấp lánh hung quang.
Nhanh, đôi cánh của Cùng Kỳ vô với tốc độ quá nhanh, người vừa nói chẳng qua chỉ là huyền vũ cảnh tầng 2.
Ma Cung Kỳ cũng là huyền yêu cấp 2, tốc độ không biết nhanh hơn hắn bao nhiêu lần. Chân nguyên khủng bố phóng thích.
Người kia trực tiếp đánh ra một chưởng về phía Cung Kỳ, nhưng Cung Kỳ dùng lợi chảo sắc bén cào tới, xé rách chân nguyên lực. Trực tiếp cào lên ngực hắn, thân thể hắn tuy đã bay lùi ra sau, nhưng trước ngực vẫn có thêm một vết thương máu chảy tràn trề.
Nhìn thấy mà kinh sợ. Ầm. Một cỗ khí tức cường liệt tràn ra, nhiều người đồng thời phóng thích chân nguyên vô cùng cường liệt.
Những người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện thấy Cùng Kỳ động thủ giết người của họ thì đều phóng thích ra lực lượng chân nguyên.
Ai dám động chính là đối địch với ta sẽ giết kẻ đó. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, khiến những người này cứng đờ.
Chân nguyên phun trào liền yếu đi mấy phần, khí thế giảm hẳn xuống.
Gào.
Một tiếng gào to truyền tới, ngược tên muốn giết Lâm Phong kia bị cào rách.
Sắc mặt trắng bệnh, vô cùng tanh máu. Nhưng hung thú Cùng Kỳ càng thấy máu tanh sẽ càng điên cuồng, há có thể dừng lại.
Đôi cánh lóe lên, thân thể nó như một đạo ảo ảnh, theo một tiếng răng rắc vang lên, đám người kinh sợ phát hiện, đầu của người kia đã không thấy nữa rồi.
Chỉ còn lại thân thể đầy máu khiến cho rất nhiều người phát ra tiếng hét chói tai.
Thực tàn nhẫn. Hung thú Cùng Kỳ quá tàn nhẫn. Quá đáng sợ, trực tiếp giết chết trưởng lão của bọn họ, ngay cả đầu lâu cũng cắn đứt. Hung ác đến mức tim mọi người đều đập mạnh không ngừng. Càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo cả người là, những cường giả khác trong học viện của họ, mỗi một người đều nhìn thấy một màn này xảy ra.
Nhưng lại không có ai dám cản trở. Cũng bởi vì một câu nói lạnh lẽo của Lâm Phong, đã dọa bọn họ sợ điếng người. Một màn này khiến bọn họ đều cảm thấy nhục nhã vô cùng. Trước kia, bọn họ cảm thấy vinh dự vì bản thân được làm một phần của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhưng hiện tại, cảm giác vinh dự này lại đang bị ăn mòn từng chút một. Trưởng lão học viện bị yêu thú giết rồi.
Những người khác đều đứng nhìn, còn nói cái gì vinh dự, đây là sỉ nhục không thể xóa sạch.
Bọn họ cũng rõ ràng.
Đây chính là lực chấn nhiếp do thực lực cường đại mang tới, thực lực của Lâm Phong đủ mạnh, một mình giết vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Đường Hoàng giết người, giết trưởng lão của bọn họ cũng không một ai dám đứng ra ngăn cản. Viện trưởng cũng nhẫn nhịn im lặng. Bởi vì giờ phút này viện trưởng của bọn họ, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Hung thú Cùng Kỳ phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Sau đó trở về bên người Lâm Phong, dường như rất hưng phấn. Thượng cổ hung thú, vĩnh viễn đều hung ác tàn bạo, khát máu.
Nó không thể ngoan ngoãn như sùng vật, máu tươi mới có thể mang đến cho nó hưng phấn và kích thích.
Đoàn Thiên Lang. Đây chính là thánh viện được ngươi xây dựng, ngươi không cảm thấy đáng buồn sao? Ánh mắt Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang. Trong đôi mắt có lạnh lùng, cũng có trân trọng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đoàn Thiên Lang hỏi lại. Thứ không biết vĩnh viễn là thứ khiến người ta sợ hãi nhất.
Lâm Phong vẫn luôn đuổi theo hắn cho tới tận Tuyết Nguyệt Thánh Viện mà vẫn không hề động thủ khiến hắn cảm thấy áp lực.
Sợ hãi, cả người không được tự nhiên. Ngươi sợ chết như vậy? Lâm Phong cười lạnh nói. Lúc đầu, khi ngươi diệt Vân Hải Tông. Lẽ nào chưa từng nghĩ rằng sẽ có loại tình cảnh này sao? Đoàn Thiên Lang đương nhiên không hề nghĩ tới, lúc hắn diệt Vân Hải Tông.
Người lợi hại của Vân Hải Tông, toàn bộ đều bị hắn giết rồi, một ít người có thiên phú tốt, cũng bị hắn thu vào trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Có thể nói trừ một người Lâm Phong ra, Vân Hải đã xong rồi, nhưng chỉ một mình Lâm Phong, lại khiến hắn hiện giờ rơi vào loại cảnh ngộ này. Đây là việc lúc đầu hắn không thể nào tưởng tượng ra được, nhưng sự thực lại cứ vượt khỏi dự liệu của
con người như thế. Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Lâm Phong lại mở miệng nói khiến cho ánh mắt Đoàn Thiên Lang có phần sững sờ. Lâm Phong không giết hắn. Nếu Lâm Phong không giết hắn, vậy rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta làm sao mà giết ngươi vào lúc này được?
Ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy, Vân Hải Tông diệt vong như thế nào thì Tuyết Nguyệt Thánh Viện sẽ bị hủy diệt y hệt như thế.
Giọng nói của Lâm Phong bình tĩnh, chậm rãi tiếp tục. Ngươi cho rằng Vân Hải Tông diệt vong thì sẽ là Tuyết Nguyệt Thánh Viện quật khởi.
Nhưng ta sẽ để ngươi nhìn thấy, thời điểm Tuyết Nguyệt Thánh Viện hủy diệt chính là phục hưng của Vân Hải Tông. Đoàn Thiên Lang nghe được lời nói của Lâm Phong trong lòng run lên, hắn cuối cùng cũng biết Lâm Phong muốn làm gì rồi.
Dạ tâm thực lớn.
Lâm Phong, hắn lại muốn phục hưng Vân Hải Tông, muốn phá tan Tuyết Nguyệt Thánh Viện, giống như lúc đầu Vân Hải Tông tan rã vậy.
Đám người phía dưới trái tim đều đập mạnh, Lâm Phong muốn diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện sao? Ngươi sẽ không thành công. Đoàn Thiên Lang nhìn chằm chằm Lâm Phong nói.
nhưng Lâm Phong lại cười, cười vô cùng tự tin, sẽ không thành công. Ngươi rất nhanh sẽ thấy.
Có lẽ chỉ sau vài ngày thôi.
Giọng nói bình tĩnh của Lâm Phong chỉ mang theo lạnh nhạt và cường đại, Vân Hải Tông phục hưng là thế không thể cản. Đây là hy vọng của Nam Cung Tông Chủ và những người đã chết đi của Vân Hải Tông, cũng là lời hứa của ta với Bắc Lão.
Lâm Phong giơ tay lên, nhìn chiếc thạch giới trong tay hắn, và tượng trưng cho thân phận Tông Chủ Vân Hải Tông. Những điều này là Lâm Phong thiếu nợ Vân Hải Tông.
Người của Vân Hải Tông dùng tính mệnh đổi lấy Lâm Phong sống sót, hy vọng của bọn họ, gửi gắm của bọn họ, toàn bộ đều nằm trên người Lâm Phong. Lâm Phong làm sao có thể không phục hưng Vân Hải? Hắn làm sao đối mặt với những người Vân Hải Tông đã vì hắn mà chết?
Trưởng môn thạch giới. Đoàn Thiên Lang nhìn thấy chiếc nhẫn kia, thì ra, Lâm Phong đã là trưởng môn của Vân Hải Tông. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Vân Hải Tông, thực có khả năng sẽ phục hưng, thương vượng trong tay Lâm Phong. Vì trên người Lâm Phong mang theo trách nhiệm, mang theo hy vọng. Chương 481, 18 Huyền Vũ. Lâm Phong đi rồi, cuồng ngạo xông tới. Giờ lại tiêu sái rời đi. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện ai ai cũng nhìn bóng lưng Lâm Phong rời đi.
Tâm trạng rất nặng nề, Lâm Phong xem Tuyết Nguyệt Thánh Viện như trốn không người, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Còn giết một trưởng lão của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hơn nữa, kết quả này còn là do Lâm Phong cố ý buông tha cho bọn họ một con đường sống.
Nếu như Lâm Phong nguyện ý thì những cường giả đứng trong hư không không còn mấy người có thể sống sót.
Lâm Phong không giết Thiên Lang Vương.
Là vì muốn để Thiên Lang Vương tận mắt nhìn thấy Vân Hải Tông phục hưng, nhìn Tuyết Nguyệt Thánh Viện tan vỡ.
Giữa đêm tối,
một con yêu thú nhanh chóng bay trên hư không Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, bộ lông trên người hung thú cùng kỳ phát ra màu lửa đỏ.
Ngời sáng chói mắt,
Lâm Phong ngồi trên lưng cùng kỳ, đôi mắt vốn đang nhắm lại, nhưng vào lúc này lại đột nhiên mở ra.
Lấp lánh hàn mang,
không chỉ là Lâm Phong, cùng kỳ cũng phát ra một tiếng gầm trầm thấp, thân thể dừng lại giữa không trung.
Nhìn chằm chằm về phía trước, một dãy thân ảnh đen nhánh chậm chậm xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phong và Cùng Kỳ.
Đám người này toàn bộ đều ngự không mà đứng, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, thế mà toàn bộ đều là cường giả huyền vũ cảnh.
Đám người tới trước người Lâm Phong thì dừng lại, xếp thành hình cánh quạt vây lấy Lâm Phong. Thực lạnh, không gian lúc này mang sự theo lạnh lẽo thê lương. Lạnh đến cả thân thể, hồn phách của mỗi người. 18 vị cường giả huyền vũ cảnh. Ánh mắt Lâm Phong quét qua đám người một lượt. Tổng cộng 18 người, toàn bộ đều cầm đao, trận thế này, quả là xem trọng hắn. Các ngươi là ai? Lâm Phong hỏi một tiếng.
Dù hắn không hề trông mong đối phương có thể trả lời, nhưng dù gì thì vẫn muốn hỏi một câu, hắn cảm thấy hơi chút nghi ngờ thân phận của những người này. Trong số những người hắn đắc tội, có rất ít người có thể phái ra trận thế như thế này, và Thú Môn và Vũ Gia có lẽ sẽ có 18 cường giả huyền vũ cảnh.
Nhưng nếu 18 người toàn bộ đều là cường giả dùng đao, vậy thì không thể. Vạn Thú Môn và Vũ Gia không có nội tình mức này. Trừ khi là mấy đại thế lực liên thủ. Còn có nước Thiên Phong, thế lực cả một quốc gia, đương nhiên là có đủ thực lực này.
Nhưng vấn đề là, nhiều cường giả nước Thiên Phong thâm nhập vào cảnh nội Tuyệt Nguyệt như thế, hơn nữa đứng giữa hoàng thành chặn giết hắn.
Người của nước Tuyệt Nguyệt lẽ nào đều mù cả hay sao? Hơn nữa Phong Trần kia dường như cũng không ngu xuẩn đến vậy.
Hành động hôm nay đã được Nhược Lam sớm biết, cho dù bọn người Phong Trần dù muốn giết Lâm Phong cũng phải qua mình chính đại phái ra thiên tài một mình giết hắn.
Còn dùng loại thủ đoạn này sợ rằng Phong Trần khó có thể trả lời cho Nhược Lam sớm được. Lâm Phong đoán không ra. Tám cường giả huyền vũ cảnh này rốt cuộc là ai? Người lấy mạng ngươi. Một thanh âm rét lạnh từ mồm một người trong đó phun ra.
Đao của 18 người đồng thời nâng lên, phát ra tiếng vang thanh thúy, quang mang của đao chớp lên trong hư không ngưng tụ vào một điểm.
Rất chói mắt, khiến Lâm Phong phải nhắm mắt lại. Trong tích tắc hắn nhắm mắt, một cỗ hàn ý thê lương, lạnh lẽo tràn ra.
Đao mang lóe lên trong hư không, phía trước, hai bên trái phải, toàn bộ đều là đao quang lạnh lẽo, chém về phía hắn.
Bất cứ một đao nào đều đủ chí mệnh. Phong. Thân thể Lâm Phong khẽ động. Nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Ánh đao lạnh lẽo sắc bén vạch ngang hư không. Phát ra tiếng vang nho nhỏ, như gió thổi qua không gian, cơ hồ không thể nghe thấy.
Cảm giác nhạy cảm của Lâm Phong khiến hắn cảm nhận được trước sau trái phải của mình đều là đao quang lạnh lẽo.
Dường như hắn đã bị vây khốn rồi.
Vút. Thanh âm tinh tế truyền tới, Lâm Phong giơ tay lên, một kiếm chém ra, che phủ toàn bộ bầu trời và trước mặt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phía sau lại truyền đến một cỗ cảm giác lạnh lẽo khiến hắn không thể tập trung toàn bộ tâm thần đối phó. Lâm Phong dứt khoát để cùng Kỳ Hạ xuống dưới, bản thân mình bước về phía trước, kiếm quang chém ra thẳng tới trước.
Những người trước mặt đều bị chém lui. Chẳng qua ngay lập tức có mấy người bổ vào, vài thanh đao đồng thời chém ra.
Đánh về phía Lâm Phong, đao mang lại hội tụ lại một điểm, một cỗ đao ý sắc bén vô cùng tràn ra.
Ầm ầm. Đao mang va chạm cùng một chỗ với kiếm quang. Một cỗ kình phong khủng bố cuốn tới, đôi mắt Lâm Phong hơi ngưng lại. Trận pháp, 18 người này phối hợp cực kỳ tinh diệu. Tạo thành một trận pháp hoàn hảo. Vun vút. Trên trời, sau lưng đều là đao mang, hàn ý sắc bén đâm trên người Lâm Phong. Rất lạnh, bọn họ dường như không định để Lâm Phong có chút thời gian rảnh rỗi, không ngừng công kích. Một cỗ sát khí khủng bố từ trên người Lâm Phong tràn ra ngoài. Đôi mắt Lâm Phong trở nên lạnh lẽo, vô tình. Cho dù những người này là ai, muốn giết hắn tất sẽ phải chết. Gào.
Từ xà vũ hồn khủng bố điên cuồng quấy động trong không trung, hóa thành một đại dương tử sắc minh ông, bao vây toàn bộ hư không xung quanh lại. Lực lượng linh hồn cường đại từ trên người Lâm Phong phóng ra, dung nhập trong tử xà vũ hồn, từng đạo sóng chiều màu tím cuồn cuộn trào dâng.
Hử.
Những người mặc đồ đen này ngạc nhiên, tử xà không hề công kích bọn họ. Thậm chí không hề vây quanh quấy nhiễu bọn họ.
Chỉ điên cuồng chuyển động ở xung quanh, bao phủ thiên địa. Cả phiến không gian đều trở nên ảm đạm thất sắc. Ầm ầm. Hàng loạt tiếng va chạm vang lên, Lâm Phong mượn lực phản chấn để rơi xuống phía dưới. Có người muốn truy sát lại thấy từng đạo ánh sáng tím đánh tới. Khiến bọn họ chậm trễ truy đuổi, nhìn không thấy Lâm Phong ở đâu. Nếu họ cứ xông tới giết rất có thể bị Lâm Phong nắm lấy cơ hội. Một kiếm liền hủy diệt bọn họ. Làm sao bây giờ? Một người mở miệng hỏi, những người mặc đồ đen kia nhìn nhau một cái. Toàn bộ 18 người đều bị ánh sáng tím vây quanh. Cùng nhau lao ra. Một người cho ý kiến. Ánh sáng tím đột nhiên cuồng bạo nhằm về phía bọn họ.
Trong chớp mắt đã bao bọc lấy thân thể, bao lấy tất cả mọi người, khiến bọn họ đột ngột mất đi cảm giác về phương hướng.
Dường như thời gian dừng lại trong chốc lát. Lúc bọn họ tỉnh táo lại thì giật mình phát hiện những người xung quanh đã không thấy đâu. Bản thân hiện giờ dường nhưng đang ở trong một tòa lao tù màu tím. Cửu cung khốn long đại trận. Đồng tử mọi người co rút lại.
Tòa đại trận này, bọn họ đương nhiên nhận ra, ảo trận vây khốn cường đại, chỉ vây người, không giết người.
Lâm Phong đứng bên ngoài nhìn trận pháp trước mắt.
Ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, cước bộ bước tới, lập tức thân thể hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt một người trong đó.
Hiện giờ, hắn đang một mình đối mặt với Lâm Phong. Nói cho ta biết các ngươi là ai. Lâm Phong lạnh lùng hỏi, ánh mắt người kia lấp lánh nhưng không hề mở miệng. Không nói, giết.
Bước tới một bước, thân thể Lâm Phong như gió trong chớp mắt xuất hiện trước mặt người đó, sắc kiếm cuồn cuộn chém ra. Người kia giơ đao lên nữa, nhưng hắn chỉ có một mình làm sao có thể ngăn cản sát kiếm của Lâm Phong.
Đao mang bị bao phủ.
Một kiếm hủy diệt giáng xuống trước mắt hắn. Lúc này người kia mới chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết.
Thân thể hắn hóa thành cho bụi dưới sát kiếm.
Lâm Phong không hề nhìn hắn một cái, bước tới một bước, lại tới trong một gian tủ màu tím khác.
Sắc mặt người tiếp theo có chút trắng bệnh. Ai phái các ngươi tới? Lâm Phong lại hỏi lần nữa. Người kia nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lạnh lùng đáp lại.
Không ngờ ngươi có thể bố trí cửu cung khốn long đại trận, lần này là ngươi may mắn. Nhưng lần sau ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cho dù thực có lần sau thì ngươi cũng không nhìn thấy được. Lâm Phong bước tới, sát phát kiếm lại chém tới, lại một người chết. Giết chóc liên tục, từng tên cường giả huyền vũ cảnh bị gạt bỏ, chết dưới kiếm của Lâm Phong. Lúc toàn bộ 18 người đều bị gạt bỏ thì tù lao màu tím giữa hư không cũng biến mất.
Lâm Phong đứng giữa không trung như sát thần, nhưng trong đôi mắt của hắn lại không có nửa điểm đắc ý thân phận của hắn đã bại lộ.
Còn được Đoàn Vô Nhai xem trọng, ngay cả Nhược Lam Sơn cũng đã biết tới hắn. Nhưng những người này vẫn dám giết hắn.
Hơn nữa còn phối hợp tinh diệu đến thế, hiển nhiên là một cỗ thế lực cường đại, càng kinh khủng hơn là bọn họ gặp phải tử vong mà không hề có một người nào khai ra bọn họ rốt cuộc là ai.
Loại địch nhân này rất đáng sợ, người đứng sau lưng của họ càng đáng sợ hơn. Chương 482, Vạn Tiễn Thế Pháp. người của đế quốc Long Sơn tới Tuyết Nguyệt quốc.
Thiên Phong thất sứ cũng đi tới Tuyết Nguyệt, nhưng trong giả yến của Hoàng thất bị Lâm Phong vũ nhục từng người một.
Thậm chí gạt bỏ hai người. Mà trong màn đêm hôm đó, 18 cường giả huyền vũ cảnh bố trận vây giết Lâm Phong. Không ngờ lại bị diệt toàn bộ.
Trong hoàng thành dường như có mạch nước ngầm, dù nhìn không thấy nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng dòng nước ngầm này rất hung mãnh.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Ở ngoài hoàng thành, cách mười mấy vạn dặm cũng đang có một đại sự rung động xảy ra. Nhưng tin tức ở đó không truyền vào hoàng thành nhanh như vậy.
Một ngày này, Hạ Nguyệt Tông, một trong số thế lực mạnh nhất Tuyết Nguyệt Quốc đang gặp phải tai họa ngập trời. Vào đêm trăng tròn mấy hôm trước, bên dòng Tương Giang, tông môn chủ Sở Kình cùng thiên tài mạnh nhất Đại Bằng công tử đều bị một mình Lâm Phong giết chết.
Hạ Nguyệt Tông như dán mất đầu, tan đàn xẻ né. Ngày hôm nay, mấy bạn thiết kỵ cưỡi xích huyết chiến mã, xông vào trong Hạ Nguyệt Tông.
Đi tới đâu là máu chảy thành sông đến đó, hơn vạn xích huyết thiết kỵ này diệt môn cả Hạ Nguyệt Tông, nổ cỏ tận gốc. Chứ một vài kẻ ở ngoài và một số may mắn chạy thoát ra, toàn bộ những người khác của Hạ Nguyệt Tông đều bị giết chết. Máu chảy thành sông khắp Hạ Nguyệt Tông, tiếng kêu thảm sát phạt kéo dài cả ngày mới dần dần lắng xuống.
Hoàng hôn.
Quả đen và kền kền xoay quanh không trung trên Hạ Nguyệt Tông, ngẫu nhiên hạ xuống, dùng cái mỏ sắc bén rỉa dần những cỗ thi thể thối rữa.
Một tình cảnh thê lương vô tận dần dần lan ra. Chiều tà đỏ như máu. Lúc này, những thiết kỵ kia đã đi xa rồi, trên sơn mạch của Hạ Nguyệt Tông. Có một hàng người đang đứng nhìn dòng sông máu và thây chất đầy đồng. Trong lòng họ chỉ cảm thấy sinh ra một cỗ hàn ý xâm nhập thẳng vào sâu trong linh hồn.
Đây là thế giới võ đạo, nợ máu là phải trả bằng máu, bọn họ đương nhiên biết những thiết kỵ kia là người nào.
Xích huyết thiết kỵ dưới trướng thống lĩnh thành Dương Châu Lâm Phong. Mà Lâm Phong từng là đệ tử của Vân Hải Tông.
Năm đó Hạ Nguyệt Tông từng tham dự tiêu diệt Vân Hải Tông, cũng giết đến mức Vân Hải Tông thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông.
Hôm nay Lâm Phong tới đòi nợ.
Đệ tử thiên phú của Vân Hải Tông năm xưa ngày nay đã danh chấn Tuyết Nguyệt, đương nhiên phải dùng máu tươi để tẩy rửa thù hận trước kia. Hạ Nguyệt Tông tuyệt đối không phải tông môn cuối cùng bị tiêu diệt, có lẽ đây mới chỉ là tông môn đầu tiên mà thôi. Ở Vân Hải Sơn mạch cách Hạ Nguyệt Tông vạn dặm, cả sơn mạch lòng người bàng hoàng. Tất cả cửa ra sơn mạch, trừ cửa ra thông đi Hắc Phong lĩnh là nơi lũ yêu thú quần cư thì những nơi khác đều bị phong kín. Xích huyết thiết kỵ vây kín Vân Hải Sơn mạch đã trôi qua 7 ngày, 7 ngày này, người trên chủ phong ở Vân Hải Sơn mạch không rời đi được. Toàn bộ đều bị vây chết ở trong đó, chỉ có người ở những đỉnh núi khác mới có thể rời đi, sau 7 ngày thì người đã đi gần hết rồi.
Không đi chính là chết, ai dám ở lại. Những thiết kỵ này là đến báo thù. Đến giết người, ai khiến họ tức giận chắc chắn phải chết.
Có người tuy đã rời khỏi sơn mạch, nhưng lại chưa hề rời đi, ở nơi xa nhìn về phía này, bọn họ muốn nhìn xem những xích huyết thiết kỵ này có phải thực sự đến đổ sát tất cả hay không. Trên chủ phong Vân Hải Tông, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, sự bất an không ngừng lan ra trong lòng mọi người. Bọn họ đã bị vây khốn 7 ngày rồi, không biết kết cục gì đang chờ đợi mình, bọn họ sắp gặp phải rất có thể là tai ương tử vong.
Không ai không sợ chết, chỉ là có người xem trọng, lại có người coi nhẹ. Khi tử vong thực sự giáng xuống, nói không sợ hãi vậy thì không thể nào.
Nhất là bọn họ biết rõ tử vong càng ngày càng gần nhưng lại không thể rời đi, loại tư vị chờ chết này khiến người ta sắp rơi vào điên cuồng. Trên ngọn chủ phong này có người của Hạ Nguyệt Tông, có người của Băng Tuyết Sơn Trang, cũng có một ít người của Vạn Thú Môn và Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Bọn họ chia cắt cả Vân Hải Sơn Mạch. Coi nơi này như một trong những trụ sở. Sơn mạch này ngay bên cạnh Hắc Phong lĩnh nên có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Mỗi một tông môn đều tiến vào đó săn giết yêu thú.
Nhưng hiện tại nơi đây sắp trở thành tử vong sơn mạch, hiện giờ bọn họ muốn đi cũng không đi được nữa. Một lúc sau, đám người trong sơn mạch đột nhiên giống như điên rồi, chạy về phía phong vân hạc của Vân Hải Tông, tiếng thiết kỵ ầm ầm vang lên.
Bụi cát bay đầy trời.
Xích huyết thiết kỵ vào núi rồi. Sau 7 ngày vây khốn, cuối cùng xích huyết thiết kỵ cũng động thủ rồi. Mọi người đều chạy trốn về một phía, hoặc có thể nói, xích huyết thiết kỵ đang bước bọn họ chạy về phía đó. Đó là khu vực phong vân hạc ở trung ương chủ phong, những nơi khác đều bị thiết kỵ đặt bằng.
Chính giữa phong vân hạc.
Mọi người nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây đã toàn là người, điều này khiến trong lòng bọn họ càng ngày càng sợ hãi.
Xích Huyết Thiết Kỵ muốn vây bọn họ trong Phong Vân Hạp này rồi sau đó chém giết. Nhưng dù bọn họ biết như thế thì thế nào?
Nếu không vào trong Phong Vân Hạp sợ rằng đã bị Thiết Kỵ giày xéo tan nát rồi, bọn họ không còn lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, cả khe núi to lớn như vậy bị người chen đầy.
Họ ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên khe núi, vô số Thiết Kỵ xuất hiện ở đó đang dùng ánh mắt thương hại nhìn xuống. Trên thân những Thiết Kỵ này đều đeo tên, tất cả đều có sắc mặt lạnh lùng, mang theo thiết huyết sát khí.
Tim rất nhiều người đều đập rất mạnh. Run rẩy, một màn này, sao mà tương tự như lúc trước? Năm xưa, Thiên Lang Vương dẫn theo các đại tông môn xông vào Vân Hải Tông. Trang cảnh đó không phải giống như trước mắt sao, dường như là lịch sử. Đang lặp lại. Bao vây xung quanh vẫn là Xích Huyết Thiết Kỵ.
Nhưng những người bị vây trong khe núi không còn là người của Vân Hải Tông mà là những kẻ đã khiến Vân Hải Tông toàn diệt.
Một màn tương tự, nhưng kết cục hoàn toàn trái ngược. Không gian yên lặng, lúc này đột nhiên một tiếng gào thét truyền tới. Rất nhanh, đám người đã nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Một người, một thú. Người trẻ tuổi tuấn tú. Áo trắng tung bay. Yêu thú một thân lửa đỏ, đôi cánh giang rộ, đôi mắt lộ hung quang rất đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Nhìn thân ảnh đứng giữa hư không kia. Yêu thú đáng sợ, thanh niên anh tuấn. Tuy nhiên người thanh niên lại khiến đám người còn sợ hãi hơn yêu thú kia nhiều. Lâm Phong đã trở lại, hắn cưỡi trên lưng yêu thú đáng sợ kia đến báo thù rồi. Hai năm trước đây, Lâm Phong vẫn chỉ là một ngoại môn đệ tử của Vân Hải Tông.
Một thanh niên vừa bước vào linh vũ cảnh, hiện giờ, hắn cao cao tại thượng, được phong làm thống lĩnh Dương Châu, Xích Huyết Hầu.
Thống soái vạn quân, cưỡi trên huyền yêu khủng bố, trở về tông môn của hắn. Nếu Vân Hải Tông vẫn còn, lần trở này của Lâm Phong vinh quang biết mấy. Nhưng tông môn không còn, chỉ có cừu hận ngập trời, Lâm Phong trở về chỉ để báo thù. Lâm Phong không nhìn xuống phía dưới mà nhìn mảnh núi non quen thuộc này.
Từng màn xuất hiện trước mắt, thời gian trôi qua, Vân Hải Tông lưu lại cho hắn chỉ có nợ máu trên lưng, cần hắn đòi lại. Ánh mắt dần dần chuyển qua. Lâm Phong nhìn xuống khe núi hắn đã từng nhiều lần bước qua, Phong Vân Hạng, còn có một đài cao.
Chính là Sinh Tử Đài.
Phong Vân Hạng, Sinh Tử Đài, Lâm Phong vẫn còn nhớ mang máng bản thân đã mấy lần bước lên đó. Bây giờ về lại chốn cũ, nhưng sớm đã cảnh còn người mất, những thân ảnh quen thuộc đã mất, nhưng hắn dường như còn có thể nhìn thấy khuôn mặt luôn nghiêm nghị của Không Lão.
Hình ảnh tươi sáng của Bất Lão.
Ánh mắt Lâm Phong quét về đám người trong khe núi. Những người này bây giờ trong mắt Lâm Phong đều như con sâu cái kiến.
Cũng như rất nhiều người trong đó nhìn Lâm Phong lúc đầu vậy. Bàn tay Lâm Phong chậm chậm nâng lên, nhất thời thanh âm chỉnh tề truyền tới.
Sát khí trong hư không từ từ lan ra, mấy vạn mũi tên nâng lên, toàn bộ nhắm vào trong khe núi.
Đám người trong khe núi không ngừng run rẩy. Tâm thần rung động không ngừng, trên mặt bọn họ toàn là sợ hãi. Trong thế giới vô tình này, đối với địch nhân không thể có lòng nhân từ. Máu tươi luôn phải dùng máu tươi để trả. Nương theo bàn tay của Lâm Phong hạ xuống, mấy vạn mũi tên phá không bắn tới. Vạn tiễn thể phát. Chương 483, Vân Hải Tông tái hiện. Giữa hư không chỉ toàn lồ mũi tên rậm rạp, che lấp cả ánh sáng mặt trời.
Đám người trong khe núi ngẩng đầu nhìn những mũi tên vây kín khe núi kia, ánh mắt đều ngây ngốc, dường như quên đi cả sợ hãi.
Ong ong.
Mũi tên rơi xuống càng ngày càng nhiều. Tiếng ong ong vang động trong tai mọi người, đồng thời rung động linh hồn bọn họ.
Thân thể họ đang run rẩy, linh hồn bọn họ cũng đang run sợ.
A,
tiếng kêu sợ hãi bắt đầu vang lên rung động không gian. Theo đó là những tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng gào thét tử vong tràn đầy bi ai. Mũi tên cuối cùng cũng rơi xuống khe núi.
Khúc nhạc cuối cùng bắt đầu ngân lên, một màn này, dường như được chú định trong luân hồi, số mệnh phải như thế. Hơn nữa. Đây mới chỉ là lượt thứ nhất, khi một lượt cả vạn mũi tên kia rơi xuống, lại một lượt vạn mũi tên khác cùng bắn ra. Vĩnh viễn không dừng lại, hôm nay, đã định là ngày hủy diệt, thiên địa đều phát ra tiếng gào thét.
Lâm Phong đứng trong hư không quan sát Phong Vân Hạp. Mặt không hề đổi sắc, hoặc là nói hắn đã tê dại rồi. Không người nào nhìn thấy tình cảnh chấn động đến thế mà có thể giữ vững bình tĩnh.
Tâm tình của Lâm Phong cũng không thể, nhưng cái gì nên trả cuối cùng cũng phải trả. Bọn họ trồng xuống nhân, vậy phải nhận lấy quả tương ứng. Nếu ngày sau bằng hữu hoặc thế hệ sau của họ tìm Lâm Phong báo thù, Lâm Phong chết cũng không oán, nhân quả tuần hoàn vốn không có kết thúc. hắn không phải Phật, không thể phổ độ chúng sinh, hắn có thể làm chỉ có lấy chém giết để dừng chém giết.
Ba lượt tên bắn xuống.
Người trong khe núi toàn bộ đều đã nằm xuống, máu tươi trên người bọn họ dường như sắp tụ lại thành sông rồi.
Nhuộm cả mặt đất thành màu đỏ.
Tạm được rồi.
Lâm Phong đứng trong hư không nhàn nhạt nói, những mũi tên ngay lập tức hạ xuống. Ánh mắt của những quân sĩ này vẫn cứng rắn, không có bất cứ biểu hiện gì. Người trong quân đội ai có thể không chém giết?
Trong tay ai không có máu tanh, huống hồ những người này không phải là quân sĩ phổ thông, mà là xích huyết quân đoàn, trong tay mỗi người đều đã dính rất nhiều máu tươi. Tình cảnh mấy chục vạn tướng sĩ chôn thây không phải bọn họ chưa từng gặp, những người này chết đi còn không đủ để bọn họ rung động. Giang hồ ân đoán cũng như chiến trường, không phải người tử chính là ta vong, vĩnh viễn không có người thắng tuyệt đối. Bọn họ có thể làm chỉ là phục tùng tuyệt đối, quân lệnh như sơn, hiện giờ lời nói của Lâm Phong chính là quân lệnh.
Quân lệnh vừa ra nặng tựa như núi. Lâm Phong nói dừng, tất cả mọi người đều dừng lại, không một ai tiếp tục động thủ. Cung Kỳ, giao cho người đó. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ thấy Cung Kỳ dưới chân hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức lao về phía khe núi. Lúc tới trên khe núi, mồm Cung Kỳ mở rộng, trong khoảnh khắc, một cỗ lửa nóng rừng rực từ mồm nó bay ra. Đốt cháy những thi thể nằm trên mặt đất này, cũng đốt cạn máu tươi trên mặt đất. Lửa của Cung Kỳ manh kiệt biết. Thi thể gặp lửa liền hóa tro, máu tươi gặp lửa tức thì bốc hơi. Cung Kỳ dạo quanh khe núi một vòng, rất nhanh, cả khe núi toàn bộ đều bị ngọn lửa hừng hực bao bọc. Ngọn lửa đáng sợ chiếu sáng cả đất trời, nhuộm đỏ cả chân trời. Những người ở phía xa nhìn về phía Vân Hải Tông chỉ thấy trên bầu trời Vân Hải sơn mạch. Ánh lửa chiếu thẳng lên trời, một màn này khiến trái tim bọn họ cũng dao động theo ngọn lửa kia. Thế lửa lớn như thế là đang đốt núi sao? Những người chiếm cứ Vân Hải Tông còn có thể sống sót sao? Rất nhiều người trong số bọn họ còn thầm cảm thấy may mắn. Cũng may ngày xưa vây giết Vân Hải Tông không có phần của bọn họ, nếu không trên danh sách tử vong ngày hôm nay sợ rằng sẽ có thêm cả tên của bọn họ. Lâm Phong thực là đáng sợ, lửa giận khi hắn báo thù đã chấn động toàn bộ Tuyết Nguyệt. Sau này, có rất nhiều người nhớ lại. Ngọn lửa nóng bỏng cháy đến 3 ngày 3 đêm, bầu trời bị nhuộm đỏ. Trên chủ phong của Vân Hải Sơn Mạch không có bóng đêm. Bóng đêm cũng bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng, càng kinh khủng hơn là thứ mà ngọn lửa này đốt cháy không phải cây cối mà chính là thi thể con người. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, lúc này hung thú Cùng Kỳ trở về dưới chân Lâm Phong hít vào một hơi rồi nói. Hạ Nguyệt Tông đã diệt, Vân Hải Sơn Mạch đã quay về, ta lấy thân phận Tông chủ Vân Hải Tông tuyên bố, từ ngày hôm nay. Vân Hải Tông lại xuất hiện trong Tuyết Nguyệt Quốc. Gào. 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 Rất nhiều tiếng gào thét khủng bố truyền tới. Dường như là yêu thú đang gào thét, cũng có vài người đang gào lên. Ngày trước Vân Hải Tông bị diệt, không ít người của Vân Hải Tông bị Đoàn Thiên Lang đem bán. Khắc lên mặt nô ấn, luân lạc làm nô lệ, sau này được Lâm Phong giải quyết. Hiện giờ, bọn họ đã gia nhập vào Xích Huyết Quân Đoàn.
Đương nhiên. Có lẽ quân đoàn này đã không thể gọi là Xích Huyết Quân Đoàn nữa, chí ít cũng không còn là Xích Huyết Quân Đoàn của ngày xưa chinh chiến cho Tuyết Nguyệt Quốc nữa.
Hiện giờ bọn họ chỉ có một lãnh tụ duy nhất là Lâm Phong. Những người của Vân Hải Tông ngày xưa tràn đầy cừu hận. Bọn họ từng là nô lệ, bị người ta giam cầm. Hiện giờ, bọn họ cuối cùng đã tái hiện Tuyết Nguyệt, loại hưng phấn này người khác không thể nào cảm nhận được. Ở lại Vân Hải Tông tu dưỡng 3 ngày. Mục tiêu kế tiếp là Băng Tuyết Sơn Trang. Lâm Phong lạnh nhạt mở miệng, lập lại Vân Hải Tông không phải đơn giản chỉ một câu nói mà được. Bọn họ còn rất nhiều sự việc phải làm. Bây giờ dưới tay hắn có mấy vạn cường giả linh vũ cảnh, Lâm Phong chuẩn bị sắp xếp bọn họ thành mấy bộ phận khác nhau. Một bộ phận quân đoàn vẫn giống như trước đây, anh Dũng xung phong chém giết địch nhân. Sau đó từ trong Xích Huyết quân đoàn lựa chọn ra một số người trẻ tuổi có thiên phú xuất chúng. Trách nhiệm chính của bọn họ là tu luyện. Lâm Phong muốn tạo nên một thế lực vừa muốn là Xích Huyết Kỵ quân đoàn. Vừa là đệ tử Vân Hải Tông, không còn là quân đoàn thuần túy, cũng không còn là tông môn thuần túy, tông môn không có thế lực cường đại làm hậu thuẫn sẽ không thể lâu dài. Quân đoàn không có lực lượng chủ bị cuối cùng sẽ diệt vong, chỉ có hỗ trợ lẫn nhau mới có thể trường thịnh không suy. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ trong đầu Lâm Phong, thực tế thì phải dựa vào đám Nhậm Khinh cùng làm mới được. Lâm Phong không hề am hiểu việc này,
Đám người Lâm Phong dừng lại ở Vân Hải Tông 3 ngày, chỉnh đốn lại Vân Hải Sơn mạch một lượt. Mà trong 3 ngày này, tin tức Hạo Nguyệt Tông diệt môn, Lâm Phong dẫn người xóa bỏ toàn bộ người trong Vân Hải Sơn mạch. Một lần nữa chiếm cứ Vân Hải Sơn mạch, xây dựng lại Vân Hải Tông đã nhanh chóng lan tràn khắp Tuyết Nguyệt. Tất cả những người nhận được tin tức đều vô cùng chấn động. Hạo Nguyệt Tông, một tông môn to lớn, cứ như thế bị diệt. Trong các thế lực lớn của Tuyết Nguyệt, hủy diệt đầu tiên là Vân Hải Tông. Sau đó là Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông lúc ở thành cổ Thiên Lạc, đã tổn thất rất nhiều cường giả trong tay Lâm Phong, lúc vào hoàng thành. Rất nhiều cường giả và cả tông chủ đều bị Thái tử Đoàn Vô Đạo giết chết, sau đó Lạc Hà Tông tuyên bố giải tán. Biến mất khỏi bản đồ Tuyết Nguyệt Quốc. Mà hiện giờ, Hạo Nguyệt Tông trở thành tông môn tiếp theo tan vỡ sau Lạc Hà Tông. Hơn nữa là bị diệt môn, Hạo Nguyệt Tông diệt môn, đồng thời còn tượng trưng cho Vân Hải Tông thái hiện. Lâm Phong, đệ tử của Vân Hải Tông ngày xưa. Hiện tại đã là tông chủ Vân Hải Tông sớm đã danh chấn Tuyết Nguyệt, không ai trong Tuyết Nguyệt Quốc là không biết cái tên này. Hiện giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ tập về một nơi băng tuyết sơn trang. Trạm dừng tiếp theo của Lâm Phong đã hướng về băng tuyết sơn trang. Sau khi băng tuyết sơn trang tan vỡ, có lẽ Lâm Phong sẽ đánh thẳng đến Hoàng Thành. Người dính dáng đến việc Vân Hải Tông bị diệt thật sự rất nhiều. Thế lực dính dáng đến lại càng cường đại, Lâm Phong muốn xây dựng lại Vân Hải Tông, muốn báo thù tất sẽ phải giết vào Hoàng Thành. Rất nhiều người bắt đầu chờ đợi, Lâm Phong có thể tạo ra thần thoại thuộc về hắn, thần thoại Tuyết Nguyệt Quốc hay không? Chương 484, Hàn Tuyết Thiên Vô Sỉ. Băng Tuyết Sơn Trang nằm ở phía Bắc Tuyết Nguyệt, ở trong một vùng băng tuyết, có thể nói là thế lực tông môn duy nhất trong tứ đại thế lực ở ngoài Hoàng Thành không ở trong sơn mạch. Lúc này trong băng tuyết sơn trang, đông tuyết rơi dày 3 xích, trên mặt tuyết có từng vết long sâu. Băng tuyết sơn trang to lớn giống như một nơi trong truyện cổ tích. Một mảnh trắng xóa. Ngoài băng tuyết sơn trang trăm dặm, đông tuyết cũng tung bay, trên mặt tuyết toàn là dấu chân thiết kỵ. Ở nơi này lại đóng một quân đoàn cường đại, một quân đoàn đáng sợ có hơn vạn người. Quân đoàn này chính là do Xích Lao dẫn dắt. Trước tiên diệt Hạo Nguyệt Tông, sau đó liền đổi hướng đi tới băng tuyết sơn trang, Xích Lao lựa chọn cắm trại ở ngoài trăm dặm đợi quân đội Lâm Phong tập kết. Bởi vì nơi này cách băng tuyết sơn trang không quá xa nên bọn họ có thể giám sát động tính của băng tuyết sơn trang, ít nhất cũng không để bọn chúng chạy trốn. Để lại một cái sơn trang trống rỗng cho bọn họ. Đương nhiên cũng có cái giá phải trả, bọn họ có thể giám sát động tính của băng tuyết sơn trang. Băng tuyết sơn trang cũng có thể biết được thông tin của bọn họ, biết được bọn họ đóng quân ở đâu, biết được bọn họ có bao nhiêu người. Một ngày này, có rất nhiều thân ảnh đạp trên băng tuyết. Chậm rãi đi từ phương xa tới, theo những thân ảnh này tới gần. Đông tuyết rơi xuống có vẻ càng nhiều hơn. Hơn vạn thiết kỵ thấy được những người tới đều lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ cũng có chút bất ngờ, người của băng tuyết sơn trang kia không hề co đầu rụt cổ lại trong sơn trang mà lại chủ động chạy tới đây. Đương nhiên băng tuyết sơn trang cũng có cách nhìn của chính mình, co đầu rụt cổ vào trong sơn trang kỳ thực chính là chờ chết. Tin tức Hạo Nguyệt Tông bị diệt. Lâm Phong đoạt lại Vân Hải Sơn Mạch, xây dựng lại Vân Hải Tông đã truyền tới băng tuyết sơn trang. Hiện giờ mấy vạn quân sĩ chỉ đóng quân cách bọn họ trăm dặm mà không tiến tới, rất rõ ràng là đang chờ đợi, đợi Lâm Phong dẫn quân đến phối hợp. Nếu nói như vậy, băng tuyết sơn trang bọn họ sau này đối diện với địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh hơn, vì sao hiện giờ không chủ động xuất kích? Mở một đường máu xông ra. Xích Lao đứng đầu đoàn người, nhìn những người đang đi tới kia. Tổng cộng có mấy trăm người. Ai nấy đều có ánh mắt lạnh lùng, mà quần áo trắng như tuyết, trên người đều lộ ra hàn ý như có như không. Hàn ý này là do công pháp bọn họ tu luyện quyết định. Tất cả người trong băng tuyết sơn trang đều là băng phách vũ hồn, tu luyện băng tuyết công pháp, ngưng chân nguyên băng tuyết. Không hề có ngoại lệ. Rất nhanh, đám người băng tuyết sơn trang đã tiến tới gần trước mặt đại quân, tuy rằng có đến mấy trăm người. Nhưng ở trước mặt quân đoàn hơn vạn người vẫn có vẻ vô cùng nhỏ bé. Người đi ở trước nhất chính là trang chủ băng tuyết sơn trang. Hàn Tuyết Thiên. Xích Lão, ngày trước chia tay, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại. Hàn Tuyết Thiên hơi cười với Xích Lão. Băng tuyết sơn trang cách thành cổ Thiên Lạc không quá xa. Đệ tử băng tuyết sơn trang bọn họ rất thường tới thành cổ Thiên Lạc. Bản thân Hàn Tuyết Thiên cũng từng không ít lần tới thành cổ Thiên Lạc, chỉ là không để lộ ra mà thôi. Mà lúc ở cổ thành Thiết Lạc, hắn đã từng gặp Xích Lão.
Ta cũng không ngờ được, thế sự vô thường, lần này gặp lại, chúng ta đã thành địch nhân rồi.
Xích lão nhàn nhạt trả lời.
Hàn Tuyết Thiên lắc đầu nói.
Xích lão nói không hợp lý, Hàn Tuyết Thiên ta từ trước tới giờ không hề có ý đối địch với Xích lão. Chỉ cần Xích lão bằng lòng, chúng ta lúc nào cũng có thể trở thành bằng hữu. Hơn nữa, Băng Tuyết Sơn Trang ta rất vui lòng nhiệt tình tiếp đãi Xích lão.
Hàn Tuyết Thiên không ngờ lại muốn lung lạc Xích lão. Chẳng qua trả lời ông ta lại chỉ có lắc đầu.
Hàn Tuyết Thiên.
Ngươi không cần nói nhiều như vậy, hôm nay, ta và ngươi ai cũng vì chủ mình, ngươi là trưởng môn của Băng Tuyết Sơn Trang.
Ta lại đi theo Lâm Phong, hiện giờ Lâm Phong muốn đối địch với ngươi, Xích lão quỷ ta dù có muốn kết giao bằng hữu cũng không thể làm được.
Đôi mắt của Hàn Tuyết Thiên hơi co lại, Xích lão lại chính miệng thừa nhận hiện giờ đã đi theo Lâm Phong.
Đường đường là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở thành cổ Thiên Lạc. Hàn Tuyết Thiên không thể nào ngờ được Xích lão sẽ đi theo người khác, trở thành kẻ phụ thuộc. Vậy ta cũng không phá hoại tình cảm giữa ngài và Lâm Phong nữa.
Xem ra trận chiến này không thể tránh được rồi.
Hàn Trang chủ nếu muốn động thủ vào lúc này thì cứ ra tay đi.
Xích lão rất thản nhiên nói.
Vậy Hàn Mỗ đắc tội rồi.
Hàn Tuyết Thiên bước tới, trên mặt đất lưu lại một vệt tuyết, nhanh chóng đánh về phía Xích lão.
Nói đánh liền đánh, vô cùng quyết đoán.
Trên bầu trời, từng bông tuyết tung bay, dường như giữa trời đất chỉ còn lại vẻ đẹp của hoa tuyết.
Tất cả những thứ khác đều ảm đạm thất sắc.
Nhưng Xích lão lại không có tâm tình đi thưởng thức hoa tuyết, ông nào dám có chút xem thường trang chủ Băng Tuyết Sơn Trang trước mắt.
Một ngọn lửa đáng sợ bùng cháy lên, Hàn Tuyết Thiên tu luyện băng tuyết, mà Xích lão lại vừa vặn ngược lại, tu luyện hỏa diễm.
Bước chân nặng nề hạ xuống mặt đất, Xích lão trực tiếp lao về phía đối phương, khắp toàn thân lão đều là hỏa diễm.
Vun vút.
Hàn băng và hỏa diễm va chạm vào một chỗ, phát ra tiếng xèo xèo, hảo diễm muốn đốt cháy băng tuyết, mà băng tuyết
lại muốn hỏa tan toàn bộ hỏa diễm. Hai thân người, vừa chạm vào liền tách ra.
Xích lão quả nhiên lợi hại, không hổ là nhân vật năm đó danh chấn thành cổ Thiên Lạc.
Hàn Tuyết Thiên hôm nay vừa hay muốn lĩnh giáo cao chiêu.
Như ngươi mong muốn.
Xích lão đáp lại, vô cùng thẳng thắn, thân thể hai người lại một lần nữa động. Từ trên mặt đất đánh lên đến không trung.
Mấy bạn thiết kỵ đều nhìn bọn họ chiến đấu, không hề nhúng tay, đây là chiến đấu giữa Xích lão và Hàn Tuyết Thiên.
Va chạm giữa băng và lửa.
Đương nhiên, trận chiến của cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 thì bọn họ có muốn nhúng tay cũng không nổi. Hai người càng đánh càng dũng mãnh, không ngừng bay lên, băng và hỏa đều trở nên cực kỳ bạo ngược, khiến mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người.
Lần chiến đấu này, ai có thể thắng lợi? Chính vào lúc này, một đạo hàn ý sắc lạnh đột nhiên tràn ra trong hư không.
Không tốt.
Ánh mắt đám thiết kỵ đều cứng lại. Chỉ thấy bên phía Băng Tuyết Sơn Trang có một người bước ra, đằng không bay lên.
Khí tức vô cùng cường đại.
Băng Thiên Tuyết Địa.
Cực độ băng phong.
Thân ảnh ấy và Hàn Tuyết Thiên đồng thời mở miệng.
Một người phun ra một đạo thân ảnh, tức thời một cỗ hàn ý khủng bố bao vây lấy Xích lão, lạnh đến cực hạ.
Hèn hạ.
Đám thiết kỵ ánh mắt ngưng trọng, thân ảnh xông tới đối phó với Xích lão rất trẻ, bọn họ đều nghĩ tới một người.
Thiếu trang chủ của Băng Tuyết Sơn Trang, Lạc Tuyết Công Tử. Hàn Tuyết Thiên và Xích lão đang quyết đấu, người của hai bên vốn không hề nhúng tay. Nhưng hiện giờ Lạc Tuyết Công Tử lại ra tay đánh lén, thực quá hèn hạ.
Cút ngay.
Xích lão đồng thời đối mặt với công kích của hai người tức giận hét lên.
Nhưng khí tức băng phong vẫn như cũ hạ xuống trên người lão, hàn ý xâm nhập vào trong thân thể khiến Xích lão run rẩy.
Thân thể rơi thẳng xuống đất. Đành phải để Xích lão chịu ấm nút rồi.
Hàn Tuyết Thiên cười lạnh lùng, mấy bạn thiết kỵ.
Ai nấy khí thế sắc bén, cho dù là cường giả thì bọn họ cũng muốn giết, phương pháp trực tiếp nhất chính là bắt sống nhân vật lãnh tụ của đối phương.
Thực vô sỉ.
Một tiếng gầm rít cuồn cuộn từ xa truyền tới khiến ánh mắt mọi người rung động, nhìn lại thân ảnh như gió kia.
Đám người Xích huyết thiết kỵ đều cuồng hỉ, Lâm Phong rốt cuộc đã tới rồi. Còn người Băng Tuyết Sơn Trang sửng sốt.
Duy chỉ có Hàn Tuyết Thiên lại xông lên. Lao tới giết Xích lão, trên người lộ ra ý lạnh lẽo cường liệt.
Thân thể Xích lão cứng đờ.
Vừa rồi lão đã chịu băng tuyết lực công kích, nếu Hàn Tuyết Thiên lại đánh chúng chỉ sợ Xích lão sẽ chết ngay.
Cút về cho ta.
Một thanh âm đáng sợ truyền tới, một đạo hắc ám quang mang sát phạt khủng bố hiện lên trong hư không ngăn chặn giữa Hàn Tuyết Thiên và Xích lão. Lạc Tuyết công tử vốn cũng muốn ra tay, nhưng hung thú cùng kỳ đột nhiên hiện ra trước mặt, ngăn cản hắn.
Tiếng va chạm truyền tới.
Hàn Tuyết Thiên cuối cùng cũng không thể đánh lên người Xích Lão, Lâm Phong đã kịp thời đuổi tới rồi.
Lâm Phong, Xích Lão và cùng kỳ đứng một chỗ. Hàn Tuyết Thiên và Lạc Tuyết Công Tử đứng một chỗ, hai bên đều nhìn chằm chằm đối phương. Quả nhiên là tiểu nhân. Đã như vậy càng dễ dàng rồi. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu. Xích Huyết quân đoàn nghe lệnh, giết sạch những người này.
Sau đó lại giết vào băng tuyết sơn trang, giết sạch tất cả những người ở đó, không lưu lại bất kỳ ai.
Lời nói lạnh lùng khiến nhiệt độ xung quanh giường như hạ xuống mấy phần. Lâm Phong thật sự tức giận rồi, hắn muốn triệt để hủy diệt băng tuyết sơn trang. Chương 485, máu nhuộm băng tuyết. Cùng nhau động thủ giết hết tất cả đi. Hàn Tuyết Thiên và Xích Lão đang đối chiến, Lạc Tuyết Công Tử đột nhiên nhảy vào đánh lén.
Định ỉ vào số người nhiều hơn để giành chiến thắng, một khi đã như thế thì còn có quy tắc gì nữa, Xích Huyết Thiết Kỵ sẽ sợ đâu người sao. Toàn bộ người băng tuyết sơn trang kinh hãi, Xích Lão đã không bị bắt, Lão đã được Lâm Phong cứu đi, mà hiện nay bọn họ còn đang phải chịu lửa giận của mấy vạn thiết kỵ kia.
Lửa giận thật đáng sợ.
Những tiếng vang ầm ầm truyền ra, bước chân thiết kỵ chấn động mặt đất, sát khí đáng sợ ngút trời khiến cho mọi người trong băng tuyết sơn trang lộ ra vẻ khủng hoảng.
Xích Lão, ông hãy đi nghỉ ngơi đi, hai người này ông hãy để ta giết cho. Sau khi Xích Lão nuốt một viên thuốc thì hơi thở cũng đã bình ổn lại.
Nếu lấy thân phận luyện đan sư của Xích Lão mà nói, thương thế này nếu được khống chế đúng lúc chắc sẽ không để lại thương tổn gì quá lớn.
Tốt.
Xích Lão cũng không khách khí với Lâm Phong, Lâm Phong đối phó với hai người huyền vũ cảnh tầng 4 hẳn là không thành vấn đề. Sau khi Xích Lão lui về sau, một cỗ sát khí đáng sợ từ trên người Lâm Phong phóng thích ra ngoài.
Hàn Tuyết Thiên và Lạc Tuyết Công Tử bị khí sát phạt bao trùm. Hơi thở băng tuyết quần quận bốn phía xung quanh bọn chúng. Giết!
Lâm Phong bước một bước vào trong hư không, ngay lập tức rơi xuống ngay trước mặt Lạc Tuyết Công Tử.
Sát kiếm múa lên phát ra tiếng kêu khủng bố. Chói tai!
Hàn băng!
Lạc Tuyết Công Tử quát lên, vô tận đông tuyết phiêu đang hướng tới Lâm Phong. Lập tức chân nguyên ngưng tụ trên thân kiếm của Lâm Phong, hắn dùng kiếm che chắn thân thể.
Băng thiên tuyết địa.
Một bên là Hàn Tuyết Thiên oanh kích, mang theo một hơi thở băng xương cường hãn, cả không gian dường như đã biến thành một mảnh băng tuyết.
Công pháp võ kỹ có thể cải tạo không gian, câu nói này cũng không phải là nói ngoa. Sát khí của Lâm Phong có thể làm cho không gian thành chiến trường sát phạt. Hàn băng công pháp của băng tuyết sơn trang có thể làm cho xung quanh hóa thành băng tuyết. Hơn nữa do băng tuyết ngày càng dày nên người trong băng tuyết sơn trang càng đánh càng hăng.
Bởi vì họ tu luyện chính là hàn băng công pháp, ở trong hoàn cảnh băng tuyết là lúc họ phát huy ra uy lực mạnh nhất.
Nhưng đối thủ của họ thì lại không được như thế. Khi băng tuyết càng mạnh thì thực lực của bọn họ sẽ phải chịu ảnh hưởng, chịu suy yếu.
Bởi vậy nếu thực lực gần như là tương đương thì những người khác không có khả năng đánh lâu với người băng tuyết sơn trang.
Sức chiến đấu của băng tuyết sơn trang có thể kiên trì. Đánh lâu sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên Lâm Phong cho tới bây giờ cũng không có ý tưởng đánh lâu dài. Đó là không cần thiết.
Sát khí cuồn cuộn bao trùm lên băng tuyết và nghiền nát nó, một thanh kiếm màu đen lại hiện ra.
Một hơi thở hủy diệt kinh khủng lan tràn ra.
Sát khí lúc này là ý chí sát phạt, tuy rằng cố ý chí sát phạt này chỉ có tầng một nhưng như vậy thì cũng là đủ rồi.
Giết! Một tiếng quát chói tai cuồn cuộn truyền ra. Ánh sáng màu đen chợt lóe lên rồi vụt tắt. Suy. Một tiếng vang nhỏ truyền ra.
Hàn Tuyết Thiên đang công kích tới hướng Lâm Phong, đột nhiên cứng ngắc ngay tại giữa hư không, tuy rằng gã vẫn duy trì được động tác lúc đầu nhưng mà không tiến lên được mảy may nào. Hàn Tuyết Thiên cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua eo của mình, nơi đó máu tươi từ từ thấm ra, thậm chí dần dần đứt ra.
A.
Một tiếng kêu thê thảm quanh quẩn trong không gian, người băng tuyết sơn trang ngẩng đầu lên nhìn. Họ liền nhìn thấy tông chủ của bọn họ bị chặt đứt ngang thân.
Đôi mắt thì vẫn còn đang mở, nhưng thân thể thì đã bị đứt lìa. Cảnh tượng đáng sợ này làm cho đám người không ngớt run rẩy.
Giờ đây ngay cả đao kiếm chém lên người bọn họ đều quên hết, thậm chí không biết rằng chính mình cũng đã bị chém chết.
Chạy!
Đây là ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu đám người vào trong lúc này, bọn họ không muốn liều chết chống cự nữa. Ngay đến tông chủ còn bị Lâm Phong một kiếm chém chết. Bọn họ đi đối mặt với mấy vạn thiết kỵ này có đáng giá hay không? Người trong băng tuyết sơn trang bắt đầu chạy trốn, bất kể là trưởng lão trong tông môn hay là đệ tử thiên phú không ai muốn chết. Đồng sinh đồng tử với tông môn là đại nghĩa, nhưng tuyệt đại đa số con người, khi đối mặt với cái chết, sợ hãi sẽ vượt lên chủ nghĩa. Chạy trốn là một việc rất bình thường. Nhưng có chạy thoát được không? Chỉ cần có người muốn chạy trốn là lập tức vô số mũi tên bắn về phía đó. Tên mặc dù là không chính xác lắm, nhưng do số lượng nhiều nên cũng đủ để làm nơi mai táng cho bọn chúng, kết cục của bọn chúng chỉ là những tấm bia sống. Không chỉ có những người khác muốn chạy trốn, là Tuyết công tử nhìn thấy Hàn Tuyết Thiên bị chém chết, nhìn thấy đám người Băng Tuyết Sơn Trang xung quanh bị giết, trong hai tròng mắt của gã đỏ sẫm lên nhưng lại không có nổi một chút sát khí. Hiện giờ Lâm Phong thật là đáng sợ. Gã đã không thể nào đối mặt được. Hai tay vũ động, không gian gào thét, đống tuyết trong thiên địa cuồn cuộn tụ thành một dòng khí nương theo song trưởng của Lạc Tuyết công tử phun ra. Dòng khí điên cuồng đập về hướng Lâm Phong. Cùng lúc này, lực lượng băng tuyết chân nguyên ở dưới chân Lạc Tuyết công tử ngưng tụ. Gã thoát ra ngoài ngược với hướng Băng Tuyết Sơn Trang. Băng Tuyết Sơn Trang đã hết thuốc chữa, hủy diệt đã là một chuyện tất nhiên. Nhìn thân hình Lạc Tuyết công tử chạy trốn, Lâm Phong lạnh lùng mỉm cười, Lạc Tuyết công tử, huyền vũ cảnh tầng 4 lại có thể từ trong tay hắn chạy thoát được sao? Tùy Phong. Tâm thần khẽ động, Lâm Phong cảm ngộ gió trong tự nhiên, thân thể lóe ra, mỗi một động tác đều nhỏ vô cùng. Dường như ẩn chứa vô số biến hóa dung nhập vào trong luật động của gió. Thân thể của Lâm Phong dường như không chịu lực cản của gió. Vọt tới hướng của Lạc Tuyết công tử, giống như một cơn gió gào thét. Hơi thở tử vong giáng xuống trên người Lạc Tuyết công tử khiến cho cả người Lạc Tuyết công tử đột nhiên run lên. Quay đầu lại thoáng nhìn, gã nhìn thấy ở đấy duy nhất một đạo ánh sáng, ý chí sát phạt. Sát kiếm chém xuống Lạc Tuyết công tử. Ngay lập tức thân thể gã một phân thành hai. Có lẽ ở vào lúc sắp chết gã có hung hận, vì sao biết rõ thực lực của Lâm Phong đáng sợ. Gã còn cố ý đi tới Băng Tuyết Sơn Trang, muốn cứu vớt tông môn. Đáng lẽ gã nên sớm ý thức được. Thời điểm Lâm Phong nhất định phải phục Hưng Vân Hải Tông là lúc tông môn của gã đã hết thuốc chữa. Hủy diệt là việc dường như là một chuyện tất nhiên. Nhưng hiện tại bất kể là gã có hối hận như thế nào thì cũng đã muộn. Tất cả đều đã được xác định. Nhìn Lạc Tuyết công tử ngã xuống, trên mặt của Lâm Phong không có một chút cảm xúc nào. Dường như hắn không có suy nghĩ gì cả. Bát đại công tử thanh danh hiển hách Tuyết Nguyệt Quốc đã có hai người chết trong tay hắn. Xếp hạng thứ 6 và thứ 7 là Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử đều bị hắn giết chết. Nhìn trận chiến trên mặt đất. Vài trăm người tán loạn làm sao có thể chống lại mấy vạn thiết kỵ, điều chờ đợi Băng Tuyết Sơn Trang hiện nay chỉ là hủy diệt. Trên mặt đất, có một người chiến lực vô cùng mạnh mẽ, nơi ánh đao của hắn đi qua không người nào có thể ngăn cản. Ai chống lại liền giết người đó. Bá đao không hổ là nô lệ mạnh mẽ nhất trước đây. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng. Ở trong đấu trường nô lệ của Vũ gia, bá đao với dã tính cuồng bạo không người nào có thể khống chế nên mới bị đem đi bán đấu giá. Cuối cùng đã bị Lâm Phong mua về. Ngay lúc đó cảnh giới của bá đao thậm chí còn cao hơn Lâm Phong. Hiện giờ tu vi của Lâm Phong đã đến huyền vũ cảnh tầng 3. Bá đao thì đã bước vào huyền vũ cảnh tầng 1, hơn nữa điều đáng sợ của bá đao là y đã lĩnh ngộ cảnh giới nhập vi. Dựa vào cảnh giới nhập vi, y có thể chiến đấu cường giả huyền vũ cảnh tầng 2. Ở bên cạnh Lâm Phong có nhiều người thiên phú rất tốt. Thậm chí so với hắn cũng không yếu hơn, chỉ là không bằng hắn là ở số mệnh cùng với ngộ tính. Đoạn Phong một lòng chuyên tâm tu luyện. Bá đao bạo ngược sát phạt bá đạo khôn cùng, Hàn Man đầu óc đơn giản thiên phú cũng không yếu, dường như vũ hồn còn được thức tỉnh. Phá quân có vũ hồn song sinh. Những người này nếu không gặp hắn, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một thế hệ chói mắt của Tuyết Nguyệt Quốc. Nhưng có lẽ là nguyên nhân là do bọn họ ở bên cạnh hắn, cho nên sự sắc sảo và tài năng của bọn họ đều bị che đậy hết rồi. Vì đa số mọi người đều chỉ chú ý đến Lâm Phong. Nghĩ tới những điều này, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa. Nơi phương hướng thành đoạn nhận. Cũng không biết hiện giờ Liêu Thúc, Phỉ Phỉ, còn có Hàn Man, Phá Quân, bọn họ như thế nào. Lần trước ở trong Hoàng Thành, nhìn thấy ý chí và tinh thần của Liêu Thúc hình như rất sa sút, đợi xong chuyện thì tìm một cơ hội đi một chuyến đến thành đoạn nhận xem. Băng Tuyết Sơn Trang là trạm sau cùng của hắn ở ngoài Hoàng Thành, sau khi Băng Tuyết Sơn Trang bị diệt, tất cả ân oán có thể giải quyết xong trong Hoàng Thành. Thiết kỵ tiếp tục đi về phía trước, bước chân cuồn cuộn trên mặt đất băng tuyết, Lâm Phong nhìn về hướng băng tuyết sơn trang.
Dường như hắn thấy được máu tươi đã nhuộm đỏ tuyết trắng ở nơi đó. Chương 486, tiến vào hoàng thành. Ở bên ngoài hoàng thành Tuyết Nguyệt Quốc.
Trong thanh tâm tửu lâu, rất nhiều người vừa uống rượu vừa nói chuyện, họ nói tất cả những chuyện trên trời dưới đất.
Khai Thái, ngươi có nghe nói gì về sự tình ở trong băng tuyết sơn trang không?
Một người đàn ông trên mặt có một nốt ruồi đen nói với một nam tử có bộ dáng thư sinh.
Trong miệng y nồng nặc toàn hơi rượu. Băng tuyết sơn trang làm sao? Người có bộ dáng thư sinh thấy người có nốt ruồi đen hỏi như vậy thì tò mò hỏi lại. Băng tuyết sơn trang thì có thể phát sinh đại sự gì?
Hà hà, Khai Thái, người lúc này lại lạc hậu rồi, ngay cả chuyện tin tức nóng nhất hiện tại mà người cũng không biết. Người đàn ông có nốt ruồi đen kia nhếch miệng nói, dường như đang rêu cợt thư sinh kia không biết gì.
Hừ, làm sao ta lại không biết? Xích huyết hầu Lâm Phong đem theo xích huyết thiết kỵ một lần nữa đoạt lại Vân Hải Sơn Mạch.
Xây dựng lại Vân Hải Tông, đồng thời tiêu diệt Hạo Nguyệt Tông, tiếng tăm chấn động khắp nơi, tin tức này hiện nay lại còn có người có thể không biết sao.
Người thư sinh buồn bực nói.
Hạo Nguyệt Tông bị diệt, Vân Hải Tông được Lâm Phong đoạt về, đồng thời kiến tạo lại Vân Hải Tông. Đại sự như thế làm sao có thể không rung động đến Tuyết Nguyệt, hiện tại người của Tuyết Nguyệt gần như không có người nào không biết.
Tin truyền đi thật ồn ào huyên áo.
Hà hà, tin tức này sớm đã truyền đi, tự nhiên là ai cũng đã biết, nhưng tin tức băng tuyết sơn trang bị hủy diệt thì ngươi không biết phải không? Người trung niên có nốt ruồi đen nói, trong miệng phun ra hơi rượu nồng nặc khiến cho nét mặt thư sinh kia cứng đờ ra.
Cái gì? Băng tuyết sơn trang mạnh như vậy mà cũng bị Lâm Phong hủy diệt sao? Băng tuyết sơn trang không giống với Hạo Nguyệt Tông.
Trong buổi thiên tài tụ hội, tông chủ Sở Kình và đại bằng công tử đã bị Lâm Phong giết, Hạo Nguyệt Tông như dán mất đầu tất nhiên là tan rã. Băng tuyết sơn trang thì không giống như thế, trang chủ Hàn Tuyết Thiên thực lực rất mạnh trấn thủ sơn trang, là tuyết công tử sau khi biết được tin tức đã trở về.
Băng tuyết sơn trang chưa từng bao giờ đoàn kết như thế nhưng không ngờ cũng bị hủy diệt. Thực lực mạnh mẽ. Chẳng lẽ chúng ta đã quên Sở Kình và đại bằng công tử đấy ư?
Ở trước lực lượng tuyệt đối, băng tuyết sơn trang có đoàn kết thì cũng chẳng làm nên chuyện gì, mấy bạn thiết kỵ quét ngang qua.
Băng tuyết sơn trang chỉ có bị dâm đạp thôi.
Bây giờ Lâm Phong như mặt trời ban trưa, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản trái tim báo thù của hắn.
Chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ đem thiết kỵ tiến vào hoàn thành. Người thanh niên có nốt ruồi càng nói càng hưng phấn.
Dường y như là diễn viên chính của lần này vậy, sở dĩ y suốt ngày uống rượu đó là vì y đang buồn bực vì thất bại. Lâm Phong hiện giờ đang như mặt trời ban trưa, từ một tiểu nhân vật, dựa vào lực lượng của chính mình không ngừng hủy diệt những thế lực bá chủ trong Tuyết Nguyệt.
Công tích đến bực này khiến cho y đem lòng ngưỡng mộ, ảo tưởng mình trở thành Lâm Phong. Tiến vào hoàng thành. Thư sinh lắc lắc đầu nói.
Điều đó là không có khả năng. Cho dù là hắn có hủy diệt băng tuyết sơn trang cũng không có nghĩa là hắn dám bước chân vào hoàng thành. Hoàng thành không phải là nơi hắn có thể tùy ý dương oai, hơn nữa nếu Lâm Phong tiến vào hoàng thành, chẳng lẽ hắn có đủ can đảm tìm đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện và Vạn Thú Môn để báo thù hay sao? Tuyết Nguyệt Thánh Viện lấy tên Tuyết Nguyệt, do Thiên Lang Vương sáng lập, chỉ sợ là còn có người đứng sau, còn Vạn Thú Môn thì chính là một trong những bá chủ trong hoàng thành. Thực lực so với Hạo Nguyệt Tông và băng tuyết sơn trang cộng lại phải mạnh hơn rất nhiều, nhất là các lực lượng đỉnh cao thì không phải là băng tuyết sơn trang có thể so sánh được. Vị thứ ba trong bát đại công tử, thú công tử Vũ Thanh đã ở bên trong vạn thú môn, lực lượng của Lâm Phong hiện tại tuy rất mạnh nhưng muốn diệt vạn thú môn thì còn chưa có khả năng.
Rồi ngươi sẽ thấy,
người đàn ông có nốt ruồi đen kia dường như cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của mình, trong ánh mắt say rượu kia dường như có mang theo mấy phần chờ mong.
Không thể nào, Lâm Phong nhiều nhất là một người trở lại hoàng thành. Hiện tại thực lực của hắn tuy mạnh nhưng còn chưa đủ để chống lại vạn thú môn.
Cần phải nhẫn nại một thời gian nữa, đợi cho sau khi hắn mạnh mẽ hơn có lẽ có thể dẫn người vào hoàng thành, hiện tại hắn cần phải kiềm chế. Ở bên cạnh có một người ngắt lời, rất nhiều người đều gật đầu đồng ý đúng vậy, bây giờ Lâm Phong sẽ phải một người vào hoàng thành. Dù sao thì Lâm Phong trước kia cũng đã luôn ở trong hoàng thành. Hơn nữa hắn lại có Nguyệt Mộng Hà làm chỗ dựa, không việc gì phải nóng vội như vậy.
Đối phó với Tuyết Nguyệt Thánh Viện và Vạn Thú Môn, bắt buộc phải chậm chậm một chút mới được.
Ầm.
Tiểu lâu đột một chấn động khiến cho rất nhiều người ngơ ngác, đây là thế nào? Hơn nữa,
cỗ chấn động này lại càng ngày càng vang to hơn. Làm cho cả tiểu lâu đều rung lên, phảng phất như muốn sập xuống. Làm sao vậy, đây là thiết kỵ sao? Rất nhiều người chạy về phía cửa sổ. Họ nhìn qua cửa sổ ra phía ngoài xa, lập tức tất cả mọi ánh mắt đều sững sờ, vô số thiết kỵ ở trên đường lớn chạy như bay. Tất cả mọi người đi trên đường đều lui tránh ra hai bên, chăm chú đoàn thiết kỵ vô tận này đang hướng về phía hoàng thành. Đến rồi, xích huyết thiết kỵ của Lâm Phong đã đến ngoại thành, chuẩn bị xông vào trong thành rồi. Người trung niên có nốt ruồi uống một ngụm rượu. Trong ánh mắt lóe ra sự hưng phấn, ánh mắt sáng lóa. Ai tới rồi cơ? Người thư sinh ngồi đối diện hỏi. Đương nhiên là Lâm Phong. Hắn đang dẫn xích huyết thiết kỵ lao tới hoàng thành rồi. Kẻ điên, nói rằng nói vậy. Người đàn ông thư sinh chửi đồng. Lập tức đi đến bên của sổ và nhìn ra ngoài. Tiểu lâu không ngừng rung động, tiếng bước chân thiết kỵ càng ngày càng gần. Trên không trung lá cờ bay phần phật, trên mặt lá cờ có viết một hàng chữ thật to. Phục Hưng Vân Hải, nợ máu trả máu. Tám chữ to dường như là viết bằng máu tươi cực kỳ bắt mắt, khiến cho trái tim thư sinh khai thái rung động. Đúng là Lâm Phong. Không ngờ hắn đã rồi, đi qua ngoại thành hoàng thành, mang theo xích huyết thiết kỵ xông vào trong hoàng thành, Lâm Phong vì Vân Hải Tông mà báo thủ. Nợ máu trả máu. Thư sinh quay đầu lại, đi vào trong tiểu lâu đến chỗ lúc trước vẫn ngồi, lại nhìn tiểu quỷ đang ngồi ở đó. Chỉ thấy ánh mắt y vẫn như trước, sáng lóa, dường như y chưa từng hoài nghi dự đoán và tin tưởng trong lòng mình, đó chính là Lâm Phong đã tới. Dù có không nhìn y cũng biết đúng là như vậy. Không chỉ có những người ở trong tiểu lâu, toàn bộ dân chúng ngoại thành đều chấn động cả lên. Những nơi xích huyết thiết kỵ đi qua, mọi người đều đứng ở hai bên đường xem, đoàn quân thiết kỵ này đã từng là vinh quang của Tuyết Nguyệt. Bảo vệ thành đoạn nhận, bảo vệ biên thùy cho Tuyết Nguyệt quốc. Nhưng trong cuộc chiến tranh giữa Ma Việt và Tuyết Nguyệt, mấy chục vạn tướng sĩ Tuyết Nguyệt máu nhuộm quê người, Liêu Thương Lan bị bắt, suýt chút bị xử tử, nhờ có Lâm Phong mà Liêu Thương Lan mới sống sót. Về sau này, đoàn thiết kỵ được Liêu Thương Lan tặng cho Lâm Phong, đi theo Lâm Phong về thành Dương Châu. Đây là xích huyết thiết kỵ. Truyền thuyết về thiết kỵ trong lịch sử Tuyết Nguyệt Quốc, cái tên thiết kỵ này vẫn sẽ lưu truyền mãi đến khi nào Tuyết Nguyệt Quốc biến mất trên đại lục này mới thôi. Âm thanh vẫn ầm ầm như trước, dường như mặt đất đang vỡ ra, qua một đoạn lúc, xích huyết thiết kỵ đã đi đến bên ngoài thành hoàng thành. Xếp thành một hàng, mấy bạn quân sĩ thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Quân sĩ bảo vệ hoàng thành đều không biết làm sao. Làm sao lại như thế này, xích huyết thiết kỵ không ngờ lại bảo vệ hoàng thành. Tân Di hiện giờ là thống lĩnh thủ vệ hoàng thành. Bảo vệ cửa thành. Nhìn thấy đoàn thiết kỵ này, chiến mã màu đỏ, trên lá cờ đang tung bay có viết tám chữ to Phục Hưng Vân Hải nợ máu trả máu. Làm sao ý lại không biết là ai đã đến đây? Lâm Phong, xích huyết thiết kỵ. Lúc này ánh mắt Tân Di lóe ra nhìn đám người ở ngoài thành gọi to. Thống lĩnh xích huyết hầu Lâm Phong có ở đó không? Ta ở đây. Một giọng nói vang lên từ trong đám người. Một người một thú lập tức bay lên trời đi vào phía trên không của thành. Ánh mắt Lâm Phong và hung thú cùng kỳ đều nhìn xuống phía dưới, khiến cho đám người phía dưới đều cứng đờ. Ánh mắt Lâm Phong lạnh quá. Còn con manh thú cùng kỳ thì quá hung bạo. Hầu ra Lâm Phong, người nên biết quân ngoài thành là không được phép bước vào hoàng thành. Xin mời hầu ra rút quân. Tân Di nhìn Lâm Phong cố gắng giữ vững bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Quân ngoài thành, nhất là tư quân. Một khi bước vào hoàng thành sẽ làm náo loạn, loại hậu quả này rất đáng sợ, Tân Di không thể đảm đương nổi. Mà Lâm Phong đem theo xích huyết thiết kỵ đến hoàng thành hiển nhiên là không phải du sơn ngoạn thủy. Đúng là như trên lá cờ kia đã biết, đó là Lâm Phong đến đòi nợ. Ngươi còn nhớ bố con Mông Sung, Mông Hãn đấy chứ? Lâm Phong không nói nhiều chỉ bình tĩnh hỏi một câu khiến cho ánh mắt Tân Di cứng đờ, môi mấp máy. Mông Sung và Mông Hãn thì đương nhiên là y còn nhớ rõ. Mông Hãn ngày trước cũng ngồi ở vị trí của y ngày bây giờ, mà Mông Sung là con trai của Mông Hãn, hai cha con họ đã đắc tội với Lâm Phong. Ngăn cản không cho Lâm Phong vào thành, bọn họ đều đã chết rồi, nhưng Lâm Phong thì vẫn không sao cả. Chương 487, lại đến Thánh Viện. Những lời của Lâm Phong đang nhắc nhở Tân Di mà cũng là đang uy hiếp y giúp cho y nhớ lại Mông Hãn và Mông Sung đã bị chết như thế nào. Hơn nữa, lúc ấy Lâm Phong chỉ có thực lực linh vũ cảnh. Còn sao mới có được thanh danh hiển hách uy trấn Tuyết Nguyệt như bây giờ.
khi đó cũng không có người nào biết cha mẹ Lâm Phong là hai vị thiên tài chói mắt nhất 18 năm về trước.
Bây giờ Lâm Phong so với trước đã chắc tuyệt hơn nhiều lắm.
Hủy diệt Hạo Nguyệt Tông, đoạt lại Sơn Mạch Vân Hải, tàn sát Băng Tuyết Sơn Trang, mỗi một sự kiện đều làm rung động lòng người. Tần Di, nếu mà y ngăn cản Lâm Phong, kết cục liệu có phải sẽ đều giống nhau hay không, đó là chết.
Hiện giờ Lâm Phong giống như một sát thần. Ai ngăn cản hắn liền giết người đó. Ta không được kiên nhẫn lắm, tốt nhất ngươi nên quyết định nhanh lên một chút. Giọng nói của Lâm Phong lãnh đạo, nhưng loại lãnh đạo này lại làm cho Tần Di lạnh cả người. Tốt nhất nên quyết định nhanh một chút. Bằng không thì không biết Lâm Phong sẽ làm chuyện gì. Kỳ thực những thiết kỵ này dù có xâm nhập hoàng thành cũng không có vấn đề gì.
Tần Di nhìn lướt qua quân đoàn thiết kỵ này, so với lúc trước đã dũng mãnh thêm không biết đến bao nhiêu lần, tất cả đều đầy đủ tinh thần. Trong mắt nhấp nháy lóe ra ánh sáng sắc bén, huyết khí, sát khí trên người bọn họ làm cho lòng người run sợ không dám chiến đấu. Không biết thời gian vừa qua Lâm Phong đã làm những gì với họ mà khiến cho bọn họ lớn mạnh đến không ngờ như vậy.
Hiện giờ xích huyết thiết kỵ đáng sợ hơn so với ngày xưa hơn rất nhiều. Nếu lấy thực lực của bọn họ, xâm nhập hoàng thành tự nhiên là dễ dàng. Nhưng mà tính chất không giống nhau.
Lâm Phong lãnh đạm nói, Tần Di khẽ gật đầu, nếu là Lâm Phong trực tiếp dẫn người xông vào hoàng thành.
Đó chính là phản loạn, sẽ để cho người khác lấy cớ. Còn nếu là y để cho Lâm Phong vào thành thì hết thảy tội lỗi Tần Di đều phải gánh. Lâm Phong sẽ không bị quở trách gì.
Lâm Phong để cho y lựa chọn, một là chết, hai là phải gánh tội danh, dường như là không còn cách nào khác.
Mở cửa, để cho bọn họ vào thành. Tần Di thở dài nói. Ánh mắt của Lâm Phong rất tự tin, hắn biết rằng Tần Di tất sẽ mở cửa thành.
Nhất định hắn để cho Tần Di gánh tội đấy, tuy rằng tất cả mọi người đều biết rõ. Nhưng mà sẽ không có ai nói ra.
Lựa chọn thông minh đấy.
Lâm Phong cười nhạt, mà trên mặt Tần Di thì lại lộ ra vẻ chua xót, hy vọng là sẽ không xảy ra việc gì. Có Tần Di lên tiếng chịu trách nhiệm, quân sĩ Hoàng Thành tự nhiên sẽ không do dự, bọn họ cũng không muốn đối mặt với Lâm Phong.
Dù sao thì đây là mệnh lệnh do Tần Di truyền đạt, không có quan hệ gì đến bọn họ. Cửa thành mở rộng, tiếng bước chân thiết kỵ lại một lần nữa vang lên. Mặt đất bốc lên thành một vùng bụi mù mịt. Xích huyết thiết kỵ như hóa thành một con rồng dài xông vào giữa hoàng thành.
Người bên ngoài thành nhìn đám thiết kỵ tiến vào trong thành, Lâm Phong dẫn theo đoàn thiết kỵ tiến vào thành như vậy.
Không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái đại sự gì. Rất nhiều người bắt đầu hoạt động, họ đều bước vào trong thành. Xem ra hôm nay chắc chắn sẽ có đại sự xảy ra.
Thiết kỵ ở trong thành phóng rầm rập, tựa như là một cơn lốc cuồn cuộn nổi lên ở giữa hoàng thành.
Rất nhiều người theo sau thiết kỵ đi tới một phương nào đó. Rồi tất cả đều phát hiện, phương hướng này chính là Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lâm Phong muốn dẫn xích huyết thiết kỵ tới Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đám người tự nhiên đều biết rằng, chính là do Đoàn Thiên Lang.
Đã vì sáng tạo Tuyết Nguyệt Thánh Viện mà dẫn người tới Vân Hải Sơn Mạch hủy diệt Vân Hải Tông, khiến cho Vân Hải Tông bị xóa tên ở Tuyết Nguyệt Quốc.
Hiện nay Lâm Phong đang đến đòi nợ đây.
Tốc độ lan tràn tin tức vô cùng khủng bố. Có người nhìn thấy xích huyết thiết kỵ vào thành liền cấp tốc lao tới Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Trong lúc này, toàn bộ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã sôi trào lên, lòng người bối rối, lộ ra nỗi bất an sâu sắc.
Theo lời đồn đại,
bất kể là Hạo Nguyệt Tông hay là Băng Tuyết Sơn Trang, tất cả đệ tử đều bị giết, chỉ cần không chạy thoát được thì đều bị giết.
Máu chảy thành sông.
Lâm Phong báo thủ, đó là một hồi tàn sát, giống như những người đó ngày xưa đã tàn sát Vân Hải Tông.
Không có nửa điểm lưu tình. Có người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.
Mảnh đất thị phi này rất nguy hiểm, không biết là Đoàn Thiên Lang có thể giữ được Tuyết Nguyệt Thánh Viện hay không. Nghe nói hiện giờ Lâm Phong có trong tay mấy vạn thiết kỵ đoàn kết nhất trí, lực lượng đáng sợ bực này dù làm cái gì cũng làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện vốn là có rất nhiều thiên tài từ các đại tông môn được đưa đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Bây giờ, nghe tin tức tông môn bị diệt vong, trong lòng bọn họ cũng rất đau xót.
Nhưng khi thấy Lâm Phong lập tức giá lâm đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì điều họ nghĩ đến lại không phải là báo thủ.
Mà là nỗi sợ hãi, khủng hoảng.
Ầm ầm. Xa xa, ngẫu nhiên có tiếng rung động truyền đến, đầu tiên là rất nhỏ, nhưng sau đó thì dần dần rõ ràng.
Tiếng động giống như chui vào giữa màng tai đám người.
Thanh âm rung động này càng ngày càng gần, bọn họ đều biết Xích Huyết Thiết Kỵ đã đến rất gần. Giờ phút này, cách Tuyết Nguyệt Thánh Viện vài dặm, đoàn quân Xích Huyết Thiết Kỵ đã có thể nhìn thấy ngọn thánh tháp cao vút trong mây của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Trong đôi mắt của họ đều lộ ra vẻ hận thù, một cỗ sát khí vô hình thổi quét trong hư không, vô cùng cuồng loạn. Nếu nói là Xích Huyết Thiết Kỵ thống hận nhất là ai thì không thể nghi ngờ. Đó đương nhiên là Đoàn Thiên Lang. Lúc trước chính là Đoàn Thiên Lang lập mưu hại chết mấy chục vạn tướng sĩ, làm hại cho một lần Xích Huyết Thiết Kỵ bại trận. Còn làm hại cho thống lĩnh Liễu Thương Lan bị phế bỏ tu vi. Có thể nói, mỗi người trong Xích Huyết Thiết Kỵ đều hận Đoàn Thiên Lang đến tận xương. Họ rất muốn xé Đoàn Thiên Lang ra thành từng mảnh. Hôm nay, Lâm Phong cuối cùng đã dẫn dắt bọn họ bước vào hoàng thành. Đi đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nơi ở của Đoàn Thiên Lang. Sắp rồi, khoảng cách quân đoàn Xích Huyết Thiết Kỵ đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã càng ngày càng gần. Theo mấy tiếng hí mạnh mẽ truyền ra, đám thiết kỵ dừng cả lại nhìn về phía cửa chính của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Họ vây kín cửa ra vào của Tuyết Nguyệt Thánh Viện lại. Những người trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện đang đi lại ở cổng chính. Bước chân cứng ngắc ở ngay tại nơi đó. Họ không núp ních nhìn đoàn quân thiết kỵ bao vây bọn họ, cố sát khí kia áp bách trên người của bọn họ. Khiến cho hai chân của họ đều phát run. Trầm mặc, một không khí trầm mặc thật đáng sợ ca, không có một thanh âm nào phát ra. Chỉ có sát khí ngưng tụ gào thét, giống như tiếng gió quét qua trong hư không. Thân ảnh của Lâm Phong lại một lần nữa hiện ra trên không trung của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Cũng là một người một thú giống như cách đây không lâu. Lần trước, Lâm Phong không động thủ, chỉ có làm nhục Đoàn Thiên Lang. Làm nhục Tuyết Nguyệt Thánh Viện, để cho cùng kỳ giết đi một người. Nhưng hôm nay thì khác, tất cả mọi người đều rất rõ ràng hôm nay hắn tới làm gì. Trên lá cờ tung bay kia có viết rất rõ ràng, nợ máu trả máu. Lần này Lâm Phong tới báo thủ, ngày đó hắn không ra tay giết Đoàn Thiên Lang cũng là vì hôm nay. Hắn muốn cho Đoàn Thiên Lang tận mắt nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị hủy diệt như thế nào, hắn muốn cho Đoàn Thiên Lang nhìn thấy Vân Hải Tông phục hưng. Lấy ngày hủy diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện làm ngày phục hưng Vân Hải Tông. Đoàn Thiên Lang lan ra đây. Lâm Phong hét to. Âm thanh điên cuồng rung động rít vào trong không gian bao trùm cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện, bên trong tất cả các ngóc ngách trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đều có thể nghe được rõ ràng tiếng hét giận dữ của Lâm Phong. Đoàn Thiên Lang lan ra đây. Lâm Phong, tháp tu luyện của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhất quyết sinh tử. Từ giữa Thánh Viện, âm thanh cuồn cuộn truyền ra khiến cho ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, cũng làm cho ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại. Đoàn Thiên Lang khiêu chiến Lâm Phong, nhất quyết sinh tử. Trung quân theo ta tiến vào. Tả quân canh gác bốn phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hữu quân canh gác không trung. Lâm Phong thản nhiên ra lệnh, thân hình cùng kỳ phóng lên đi tới phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Cũng cùng lúc này, ở phía dưới, hàng vạn quân sĩ ở trung quân theo sát Lâm Phong trên không trung tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hai cánh quân, bên tả và hữu, cũng đều theo lệnh của Lâm Phong canh gác bốn phía của Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng với trên không trung. Chặt như nêm cối, không ai có thể thoát đi khỏi Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lâm Phong đã bao vây kín Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Chương 488, Thế lực thần bí. Tại tháp tu luyện của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Lâm Phong và Cùng Kỳ di chuyển giữa hư không. Toàn bộ người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều ngẩng đầu lên nhìn một người một thú này. Cách đây mấy ngày, Lâm Phong đã giá lâm Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hôm nay lại đến, hơn nữa lần này còn mang theo mấy vạn thiết kỵ đến, quyết hủy diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện của bọn họ. Phía dưới tháp tu luyện, một hàng bóng dáng bay lên không. Đoàn Thiên Lang rõ ràng đang ở giữa đám người kia. Ngoại trừ Đoàn Thiên Lang ra. Hãy còn có một số người, đó là các nhân vật khách khanh trưởng lão của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, hơi thở của mỗi người đều là thật hùng mạnh. Đều là cường giả huyền vũ cảnh, lúc này đây, cường giả trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện chỉ sợ là đã dốc hết toàn bộ lực lượng đến đây rồi. Xem ra Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã sớm có chuẩn bị. Khóe miệng của Lâm Phong nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Đoàn Thiên Lang có vẻ như đã chuẩn bị chờ đợi hắn ở chỗ này. Ta chờ ngươi đã lâu. Một giọng nói từ trong miệng của Đoàn Thiên Lang thốt ra, chỉ thấy ánh mắt của gã lạnh như băng lộ ra một đám ý băng hàn. Lúc này đây, trong mắt Đoàn Thiên Lang, dường như không có sự sợ hãi, gã hoàn toàn không sợ Lâm Phong. Nét mặt Lâm Phong lạnh lùng. Đôi mắt sắc như lưỡi kiếm nhìn quét khắp đám người, tự tin của gã từ đâu mà đến. Cuối cùng... Đôi mắt của Lâm Phong đã dừng ở trên thân của mấy người này. Mấy người này ăn mặc đơn giản, mộc mạc, nhìn không thấy có gì đặc biệt, nhưng chính là bởi vì bọn họ rất bình thường. bình thường đứng trong đám người của Đoàn Thiên Lang, làm cho người ta dễ dàng bỏ qua mà không chú ý tới. Nhưng Lâm Phong thì lại rõ ràng. Cái loại người quá mức bình thường này lại càng không bình thường, nếu không, bọn họ dựa vào cái gì mà đứng cùng một chỗ với Đoàn Thiên Lang. Lần trước, trong đêm giả yến ở Hoàng Thành, 18 cường giả huyền vũ tập sát ta có phải là các ngươi hay không? Lâm Phong quay lại nhìn những người kia, họ có cả thể 5 người, đứng ở phía sau và hai phía phải trái của Đoàn Thiên Lang. Giống như là hộ pháp của Đoàn Thiên Lang. 5 người kia nghe được lời nói của Lâm Phong, ánh mắt đều chớp chớp nhưng ngay lập tức lại khôi phục lại bình thường. Trong đó có một người mở miệng nói, bọn họ đều bị ngươi giết. Một câu hỏi đơn giản này, không thể nghi ngờ cũng là một lời thừa nhận. 18 cường giả kia là cùng một bọn với bọn họ. Ta giết. Lâm Phong thản nhiên gật gật đầu, đôi mắt những người đó cúi xuống. Cũng không có nói một câu gì, chỉ có điều, trong ánh mắt nhìn Lâm Phong lộ ra một chút sát ý giữa các ngươi quan hệ như thế nào. Ai là chủ ai là đầy tớ? Lâm Phong cất tiếng hỏi. 5 người này so với 18 cường giả huyền vũ ngày đó hẳn là còn mạnh hơn. Hơn nữa Đoàn Thiên Lang lại tự tin như vậy, hiển nhiên là rất yên tâm dựa vào thực lực của bọn họ. Điều này lại càng làm cho Lâm Phong phải suy đoán thân phận của đám người kia. Đối với bọn họ mà nói giống như tùy ý phái ra cường giả huyền vũ cảnh, 18 cường giả huyền vũ đã chết. Giống như không có một phản ứng gì. Mà 18 cường giả kia nếu là đoàn kết tạo thành một cỗ thế lực chắc chắn có thể nổi danh tuyết nguyệt. Vậy mà đám người này lại không quan tâm, sau lưng bọn họ là cái gì rốt cuộc là ẩn chứa cái gì, thân phận của bọn họ là gì. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Người kia lại lạnh lùng nói khiến cho ánh mắt Đoàn Thiên Lang lộ ra một nét tươi cười. Gã nhìn Lâm Phong không kiêng nể gì nói. Lâm Phong, ngày đó ngươi có cơ hội, nhưng ngươi đã không giết ra. Ta cam đoan đây là sai lầm lớn nhất trong đời ngươi. Ngươi không thể sửa chữa sai lầm. Một lần sai lầm kia dẫn đến tính mạng của ngươi hôm nay kết thúc ở đây. Xem ra thì bọn họ là chủ. Ngươi là đầy tớ. Lâm Phong dường như không nghe thấy lời nói của Đoàn Thiên Lang, thấp giọng nói. Ta không thể tưởng tượng được. Thiên Lang Vương cho tới nay cũng chỉ là người hầu của người khác, điều này thật là ngoài dự liệu của ta. Ta cứ nghĩ rằng Thiên Lang Vương tuy rằng thực lực có yếu một chút, nhưng nói như thế nào thì cũng là vương gia tôn sư, không thể tưởng tượng được, cũng có thể làm nô tài cho người khác. Làm chó săn cho người khác. Lời nói của Lâm Phong khiến cho ánh mắt rất nhiều người trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều cứng ngắc lại. Thiên Lang Vương, người sáng lập ra Tuyết Nguyệt Thánh Viện là người hầu của kẻ khác. Điều này bọn họ thực sự không có nghĩ đến. Đường đường là Thiên Lang Vương làm sao lại có thể là nô bộc? Nhưng sự thật là Thiên Lang Vương đang dựa vào 5 người đang đứng trong hư không kia. Ta thật cũng không muốn biết nhiều như vậy, chỉ là vì tò mò, có thể để cho Thiên Lang Vương phải làm người hầu tất nhiên phải là người trong hoàng thất. Mà hiện giờ, đại hội tuyết vực sắp tới, hoàng thất Tuyết Nguyệt không nên đối phó với ta mới đúng, các ngươi thực sự là nhân vật như thế nào? Ánh mắt Lâm Phong lộ ra vẻ khó hiểu, Đoàn Thiên Lang là thân phận gì? Thiên Lang Vương! Đó là huyết mạch hoàng thất mà lại có vẻ như rất kính sợ những người này. Nếu nói là bọn họ không phải là người trong hoàng thất Lâm Phong sẽ không tin. Hắn không biết ở các quốc gia bên ngoài như thế nào. Nhưng ít ra ở Tuyết Nguyệt Quốc thì hoàng thất vi tôn, ở giữa các thế lực lớn thì hoàng thất vẫn là lớn nhất, một cỗ thế lực dũng mãnh như thế này chỉ có thể thuộc về hoàng thất Tuyết Nguyệt. Nhưng nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai và Lâm Phong có quan hệ, hoàng thất trong hoàng thành đều có nghe thấy. Mà ngày ấy, sau dạ yến ở Hoàng Thành, Tuyết Nguyệt phải chọn hắn đi tham gia đại hội tuyết vực mới đúng, hoàng thất dường như không có lý do gì để đối phó với hắn. Lâm Phong. Chính cũng bởi vì nguyên nhân này mà Lâm Phong không kiêng nể chỗ nào, hắn dẫn Xích Huyết Thiết Kỵ đi vào giữa Hoàng Thành. Trực tiếp uy hiếp thống lĩnh thủ vệ phải cho hắn đi. Nhưng Lâm Phong phát hiện ra, còn có rất nhiều sự việc nằm ngoài dự liệu của con người. Ngươi không cần rõ ràng, đại hội tuyết vực sẽ không thiếu ngươi. Đối phương lạnh lùng mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy ngạo khí. Những lời này không thể nghi ngờ là đang cho thấy họ đúng là người của hoàng thất. Ta chỉ lo lắng các ngươi chết mà ngay cả xuất xứ cũng không ai biết. Bị chết không đáng giá. Lâm Phong hạ giọng nói một câu khiến cho ánh mắt bọn cường giả đều cứng đờ, bọn họ bị chết không đáng giá. Lâm Phong ngay đến tận bây giờ mà vẫn còn cho rằng, người bị chết phải là bọn họ. Ngươi không biết ngươi đã quá tự tin.
kiêu ngạo, ngông cuồng đối với tu vi của mình sao? Người nọ châm chọc liếc mắt một cái nhìn Lâm Phong, bọn họ làm sao mà có thể chết được? Người sẽ chết là người luôn dễ dàng nói sằng nói bậy. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng cười nói, gã nhìn Lâm Phong chằm chằm.
Nhưng Lâm Phong thì chỉ lắc đầu, châm biếm nhìn những người này, dường như là đang rêu cợt bọn họ không biết gì. Đối phó với Đoàn Thiên Lang, đối phó với Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Lâm Phong ta tự nhiên không có ý định, cũng không cần mượn dùng lực lượng khác. Nhưng mà người đã mượn một cô thế lực khác, như vậy ta cũng có thể cho bọn họ được chết trước, sau đó sẽ hủy diệt Thánh Viện. Lâm Phong thản nhiên nói, tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất rất nhiều người khoác áo giáp bay vọt lên không, toàn bộ áo giáp trên người bọn họ được cởi ra. Hình dáng của họ lộ ra làm cho ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ. Nữ tử, toàn bộ những người này đều là thiếu nữ. Tất cả có đến 36 người, mỗi người đều có ánh mắt thật lạnh lùng, trên người lộ ra một hơi thở khác thường. 36 người nữ này, cứ 4 người một nhóm, cùng nhau chia ra làm 9 đội hình. Tương Tư Lâm. Ánh mắt những người đối diện đều ngưng lại. Toàn bộ đều là nữ, đám người này nhất định là người Tương Tư Lâm. Ngay cả cỗ thế lực này người đó cũng giao cho ngươi rồi. Ngươi vừa mới nói nhìn Lâm Phong chằm chằm, trong mắt hiện lên một vẻ sắc bén. Nữ tử Tương Tư Lâm thực lực mặc dù không phải thật hùng mạnh. Nhưng từng người đều là một tấm lòng son, dốc lòng tu luyện, tâm đầu ý hợp, liên kết bố trí trận pháp, thực lực sẽ tăng mạnh đến mức phí thường đáng sợ. Không một người nào dám khinh thường thân phận nữ nhi này. Xem ra, tự tin của các ngươi trong tưởng tượng cũng không phải mãnh liệt như vậy. Lâm Phong cười lạnh, khiến cho đôi mắt những người kia đều cứng ngắc, 36 nữ tử, đội hình bực này rất đáng sợ. 4 người một trận, kết làm 6 trận, 5 trận đối phó với 5 người bọn họ, một trận còn lại tiếp ứng những trận khác. Chờ đợi xung quanh, một người cũng không để cho chạy thoát. Lâm Phong thản nhiên nói, những thiếu nữ này bắt đầu chuyển động. 4 người một trận, rất nhanh 24 người kết thành 6 trận rung động đi đến phía 5 cường giả kia, 12 người khác chia vào xung quanh hư không. Ẩn hiện lên một đại trận, 12 người quay xung quanh không gian. Nhìn cảnh tượng này khiến cho Lâm Phong sửng sốt lộ ra vẻ kinh dị. Những cô gái này hóa ra không phải chỉ có thể 4 người một trận, 6 người một trận, 9 người một trận, mà lại cũng có thể 12 người kết thành một trận. Ánh mắt Đoàn Thiên Lang cứng ngắc. Nụ cười đắc ý vừa rồi đã không còn lại một chút gì nữa, giờ đây chỉ còn có cảnh giác. Thân thể của gã run lên, nhìn 5 người và 5 đạo trận pháp chiến đấu, hiện tại hy vọng của Đoàn Thiên Lang cũng chỉ có thể gửi gắm ở 5 người này. Nếu mà 5 người kia bị đánh bại, Đoàn Thiên Lang sẽ không còn cơ hội để xoay sở, hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này rồi. Nghĩ vậy, Đoàn Thiên Lang vô cùng không yên, trong lòng lại hiện lên một nỗi sợ hãi. Chương 489 Tuyết Long Đảo. Cuộc chiến đấu bắt đầu. Không gian cuồng loạn, khí tức kinh khủng ngay lập tức khuếch tán, trong hư không hình thành 5 vòng chiến lớn. 5 người này tuy rằng rất cuồng. Nhưng quả thật là bọn họ cũng có tư cách để có thể ngông cuồng kiêu ngạo, 5 người này đều là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5. Nhất là người vừa mới nói kia, y đã là huyền vũ cảnh tầng 5 đại viên mãn, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tiến vào huyền vũ cảnh tầng 6. Rất đáng sợ. 4 người kết thành một trận nhưng cũng không thể nào áp chế nổi y, phải có thêm 4 nữ tử khác tiếp ứng. Hợp 8 người là một, đem 2 trận pháp dung hợp lại là một mới có thể hoàn toàn khống chế được đối phương. Những thiếu nữ này thật đáng sợ, kết hợp thành trận pháp, dựa vào sự phối hợp vô cùng tinh diệu lại có thể phát huy ra được uy lực như thế. Có thể toàn diện ngăn chặn cả 5 vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5. Cái tên Nguyệt Mộng Hà quả thật danh bất hư truyền. 18 năm qua nàng đã không uổng công bồi dưỡng cho những thiếu nữ này, riêng việc này cũng đủ để cho nàng làm dung chuyển một phương rồi. Mà hiện giờ, cô thế lực này đã giao vào trong tay của Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong như hổ mọc thêm cánh. Cũng không biết được những thiếu nữ này từ đâu mà đến. Không cần nói đến trận pháp, bản thân thiên phú trên người của các nàng cũng đều rất kinh khủng. Rất nhiều người nghĩ đến. Những người thiếu nữ này đang còn rất trẻ tuổi. Tối đa cũng chưa quá 20. Đám người này cũng không biết những thiếu nữ này thiên phú không hề kém. Nhưng điều quan trọng là các nàng vẫn duy trì được một tấm lòng son, rất ít tiếp xúc với sự hỗn tạp ở bên ngoài. Chỉ có một lòng tu luyện, đó là nghe sư tôn nói như vậy. Mà ở trong võ tu, có 2 loại tu luyện có tốc độ nhanh nhất không thể nghi ngờ.
đó là một loại tinh thuần như trẻ sơ sinh, ngoại trừ tu luyện ra thì không hay. Biết gì nữa, loại này đem toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện. Toàn tâm toàn ý, không suy nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác. Còn có một loại người, đó là cố chấp, có yêu cầu rất hà khắc đối với chính bản thân mình. Thậm chí là ngược đãi bản thân. Bọn họ đúng là khát vọng võ đạo, không tiếc một thứ gì, dùng tất cả tâm trí để tu luyện. Bọn họ đơn thuần chỉ là vì võ đạo, có thể không ngừng đi tìm người để khiêu chiến, cũng có thể luôn luôn không ngừng giết chóc. Mặc dù là đối phương đối với họ không oán không thù, nhưng loại người này có thiên phú tu luyện rất đáng sợ. Hai loại người cực đoan này có tốc độ tu luyện nhanh nhất. Mà những thiếu nữ này là một trong hai loại cực đoan trên, tấm lòng như trẻ sơ sinh, mặc dù là có thể không thể duy trì tuyệt đối tính thuần khiết. Nhưng ít ra cũng là sạch sẽ hơn so với rất nhiều người. Mà Lâm Phong cùng loại với loại cực đoan thứ hai, đối với mình thì vô cùng hà khắc. Đối với võ đạo gần như là cố chấp, chỉ có điều còn không làm được cái loại cực đoan của ma kia. Tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền ra. Không gian càng ngày càng cuồng bạo, Đoàn Thiên Lang nhìn chiến cuộc trong hư không, trong lòng càng ngày càng cảm thấy bất an. Năm người, năm vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 không ngờ đã bị áp chế toàn bộ, nếu hiện tại mà Lâm Phong muốn giết gã thì cũng đã có thể ra tay rồi. Gã làm sao mà có thể không sợ? Lâm Phong liếc nhìn Đoàn Thiên Lang, khiến cho thần sắc gã lập tức cứng đờ, gần như khí lạnh lan tràn trong cả người. Cố hàn ý này lạnh quá, cái lạnh nhập cả vào trong lòng của gã. Phế vật! Trong miệng của Lâm Phong thốt ra một thanh âm lạnh lùng. Giờ phút này ánh mắt của Lâm Phong cực kỳ miệt thị. Vừa rồi, Đoàn Thiên Lang ỷ vào năm vị cường giả kia, không coi ai ra gì. Coi rẻ Lâm Phong, nói ra những lời nói ngông cuồng, nhưng hiện tại, năm vị cường giả này đang bị áp chế, gã lập tức lại sợ hãi. Theo như Lâm Phong nói, Đoàn Thiên Lang chính là một thứ rác rưởi, ngày xưa Lâm Phong thù hận Đoàn Thiên Lang, bây giờ thì chỉ còn lại sự miệt thị khinh bỉ. Trước kia, Đoàn Thiên Lang ở trước mặt Lâm Phong là đại nhân vật, cao cao tại thượng, hiện tại, gã ở trong mắt Lâm Phong chỉ là rác rưởi. Thay đổi trái ngược này khiến cho Đoàn Thiên Lang ngoài sự sợ hãi còn có một tâm tình khó nói nên lời, gã đường đường là một Thiên Lang vương cũng chỉ có thể cảm thán mà than một tiếng rằng. Thế sự vô thường. Lâm Phong chỉ liếc mắt nhìn Đoàn Thiên Lang một cái, sau đó lại quay lại quan sát quốc chiến, năm người này đều là khí vũ hồn. Sử dụng lợi khí làm vũ khí. Bọn họ đều mạnh mẽ phi thường, không có một người nào có thể gọi là yếu, Lâm Phong càng ngày lại càng tò mò. Phía sau bọn họ rốt cuộc là ai? Ta không tin khi đối diện với cái chết mà các ngươi còn có thể duy trì được cái loại thản nhiên này. Trong lòng Lâm Phong lạnh lùng, một cỗ ý sát phạt trên người bùng ra, cỗ sát phạt này rất đáng sợ, khiến cho không gian bên dưới thân thể của rất nhiều người đều cứng đờ. Ánh mắt của hắn đặt vào trên người một trong năm tên huyền vũ cảnh tầng 5 kia, một đạo hàn quang vô cùng sắc bén xuất hiện. Đạo hàn quang này lộ ra vẻ hắc ám, mang theo khí chết chóc, hủy diệt. Lộ ra ý chí kiếm đạo. Giết! Trong miệng thốt ra một tiếng vô cùng rét lạnh. Thân thể của Lâm Phong rung động như làn gió, lao tới một trong năm cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia. Bốn người đang vây khốn kẻ đó ngay lập tức cảm ứng được Lâm Phong lao đến. Đồng thời công kích đối phương, áp bách đối phương vào một vị trí trong không gian, ngay đến một cử động nhỏ cũng không được. Rồi lập tức, thân thể của các nàng phiêu động về bốn góc nhường lại không gian cho Lâm Phong. Sự phối hợp tinh diệu này khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục. Người kia lập tức vận chuyển chân nguyên, tuy nhiên một cỗ sát khí đáng sợ khiến cho lông mày của gã cau lại. Lập tức một đạo ảo ảnh lóe ra. Gã vừa oanh diệt những trói buộc của các thiếu nữ thì một đôi đồng tử tối đen lạnh như băng hiện ra ngay ở trước mặt gã. Gần trong gang tấc, một lưỡi kiếm mang đầy ý chí kiếm đạo đặt ngay ở cổ gã, dường như là chỉ cần đâm tới là có thể cắt đứt lìa cổ họng của gã. Nuốt từng ngụm nước bọt, gã chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, trong mắt lộ ra một vẻ vô cùng sợ hãi. Lúc này, chỉ cần Lâm Phong muốn là có thể trong nháy mắt lấy đi mạng của gã, một thân tu vi hóa thành bụi đất, mạng cũng không còn nói gì tới tu vi. Nói cho ta biết ngươi là người của ai? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể tha cho ta không? Người này cũng mở miệng hỏi. Lòng ham sống đã chiến thắng những chấp niệm trong lòng, nói cho Lâm Phong biết thì cũng chẳng sao. Đằng nào Lâm Phong cũng sẽ chết. Ta không có hứng thú với mạng của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói, khiến cho trong mắt người này lộ ra một tia hy vọng.
tu vi gã đã đạt đến huyền vũ cảnh tầng 5, ở trong toàn bộ tuyết nguyệt quốc này mạnh hơn gã thì cũng chỉ có được đến mấy chục người mà thôi. Sẽ không thể có được đến 100, nếu cứ chết một cách vô nghĩa như vậy thật là không đáng. Ta muốn chính miệng của ngươi phải nói. Nếu ta cho ngươi biết thân phận của ta, ngươi sẽ tha cho ta. Người kia có vẻ không hoàn toàn tin tưởng Lâm Phong nên lại nói. Chỉ cần là sự thật để cho ta có thể tin, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Phong cam kết. Được. Người kia gật gật đầu. Gã mở miệng ra, tuy nhiên lời nói còn chưa kịp thốt ra thì chợt nghe từ phía xa xa một thanh âm truyền đến. Không cần phải hỏi gã. Ta sẽ nói cho ngươi biết bọn chúng là ai. Một giọng nói từ xa xa truyền đến, ánh mắt của tất cả mọi người đều dõi về phía đó. Họ thấy ở đó một người mặc tuyết long bào cất bước trong hư không, tuyết long bào trên thân uy nghiêm vô cùng, vừa thấy liền có thể biết ngay là thân phận và địa vị cao quý. Điều gây cho Lâm Phong phải chú ý là diện mạo người này, khiến cho Lâm Phong có cảm giác mấy phần quen thuộc. Xà Quỳnh. Trong đầu của Lâm Phong hiện lên hình dáng một người, người này và Xà Quỳnh có vài phần giống nhau. Kẻ đang bị Lâm Phong bức hiếp vừa nhìn thấy người nọ xuất hiện thì dường như rất là sợ hãi. Mà bốn người đang bị áp chế thì lại tỏ ra rất vui vẻ, thống lĩnh đại nhân tới rồi. Thống lĩnh của bọn họ không phải là cường giả bình thường của Tuyết Nguyệt Quốc. Những cường giả bình thường ở trước mặt thống lĩnh đều phải cung kính cúi đầu xương thần, thậm chí ngay cả cơ hội xương thần cũng không có. Bây giờ, ngươi biết ta là ai rồi chứ, cả lý do vì sao ta lại phải giết ngươi. Người này nhìn chòng chọc Lâm Phong. Nói. Sa Quỳnh. Lâm Phong hỏi. Đúng, Sa Quỳnh là con ta, nhưng ngươi đã giết nó. Người này lạnh lùng nói, giọng nói bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa rất nhiều sát khí. Sa Quỳnh đang chết. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, Sa Quỳnh không những muốn giết hắn lại còn đùa giỡn mộng tình. Làm sao Lâm Phong có thể không giết gã? Nó đang chết, còn ngươi thì đáng chết một vài lần. Trong ánh mắt người này lóe ra một đạo ánh sáng sắc bén. Đáng sợ. Chương 490, đánh phiên. Đáng chết vài lần. Lâm Phong nhìn đối phương, cười lạnh. Vậy trước khi ta chết, ngươi hẳn là nói cho ta biết các ngươi có thân phận gì chứ? Ngươi chết rồi ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi nọ vẫn không chịu nói thân phận của mình ra. Ở Tuyết Nguyệt, bọn họ vẫn luôn nằm trong bóng tối, rất ít người biết bọn họ là ai. Bọn họ là quân đoàn thần bí nhất Tuyết Nguyệt. Quân đoàn bảo vệ hoàng thất. Ở trong quân đoàn này, tất cả mọi người đều là cường giả tinh anh có tu vi huyền vũ cảnh. Tuyết Nguyệt hoàng thất qua nhiều năm không ngã, ngoài thực lực hùng mạnh của bản thân hoàng thất ra thì còn vì họ nắm giữ được quân đoàn này. Dùng quân đoàn này tiêu diệt tất cả người dám phản loạn. Lâm Phong, người thân là thống lĩnh thành Dương Châu nhưng lại dẫn quân nhập hoàng thành. Tội này không thể tha thứ. Ngươi và quân đoàn này đều đang chết. Tên trung niên kia tiếp tục lạnh lùng nói. Giết ngươi rồi ta sẽ chỉnh đốn lại bọn chúng. Kẻ nào không phục tùng Tuyết Nguyệt thì đều đang chết. Khẩu khí thật bá đạo. Ngươi phía dưới ngẩng đầu lên nhìn nam tử trung niên. Thực lực của Xà Quỳnh đã rất mạnh, người này là cha của Xà Quỳnh, còn là người đứng sau lưng của năm vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia. Như vậy thực lực của lão chẳng phải đã qua huyền vũ cảnh tầng 5. Tới huyền vũ cảnh tầng 6 rồi. Đến tu vi bậc này. Cho dù một tầng cảnh giới nào đều rất khó vượt qua, thực lực cũng chênh lệch rất lớn. Huyền vũ cảnh tầng 6 mạnh mẽ hơn huyền vũ cảnh tầng 5 rất nhiều. Bọn họ đang suy đoán xem người này rốt cuộc có thân phận gì. Đoàn Thiên Lang có vẻ rất kính sợ năm vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5. Như vậy thân phận của người này chẳng phải là rất cao. Thiên Lang Vương còn phải khúm núm trước mặt lão. Bọn họ nghi không ra rốt cuộc lão có thân phận gì mà lại có được sự uy phong bậc này. Chuyện của hoàng gia vẫn luôn thần bí như vậy, rất nhiều người chẳng thể nhìn thấy, chẳng thể đoán ra, chỉ có thể suy đoán. Lúc trước bọn họ cứ nghĩ rằng huyền vũ cảnh tầng 3, tầng 4 đã là cực kỳ lợi hại rồi, nhưng theo sự vùng lên của Lâm Phong. Một đám cường giả lần lượt xuất hiện trước mặt hắn. Mà hiện giờ cường giả huyền vũ cảnh tầng 4, tầng 5 có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thậm chí giờ phút này còn có người mạnh hơn cả huyền vũ cảnh tầng 5. Xin lỗi, lời của ngươi ta chẳng đồng ý. Hiện giờ bọn họ không còn là quân đoàn nữa mà là người của tông môn, Vân Hải Tông. Mà ta không phải dùng thân phận xích huyết hầu đứng ở đây mà là tông chủ của Vân Hải Tông. Ngày xưa Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải Tông, hiện giờ ta làm tông chủ, Phục Hưng Vân Hải, nợ máu trả bằng máu, có gì không thể.
Lâm Phong quát lên với tên trung niên kia, thanh âm chấn động khiến nhiều người ngưng mắt lại.
Đúng vậy, nếu Lâm Phong lấy thân phận tông chủ Vân Hải Tông dẫn dắt người của tông môn bước vào Hoàng Thành tìm Đoàn Thiên Lang báo thù đúng là hợp tình hợp lý.
Giang hồ thù hận, chẳng có chỗ nào là không ổn cả. Còn có, ngươi thì tính là thứ gì? Che giấu thân phận, ngay cả mình là ai cũng không dám nói. Ngươi định tội ta là ta có tội hả? Ngươi có tư cách sao? Lâm Phong lại quát lên một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng va chạm với ánh mắt đối phương. Nhưng không hề sợ hãi chút nào. Dù tu vi yếu nhưng khí thế không hề yếu. Kẻ không sợ hãi, không lo âu, nếu thật sự liều chết thì ai sống ai chết còn chưa rõ.
Lâm Phong hiểu rằng chuyện này vốn chẳng có gì để tranh luận, thực lực là vua, thực lực mới là cường quyền, là đạo lý.
Tất cả đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện.
Lâm Phong hắn không có lý do để yếu đuối, ngươi càng tùy tiện thì đối phương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quả nhiên, nương theo tiếng quát của Lâm Phong, quanh thân thể đối phương hình thành một dòng chân nguyên lực lượng mãnh liệt.
Vô cùng đáng sợ, dưới mơ hồ có tiếng rít truyền ra như dao long đang gào thét. Lâm Phong không có nhìn lao nữa mà chuyển mắt nhìn sang kẻ bên cạnh. Lạnh lùng cười nói. Ngươi còn chưa nói cho ta biết thân phận của các ngươi. Lão không dám nói thì ngươi nói đi. Ngươi nọ cứng nở. Thân thể khe run.
Kiếm khí sát phạt sắc bén tuôn ra từ tay Lâm Phong kia vốn không có rời khỏi cổ họng gã. Chỉ cần gã hơi động một cái là Lâm Phong có thể cảm giác được và giết gã ngay lập tức cho nên gã không dám động.
Hiện giờ Lâm Phong lại bước hiếp gã. Ánh mắt của cha xà Quỳnh cũng rơi lên người gã, hàn quang lóe lên. Gã lập tức cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Dường như có hai ngọn núi to đang đè lên người. Gã biết rõ bọn họ không thể bại lộ thân phận, đó là quy củ từ trước tới nay.
Cho nên bọn họ vẫn nằm trong bóng tối của Tuyết Nguyệt, dù có thi thoảng xuất hiện nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
Giống như lần này. Nếu bọn họ giết Lâm Phong thì sẽ lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Nhưng thật không may là bọn họ chẳng những không giết được Lâm Phong mà còn bị đám người Lâm Phong vây khốn.
Hết bức. Người biết nói ra là sẽ có hậu quả gì rồi đó. Cha của xà Quynh lạnh lùng nói một tiếng, khiến sắc mặt người nọ vô cùng khó coi. Không nói thì Lâm Phong sẽ giết gã, mà nói ra thì thống lĩnh xà Hoàn sẽ không bỏ qua. Dường như hai phía đều là đường chết. Ngươi không nói thì ta lập tức giết ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói thêm một câu khiến sắc mặt gã lại càng thêm khó coi. Thống lĩnh đại nhân.
Người này nhìn xà Hoàn với ánh mắt định nọt. Dường như hy vọng xà Hoàn có thể cho gã một con đường sống.
Hắn không dám giết ngươi. Nếu giết ngươi, hắn sẽ phạm tội phản nghịch, ta sẽ tru cửu tộc của hắn. Xà Hoàn lạnh lùng nói khiến người kia lộ vẻ nghi ngờ. Quay lại nhìn Lâm Phong. Ta chỉ cho ngươi 10 giây. Lâm Phong bình tĩnh nói. Hậu quả của việc nói ra thì ngươi biết rõ. Hắn chỉ uy hiếp ngươi mà thôi. Ta nói hắn không dám giết ngươi chính là không dám giết. Xà Hoàn lại cất tiếng nói, dường như đang chơi phiền với Lâm Phong vậy.
Chỉ cần hắn dám giết ngươi, ta lập tức ra tay tru sát cửu tộc hắn, tất cả mọi người ở đây làm chứng.
Lời của Xà Hoàn thực sự không phải nói với người kia. Ánh mắt Lao vẫn nhìn chằm chằm Lâm Phong, đây là đang uy hiếp Lâm Phong. Còn 7 giây. Lâm Phong thản nhiên đếm, không hề để ý tới Xà Hoàn. Khí tức hùng mạnh của Xà Hoàn phong tỏa không gian. Khí tức đáng sợ này. Người bị Lâm Phong uy hiếp kia cũng cảm nhận được rõ ràng.
Gã vẫn còn một tia hy vọng với Xà Hoàn, dựa vào khí tức kinh khủng này có khi có thể trấn nhiếp được Lâm Phong, khiến hắn không dám ra tay.
4 giây. Lâm Phong tiếp tục thản nhiên nói.
Sắc mặt người nọ cứng ngắn, khí tức của Xà Hoàn ngày càng mạnh, tràn đầy điên cuồng và hoang dã.
Dường như gã mà mở miệng là Xà Hoàn sẽ giết gã. Mà gã không nói thì Lâm Phong lập tức ra tay. 2 giây. Lâm Phong tiếp tục đếm. Sắc mặt người nọ hung ác, cắn chặt răng không nói.
Dưới khí tức này, gã chắc chắn phải chết, không nói thì có lẽ Lâm Phong còn không dám giết gã.
Tĩnh lặng, vẫn là sự tĩnh lặng đáng sợ. Ngu muội.
10 giây đã hết, Lâm Phong chảo phúng một câu rồi giơ đầu ngón tay phóng kiếm khí đáng sợ kia ra.
Đầu ngón tay chọc thẳng vào cổ đối phương, phát ra tiếng xùy xùy rất nhỏ. Đồng tử người nọ đột nhiên co rút lại. Giữa đôi mắt trợn tròn đó là vẻ khiếp sợ vô cùng vô tận. Lâm Phong không dám giết ư. Ngu muội sao? Lựa chọn của gã sao lại sai được?
nếu hắn thật sự để ý tới sống chết của ngươi thì sẽ không uy hiếp ta. Nếu hắn vốn muốn giết ta thì ta cần gì phải để ý loại uy hiếp này? Lâm Phong giải thích.
Ánh mắt người kia cứng đờ, quay lại nhìn Xà Hoàn thì quả nhiên Xà Hoàn không hề động thủ, thậm chí còn chẳng liếc gã lấy một cái. Dường như Xà Hoàn chẳng hề quan tâm tới cái chết của gã, trong mắt Xà Quỳnh chỉ có Lâm Phong.
Người nọ chết không nhắm mắt. Thi thể gã rơi thẳng xuống. Một cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 hùng mạnh đã chết, bị Lâm Phong giết chết. Không thể không nói là ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Sắc mặt Xà Hoàn không chút thay đổi, sát khí dày đặc vô cùng.
Nhưng trước thực lực tuyệt đối thì dù có dũng khí thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ còn đường chết.
Lúc này, chân nguyên quần cuộn điên cuồng trào ra từ người của Xà Hoàn, đánh thẳng tới Lâm Phong. Ngươi tuy mạnh nhưng gọi là tuyệt đối thì chưa đủ tư cách đâu. Lâm Phong lạnh nhạt đáp. Tam thập lục thiên cương kiếm trận, tu. Chương 491, kiếm trận. Lâm Phong vừa dứt lời, giữa hư không lóe lên từng đạo kiếm quang lóa mắt. 36 thanh kiếm bắn ra từ trên người Lâm Phong. Toàn bộ đều lóe lên ánh sáng sắc bén. Cũng cùng lúc đó, 36 nữ tử kia đồng thời di chuyển, không ai tụt lại phía sau. Những dải lụa sặc sỡ tung bay quanh thân thể. Mỗi một người đều quấn lấy một thanh kiếm, sau đó các nàng bay bước lên. Lơ lửng giữa không trung. 36 người đồng thời ra tay, những dải lụa múa may cuồng loạn, 36 thanh kiếm phát ra tiếng long long.
Tú lại một chỗ, phát ra tiếng kiếm đít. Trận pháp, đó đúng là trận pháp. Những cô gái này đều tinh thông trận đạo. Bốn người là có thể tụ trận vây khốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 5. Mà lúc này 36 người tạo ra tam thập lục thiên cương kiếm trận.
Xà Hoàn hơi híp mắt lại, chỉ thấy 30 thanh kiếm hội tụ lại tràn ngập kiếm khí cuồng bá, kiếm đang chỉ đến Xà Hoàn lão.
Hơn nữa khí tức của kiếm rất khủng bố. Chỉ là kiếm trận thì sao có thể làm khó được ta? Xà Hoàn quát lên, giơ tay chảo tới phía trước. Ngay lập tức, một tiếng giao long gầm thét truyền tới. Hơn nữa trước bàn tay Xà Hoàn lại có bóng dáng của một con giao long. Tản ra khí tức yêu thú cuồng bạo và mãnh liệt, cực kỳ đáng sợ. Kiếm ưng. Lâm Phong lạnh lùng quát. 36 cô gái lập tức cùng phóng chân nguyên từ trên người ra. Theo những dải lụa rực rỡ màu sắc hội tụ lên thân kiếm. Tiếng kiếm ong ong kêu càng lúc càng vang, từng đạo kiếm khí tuôn ra. Nhưng chỉ tụ lại chứ không phóng thẳng ra ngoài, kiếm lại không ngừng rung rung.
Gầm.
Giao long dương nanh múa vuốt chuẩn bị vọt tới thì một tiếng kiếm gào thét đột nhiên vang lên.
Những tia kiếm quang lóa mắt phun ra từ 36 thanh kiếm, rực rỡ và chói lóa, xé rách cả không gian, cực kỳ đáng sợ.
Xuy, xuy,
bóng dáng con giao long điên cuồng và hoang dã kia bị kiếm quang đáng sợ xuyên thủng, tiêu tan đi chỉ trong chớp mắt.
Mà kiếm quang cũng suy yếu đi vài phần.
Hử,
Xà Hoàn nhíu mày, kiếm quang được ngưng tụ từ trận pháp kia thật quá mạnh.
Ầm ầm.
Chân nguyên minh mông điên cuồng phun ra hóa thành một bức tường khiến kiếm quang hơi dừng lại. Nhưng ngay sau đó, bức tường chân nguyên kia cũng chẳng thể nào ngăn cản được thế đi của kiếm.
Giết cho ta.
Xà Hoàn bước ra phía trước một bước.
Chân nguyên đáng sợ gào thét lao ra, giao long gầm lên đầy giận dữ, tất cả đều đánh lên kiếm quang.
Cuối cùng thì kiếm quang rực rỡ kia mới tan thành những đốm sáng nhỏ.
Tiêu tan đi.
Kiếm ảnh. Trong không gian lại một lần nữa vang lên tiếng của Lâm Phong. Chỉ thấy bóng người phiêu động trên đầu Xà Hoàn. Đúng là 36 thiếu nữ đã thừa dịp vừa rồi bao vây ì lại. Ánh sáng của kiếm ảnh bao phủ toàn bộ không gian nơi đây. Kiếm quang vô tận bắn tới Xà Hoàn. Kiếm ảnh vô tận cùng nhắm thẳng tới kẻ đang ở chính giữa kia.
Tam thập lục thiên cương kiếm trận chính là một bộ trận pháp mà Lâm Phong lấy được từ trong trí nhớ của tôn giả. Trận pháp này rất khó phát huy được tác dụng. Bởi vì nó cần phải có 36 người cầm kiếm mà tâm linh phải tương thông.
Lại có thể đồng thời thu hoặc thả kiếm để tụ thành trận. Lâm Phong vừa vận khiến 36 thiếu nữ tu luyện kiếm trận này. Hiệu quả có vẻ rất là tốt.
Cút!
Xà Hoàn giận dữ. Giao long chảo hung manh đánh ra, chảo ảnh đơn ở rơi vào kiếm ảnh phát ra tiếng ầm ầm.
Liên tục không dứt.
Kiếm ảnh kia dường như không có điểm cuối mà vẫn công kích khiến cho Xà Hoàn càng lúc càng phải cố sức để ứng phó.
Uy lực trận pháp đúng là như vậy, khi trận pháp được triển khai thì nó sẽ càng lúc càng mạnh. Lực lượng tuyệt đối.
Vô tri.
Thật buồn cười.
Lâm Phong lạnh lùng nói một câu khiến Xà Hoàn buồn bực. Khi y xuất hiện chính là dùng thái độ cao ngạo, dường như mạng của Lâm Phong đã nằm trong tay y. Trong mắt y này, Lâm Phong là kẻ đã chết, chỉ cần y này muốn là có thể giết. Xà Hoàn cho rằng với cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6 của mình tất nhiên là có thể giết đám người Lâm Phong một cách dễ dàng. Nhưng hiện giờ thái độ với lời nói cao ngạo kia dường như lại quá trâm trọng, chỉ một bộ kiếm trận đã có thể vây khốn y lại.
Gầm! Một luồng thú tính khủng bố trào ra từ trên người y, giao long ảo ảnh xuất hiện phía sau lưng Xà Hoàn.
Sa Quỳnh đúng là kế thừa vũ hồn của y này.
Giao long vũ hồn! Phá cho ta! Xà Hoàn đồng thời tung ra hai quyền, không gian xuất hiện vài vệt hắc ám hủy diệt, kiếm ảnh bị đánh cho tan tác.
Giao long quyền ý!
Xà Hoàn thét lên một tiếng, trên người y dường như xuất hiện vô số nắm đấm giao long, đánh tới bốn phương tám hướng. Giao long quyền ý đến từ trong giao long quyền kinh, mà tu vi Xà Hoàn lại mạnh hơn Xà Quỳnh không ít, đương nhiên là sử dụng giao long quyền kinh lợi hại hơn rất nhiều.
Lĩnh ngộ càng sâu hơn một bậc.
Ầm ầm.
Giữa trận pháp, một luồng khí huyễn diệt khủng bố bốc lên. Kiếm khí và giao long quyền va chạm vào nhau. Không gian phát ra làn sóng chấn động khủng khiếp dường như không có tận cùng.
Giết.
Xà Hoàn đánh ra một lỗ hổng.
Cả người xông thẳng lên trời cao. Phóng ra bên ngoài trận pháp, đồng thời cũng đánh tới những người trong khoảng không trên đầu y.
Nơi nắm đấm khủng bố kia đi qua, kiếm ảnh tan biến hết.
Kiếm quang.
Ngữ khí của Lâm Phong vẫn bình tĩnh và lạnh lùng như trước. Dõng dạng hô lên. 36 thiếu nữ đồng thời triển khai, không chút hoang mang rối loạn mà vô cùng tinh chuẩn. Các nàng dù có tâm linh tương thông,
nhưng không có cách nào cùng suy nghĩ y hệt nhau được. Bởi vậy vận hành kiếm trận theo mệnh lệnh của Lâm Phong.
Lâm Phong vừa dứt lời. Các nàng lập tức cùng nhau chấp hành.
Xuy xuy.
36 kiếm quang đồng thời chém ra theo bốn phương tám hướng, từ kiếm ảnh ngưng tụ thành. Chém xuống từ trong hư không.
Mọi người có thể thấy rõ từng luồng sáng trắng chói lóa của kiếm quang, đó đều là những luồng kiếm quang đáng sợ. Xa Hoàn giật mình, từ dưới nhìn lên. Y thấy những dải kiếm quang hẹp dài vắt ngang trên bầu trời trên đỉnh đầu y.
Sau đó lập tức chém xuống. Kiếm trận này thật đáng sợ.
Những cô gái này có thể chém ra kiếm quang hùng mạnh như vậy chính là dựa vào uy của kiếm trận.
Trận pháp dựa vào thế của thiên địa cho nên có uy lực mãnh liệt.
Giao long thiếu.
Xà Hoàn quát to một tiếng, giơ hai tay lên trời.
Tiếng giao long ầm ầm gào thét vang lên, dường như có rất nhiều con giao long phóng lên trời cao. Sâu thẳng tới những kiếm quang đang chém xuống kia.
Lực phản chân không ngờ lại chấn cho cả người Xà Hoàn bay ngược trở lại. Xà Hoàn quay đầu nhìn sang phía Lâm Phong đang chỉ huy trận pháp ở bên ngoài.
Quá to!
Bốn tên các ngươi còn không mau đi giết nó. Bốn gã cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 luôn ở ngoài quan sát trận chiến.
Bọn họ vốn tưởng rằng Xà Hoàn ra tay là có thể dễ dàng giết chết Lâm Phong, chẳng cần đến lượt bọn họ phải ra tay. Nhưng khi trận chiến chính thức bùng nổ thì bọn họ đã bị 36 cô gái kia hấp dẫn mà quên đi mất Lâm Phong.
Lúc này nhờ tiếng gầm lên của Xà Hoàn đánh thức. Bọn họ lập tức chú ý tới Lâm Phong.
Đúng vậy, tuy 36 cô gái kia đã vây được Xà Hoàn, nhưng muốn giết Xà Hoàn thì lại không đơn giản như vậy.
Hơn nữa nếu trận pháp kia thiếu một người thì sẽ bị Xà Hoàn phá ngay. Điều này có nghĩa là hiện giờ Lâm Phong hoàn toàn lẻ loi. Không có trợ giúp. Giờ không giết Lâm Phong thì còn đợi lúc nào? Giết Lâm Phong rồi thì có lẽ kiếm trận kia cũng sẽ tự sụp đổ.
Bốn gã cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 đều phóng ra sát ý với Lâm Phong, cùng giơ chân phóng tới trước người Lâm Phong. Vừa rồi Lâm Phong thừa dịp một trong bọn họ sơ suất mà giết đi kẻ ấy, giờ bọn họ phải lấy mạng Lâm Phong, như vậy có thể chấm dứt hậu hoạn mà lại có thể báo thù.
Dù sao thiên phú của Lâm Phong thật quá đáng sợ.
Lâm Phong dường như cảm nhận được sát ý của mấy người, hắn chậm rãi xoay người lại nhìn về phía bốn người kia.
Khoe miệng hắn khẽ gợi lên một nụ cười lạnh lẽo như băng đá. Tất cả muốn giết hắn, coi hắn là quả hồng mềm tùy ý nắn bóp sao. Lâm Phong giang tay ra, một luồng hơi thở linh hồn đáng sợ phóng thích ra ngoài. Đồng thời từng luồng hào quang lóe lên, từng thanh kiếm lần lượt xuất hiện. Lần này vẫn là 36 thanh kiếm, từng đạo kiếm quang sặc sỡ chói mắt chấn nhiếp lòng người. Lại là 36 thanh kiếm. Lâm Phong định làm gì? Nhiều người thấy vậy mà khiếp sợ.
36 cô gái đã bảy trận đối phó Xà Hoàn, giờ Lâm Phong dường như cũng định bảy trận.
chẳng lẽ một mình hắn có thể bày trận sao? Điều này là không có khả năng, không thể nào làm được. Một người sử dụng trận pháp.
Có ảo trận, sát trận, sau khi bày trận thành công thì trận pháp sẽ tự động vận hành, mà một số trận pháp lại cần sự điều khiển của con người. Như là Tam Thập Lục Thiên Cương kiếm trận này cần 36 người, mà đòi hỏi 36 người đó phải phối hợp ăn ý.
Tâm linh tương thông mới được. Lâm Phong chỉ có một mình, sao hắn có thể phát huy được uy lực của trận pháp kia? 36 thanh kiếm sợ là hắn còn chẳng cầm được. Chương 492, trận pháp một người.
Bốn vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 cùng vây lấy Lâm Phong, tuy rằng 36 cô gái kia có thể tạm thời áp chế xả hoàn nhưng Lâm Phong coi như chết chắc.
Lần này không tin ngươi còn không chết. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, giọng nói như băng đá, lạnh lẽo vô cùng. Lâm Phong liếc qua Đoàn Thiên Lang, nhàn nhạt nói. Ngươi không chết thì ta làm sao có thể chết được? Ngươi cũng tự tin nhỉ?
Lấy tu vi của ngươi tuy có thể đối phó một huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng hiện giờ, ngươi phải đối mặt với bốn người. 36 thanh kiếm kia, một mình ngươi lẽ nào có thể tạo lên trận pháp sao, trừ phi, ngươi có thể lại biến ra 36 cô gái.
Đoàn Thiên Lang cười lạnh, gã không thể không bội phục Lâm Phong mạng lớn. Bao nhiêu lần nguy cơ, mỗi một lần, đều bị hắn hóa nguy thành an. Mà thực lực của hắn càng đánh càng mạnh, dường như vĩnh viễn không có giới hạn. Người yếu hắn mạnh, luôn có thể chấn nhiếp mọi người. Hy vọng lần này không bị Lâm Phong lật mình. Trong lòng Đoàn Thiên Lang vẫn còn có chút không yên. Ai nói một mình ta không dùng được 36 thanh kiếm?
Lâm Phong cười lạnh, từ xà vũ hồn hung mãnh lao ra, tức thời, trong không trung có 36 cánh tay nắm lấy những thanh kiếm lơ lửng trong hư không kia.
Đồng thời, một cỗ lực lượng hồn phách đáng sợ từ trên người Lâm Phong tràn ra. Tàn hồn thiên thuật, ngàn vạn sợi tàn hồn dung nhập vào trong những cánh tay màu tím.
Một khắc này, những thanh kiếm kia, không chỉ bị cánh tay màu tím cuốn lấy, đồng thời còn được linh hồn của Lâm Phong điều khiển.
Mỗi một thanh kiếm dường như được chính tay của Lâm Phong cầm vậy. Một màn này khiến tất cả đều rung động, giật mình nhìn Lâm Phong.
36 thanh kiếm cùng rung động trong hư không, phát ra tiếng ong ong, một người, điều khiển 36 thanh kiếm. Lực lượng của con người có giới hạn, nhưng thủ đoạn thần thông của võ tu rất nhiều, lũ hết ngồi đáy giếng các ngươi luôn tự cho mình là nhất sao có thể hiểu được.
Lâm Phong lạnh nhạt nói với Đoàn Thiên Lang khiến ánh mắt Đoàn Thiên Lang co rút lại. Lâm Phong thực sự làm được rồi. Lẽ nào hắn thực sự có thể dễ dàng điều động 36 thanh kiếm này? Đám người nghe được lời nói của Lâm Phong dường như đã hồi thần.
Quả thực năng lực của người bình thường là có hạn, nhưng chỉ cần bước vào võ đạo, không ngừng tiến tới, vậy chính là con đường bước tới tận trời cao.
Há có thể dùng sức người đánh giá?
Võ đạo không có cực hạn, không có cái gì là không thể, một người điều động 36 thanh kiếm.
Lâm Phong đã làm được rồi. Bốn vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng hơi chút thấp thỏm.
Vừa rồi, Lâm Phong đã giết một đồng bọn của họ, chỉ cần bị Lâm Phong nắm được cơ hội, hắn chắc chắn sẽ giết bọn họ.
Tuyệt đối không có bất cứ cố kỵ, hạ thủ lưu tình gì, Lâm Phong nói giết thì dám giết. Ta chủ công, hai người các người ở hai bên phối hợp công kích với ta. Lang Kỵ ở phía sau tùy cơ mà động, phụ trợ chúng ta.
Trong bốn tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 5, một người trong đó mở miệng nói với ba người khác.
Ba người kia đều hơi gật đầu. Người nói chuyện có được kiếm vũ hồn, công kích cường đại, chủ công chính diện. Theo lý nên là y làm. Bốn người cùng một lúc phóng thích vũ hồn của bản thân, người chính diện Lâm Phong, kiếm vũ hồn. Kiếm khí sắc bén vô cùng.
Hai người trái phải là đao vũ hồn, bá đạo sắc bén, người sau cùng có thú vũ hồn, là một con hắc diện ma lang.
Giết.
Quát khẽ một tiếng, tên có kiếm vũ hồn nhanh chóng hành động, kiếm như hàn quang đâm về phía Lâm Phong, một kiếm này rất sắc bén.
Xung quanh mũi kiếm, đều là phong mang lấp lánh, cắt chém không ngừng. Khí thế thực đáng sợ. Đám người nhìn kiếm mang lấp lánh trong hư không.
Tiếng kiếm rung động như phong lôi, cuồn cuộn không ngừng, nếu như bọn họ phải đối diện sợ rằng trong chớp mắt lập tức bị giết chết.
Kiếm tu huyền vũ cảnh tầng thứ 5. Lực công kích không thể nghi ngờ là tuyệt đối kinh khủng. Kiếm ưng. Lâm Phong khẽ quát một tiếng.
Tức thì 36 thanh kiếm tụ lại một chỗ, từng đạo kiếm mang lập lòe không ngừng, tụ mà không tán. Kiếm ý đáng sợ từ trên lưỡi kiếm phát ra khiến người đối mặt chính diện với Lâm Phong trong lòng khẽ run.
Cố kiếm ý tụ mà không tán này rất đáng sợ.
Giết! Một tiếng hét lớn, cuồng đao lóe lên, giữa hư không xuất hiện hai thanh đao cường to lớn chém về phía Lâm Phong.
Dường như muốn chém không gian nứt làm đôi.
Đi!
Lâm Phong hét lên, 36 thanh kiếm xoay tròn. Ngay lập tức, một đạo ánh sáng trắng chói mắt phát ra. Một đạo ánh sáng trắng vạch vào không trung. Nơi kiếm quang đi qua, trong không gian lưu lại một vệt kiếm màu trắng. Vun vút.
Tiếng vang thanh thúy truyền tới, kiếm quang đáng sợ kia nhanh đến khó tin, trong nháy mắt đã thôn phệ kiếm khí của cường giả huyền vũ cảnh tầng thứ 5. Kiếm tu huyền vũ cảnh tầng 5 lộ ra vẻ tuyệt vọng, ý niệm muốn thoát đi, nhưng đã không còn kịp nữa. Đạo ánh sáng trắng tới quá nhanh. Trong một chớp mắt, chỉ thấy thân thể kiếm tu kia rung động mãnh liệt giữa không trung rồi lập tức như lá cây trước gió không ngừng phất phơ. Trước ngực y có một vết kiếm, tia kiếm mang vừa rồi đã xuyên qua ngực y một kiếm thực đáng sợ.
Trái tim mọi người đập rất mạnh.
Lâm Phong lại thực sự có thể lấy lực lượng một người không chết 36 thanh kiếm, bố trí tam thập lục thiên cương kiếm trận. Như vậy Lâm Phong hiện giờ chẳng phải có thể dễ dàng gạt bỏ huyền vũ cảnh tầng 5, thậm chí đối đầu với cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 sao.
Ầm ầm.
Ngay lúc mọi người còn nhìn chằm chằm thân thể đang rơi xuống kia. Hai thanh đao bá đạo đã chém xuống, thân thể Lâm Phong như gió tung bay.
Ngay lập tức biến mất tại chỗ. Đao đi qua cạnh người, nhưng cương phong vẫn quét lên người Lâm Phong gây đau đớn cho hắn.
Hai tên cường giả dùng đao không hề dừng lại chút nào, đao quang chuyển qua, đồng thời bay về phía Lâm Phong.
Bọn họ đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu.
Cho dù Lâm Phong dùng khí thế chấn động một kiếm giết đi đồng bạn của họ thì vẫn không thể khiến bọn họ dừng chiến đấu.
Gào!
Một tiếng sói tru truyền tới, người có được vũ hồn hắc diện ma lang như một con yêu thú hung mãnh lao về phía Lâm Phong.
Khắp người lộ ra hung quang, vuốt sói sắc bén. Kiếm tán. Lâm Phong lại hét lên một tiếng, 36 thanh kiếm chia làm 3 phần. Mỗi 12 thanh kiếm bắn về một phía. Tiếng đao kiếm va chạm cũng như khí lưu va chạm vô cùng chói tai. Kẻ có được thú vũ hồn kia đối mặt với lợi kiếm chịu thiệt nhiều nhất.
Chỉ có thể dùng móng vuốt chống đỡ. 12 thanh kiếm không phải chỉ đâm rồi thì thôi, mà bị lực lượng linh hồn của Lâm Phong khống chế.
Tiếp tục tiến hành công kích. Kiếm trận phát động, không thấy máu sao có thể dừng. Đúng vào lúc này, thân thể Lâm Phong lao về phía tên có được vũ hồn yêu lang. Một cỗ ý chí sát phạt đáng sợ xuất hiện. Sát phạt chân nguyên kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn, Lâm Phong lúc này giống như là sát thần. Xong rồi, lại một cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 sắp ngã xuống rồi. Trong lòng mọi người đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Lập tức bọn họ nhìn thấy sát kiếm của Lâm Phong chém thẳng xuống dưới.
Gào!
Cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia hú lên một tiếng.
Khuôn mặt y hình hóa thành khuôn mặt sói màu đen dữ tợn, vuốt sói sắc bén đưa lên ngăn cản sát kiếm của Lâm Phong, tiếng vang ầm ĩ không ngừng rung động.
Giết!
Lâm Phong hô lên một tiếng, 12 thanh kiếm dưới sự điều khiển của linh hồn xuyên qua LN rơi ngực của đối phương.
Máu tươi theo kiếm tung bay.
Cũng cùng lúc này, sát kiếm trong tay Lâm Phong không thể ngăn cản, chém xuống, trực tiếp cắt đôi tên có thú vũ hồn.
Đối phương ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Chết rồi. Lâm Phong thực đáng sợ, giết cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 lại dễ dàng như vậy. Còn dư lại hai người.
Tâm thần Lâm Phong vừa động, 12 thanh kiếm này gào thét xuống tới, đồng thời hắn lập tức phóng về phía hai người kia.
Kiếm mạng.
Một tiếng quát khẽ, 36 thanh kiếm lại biến hóa, hóa thành một màn kiếm bao phủ, vây lấy hai người vào trong.
Kiếm ý vô cùng vô tận điên cuồng xông tới. Xong rồi, bốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 toàn bộ chết trong tay Lâm Phong rồi.
Nhìn thấy hai người trong màn kiếm cật lực chống đỡ, mà Lâm Phong lại ở một bên nhìn chằm chằm, trong lòng nhiều người đau thương kêu lên. Đối với người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện mà nói, bọn họ tuy bị thực lực của Lâm Phong làm rung động, nhưng lại không một ai hy vọng Lâm Phong có thể thắng.
Lâm Phong là đến giết bọn họ, hủy diệt bọn họ. Chương 493, ý chí kiếm đạo đáng sợ.
Nhưng cho dù những người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện hy vọng thế nào thì kết quả cuộc chiến đã định rồi.
Không thể thay đổi.
Hai tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 dãy rùa trong màn kiếm, căn bản không cách nào chạy thoát. 36 thanh kiếm dường như hóa thành ngàn vạn, nương theo ánh sáng tím cùng xuyên qua hư không. Dường như vĩnh viễn không dừng lại.
Đến giết ta, các ngươi có năng lực này sao?
Lâm Phong bước tới, đứng ở ngoài màn kiếm lạnh lùng nói,
năm người này cùng với đoàn thiên lang ở trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện đợi hắn.
Muốn chặn giết hắn.
Bọn họ thực cho rằng nắm chắc đánh chết Lâm Phong rồi, nhưng hiện giờ một mình Lâm Phong lại có thể giết chết toàn bộ. Vẻ mặt hai người trong màn kiếm đầy sợ hãi bọn họ đến giết Lâm Phong, nhưng hiện giờ lại thành Lâm Phong đùa giỡn bọn họ. Muốn giết thì giết, bọn họ muốn nói chút gì đó, nhưng bị kiếm trận áp chế, không có chỗ nào hở ra để nói, vừa phân tâm có lẽ sẽ bị kiếm trận chém giết.
Kết thúc thôi.
Lâm Phong bước tới một bước đến bên trên màn kiếm, hai tên huyền vũ cảnh trong kiếm trận không còn duy trì được bao lâu nữa.
Lâm Phong cũng lười mất thời gian với bọn họ. Một kiếm hủy diệt từ không trung hạ xuống. Gào. Hai người cảm nhận được một kiếm hủy diệt này.
Hai mắt đỏ lên, gầm lên một tiếng, nhưng vô dụng, vô tận kiếm khí trong màn kiếm vốn đã khiến bọn họ không thể chống đỡ.
Lâm Phong lại bồi thêm một kiếm, bọn họ căn bản không thể chú ý nổi. Ầm ầm. Một người dùng đao chém về phía sát kiếm của Lâm Phong. Chỉ trong chớp mắt này, kiếm khí vô tận xuyên qua thân thể hắn khiến cơ thể hắn tan vỡ. Tên cường giả còn lại phát ra một tiếng gầm rú.
Không thể tiếp thu cố khí tức hủy diệt áp bách này, tâm thần hỗn loạn, tức thời một đạo kiếm khí nhân cơ hội đâm vào thân thể hắn.
Tiếp đó vô cùng vô tận mưa kiếm rơi xuống, biến cơ thể người này thành tổ ong. Chết rồi, năm cường giả huyền vũ cảnh. Toàn bộ đều chết rồi, bị một mình Lâm Phong giết chết. Mọi người chỉ thấy Lâm Phong giơ tay, tức thời ánh sáng tím nhập vào thân thể Lâm Phong. Đồng thời những thanh kiếm kia đều bay lại bên người hắn rồi biến mất không thấy đâu. Chiến đấu kết thúc, ánh mắt Lâm Phong trở lại bình thường. Nhưng thân ảnh đứng giữa hư không của hắn lại khiến lòng người rung động. Lâm Phong quá đáng sợ, tốc độ trưởng thành của hắn khiến người người kinh sợ không nói lên lời.
Mỗi một lần đại chiến đều sẽ phát hiện hắn cường đại hơn trước đây rất nhiều, không hề có ngoại lệ. Mỗi một lần cho rằng hắn chết chắc rồi thì hắn đều có thể dùng lực lượng tuyệt cường phản kích.
Đánh chết những người muốn giết hắn. Lâm Phong lại một lần nữa chứng minh thiên phú và chiến lực cường đại của bản thân.
Cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 rất mạnh, trong cả Tuyết Nguyệt đã tính là thực lực đỉnh phong, nhưng trước mặt Lâm Phong lại chỉ có thể bị chém giết. Đáng sợ hơn chính là tu vi của Lâm Phong hiện giờ, mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3, nếu ngày sau tu vi Lâm Phong lại tăng lên nữa thì không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Trái tim Đoàn Thiên Lang đập dữ dội, khi ánh mắt Lâm Phong quét qua người gã. Gã chỉ cảm thấy một đạo hàn khí xâm nhập.
Cả người lạnh lẽo. Không phải sợ, ta hiện giờ không vội giết ngươi đâu. Đây là sỉ nhục đến mức nào chứ, ta không vội giết ngươi.
Lâm Phong đang muốn nói, ta muốn ngươi chết thì ngươi chết chắc, hiện giờ không phải không thể giết ngươi, chỉ là hắn không hề vội. Chẳng qua với thực lực đáng sợ hiện nay của Lâm Phong đúng là đã có tư cách nói những lời như thế, hiện giờ Đoàn Thiên Lang trước mặt Lâm Phong. Giống như một trò đùa vậy. Lâm Phong có thể tùy ý lăng nhục gã, muốn lúc nào giết gã thì giết, đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Đoàn Thiên Lang hít sâu một hơi, trong mặt lộ ra một tia đỏ như máu. Gã hiện giờ đang chờ chết, chờ Lâm Phong lúc nào muốn giết gã thì giết. Loại cảm giác này thật sự rất đau khổ.
Rõ ràng biết mình sắp chết nhưng lại không thể ngăn cản, hơn nữa thời gian chết cũng do kẻ thù của mình quyết định.
Loại đau khổ này khó mà nói lên lời.
36 cô gái vẫn chiến đấu với Xà Hoàn, Tam Thập Lục Thiên Cương kiếm trận vẫn vây khốn Xà Hoàn. Nhưng Xà Hoàn dựa vào thực lực cường hãn của mình vẫn cầm cự được, các nàng cũng không giết được y, đôi bên đều dậm chân tại chỗ.
Lúc này sắc mặt Xà Hoàn vô cùng âm trầm. Y đương nhiên biết kết quả Lâm Phong chiến đấu với 4 tên thủ hạ của y này.
Y còn nghĩ 4 người này giết Lâm Phong rồi sẽ tới giúp y giải vây, giết những cô gái này.
Nhưng không ngờ rằng 4 cường giả huyền vũ cảnh tầng 5. Ngược lại đều bị Lâm Phong giết chết. Hơn nữa điều khiến Xà Hoàn khó lòng tiếp nhận là chiến lực đáng sợ của Lâm Phong. Cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3. Một người, giết 4 tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 5. Kiếm trận nhìn như đơn giản kia.
Trong đó lại ẩn chứa lĩnh ngộ của Lâm Phong với trận pháp và kiếm đã đạt tới năng lực đáng sợ.
Thiên phú của Lâm Phong. Khiến Xà Hoàn có cảm giác nguy cơ. Lâm Phong bước tới trước. Đến trước kiếm trận, lạnh lùng nhìn Xà Hoàn đang ở trong nói. Định tội ta, giết cửu tộc ta, Xà Hoàn ngươi là cái gì chứ? Hiện giờ bị vây trong kiếm trận như là xuất sinh vậy.
Xà Hoàn nghe được Lâm Phong nhục mạ thì sắc mặt rất khó coi, Lâm Phong nói y giống xuất sinh bị vây trong trận.
Xà Hoàn thân là một trong cửu đại thống lĩnh của Tuyết Long Vệ. Làm gì đã chịu qua xúc phạm đến mức này chứ?
Tâm thần vừa loạn, một đạo kiếm khí lướt qua bên người Xà Hoàn.
Một vòi máu phun, Lâm Phong, là cố ý nói khích, chọc giận Xà Hoàn.
Xà Hoàn cũng biết Lâm Phong cố ý, nhưng trước mặt nhiều người như vậy bị một tên tiểu bối sỉ nhục như thế. Nói thành xuất sinh, huống hồ, ý hiện tại quả thực rất chật vật, giống như một con thú bị vơi khốn, cho nên mới bị Lâm Phong chọc giận.
Lâm Phong, người đáng chết vạn lần.
Xà Hoàn tức giận hét lớn, thú tính quần quận điên cuồng từ trên người ý lại tràn ra. Một cỗ khí tức yêu thú đáng sợ xông thẳng lên trời, chỉ thấy đôi tay ý căng phồng lên, hóa thành dao long lợi trảo.
Dữ tợn đáng sợ. Gào.
Dao long gầm thét, dao long vũ hồn bám lên người Xà Hoàn, dẫn thân thể y hãy bay lên, nắm đấm đáng sợ và dao long lợi trảo phá tan tất cả.
Dễ dàng xé rách những đạo kiếm khí.
Lúc này, 36 đạo kiếm mang đồng thời tràn ra, 36 đạo kiếm mang vắt ngang hư không.
Áp bách về phía Xà Hoàn, ngăn trở y rời khỏi kiếm trận. Gào, gào. Từng tiếng gầm thét vô cùng rõ ràng, dao long phá tan tất cả.
Không hề cố kỵ. 36 đạo kiếm mang tan vỡ, dao long lợi trảo mà Xà Hoàn biến hóa ra chảy máu, nhưng y vẫn tiếp tục bay lên.
Thế như trẻ tre.
Ầm. Áp bức khủng bố đẩy lui mấy cô gái trên bầu trời, trong mắt Xà Hoàn lóe lên một tia lạnh lẽo sắc bén.
Khí tức phóng thích đến cực hạ.
Hư ảnh dao long bám trên người y dường như hóa thành dao long chân chính, nâng thân thể Xà Hoàn bay lên trên cao.
Xông ra khỏi kiếm trận. Đi ra rồi.
Trong mắt Xà Hoàn lóe lên hàn mang, dữ tợn đáng sợ, cuối cùng cũng xông ra khỏi kiếm trận rồi. Nhưng đúng vào lúc này, giữa không trung, trên đỉnh đầu Xà Hoàn, một cỗ sát khí đáng sợ áp xuống khiến trái tim y đập mạnh.
Kiếm ý sát phạt thực mạnh, đây là lực lượng của ý chí kiếm đạo.
Ngẩng đầu, Xà Hoàn nhìn về phía hư không. Chỉ thấy ở nơi đó, một thân ảnh tuấn giật phi phàm lăng không nâng kiếm, hắc ám sát kiếm rung động lòng người, đồng thời.
Từng tia sáng mặt trời chiếu lên trên hắc ám kiếm, khiến hắc kiếm mang theo hỏa diễm. Thực đáng sợ. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn một màn này.
Hắc ám hỏa với thái dương, hỏa diễm cũng lộ ra hắc ám, hai loại kiếm ý khác nhau từ thanh kiếm tràn ra, rung động trái tim mỗi người.
Ý chí thái dương hỏa, ý chí sát phạt. Hai loại ý chí kiếm đạo dung hợp, kiếm của Lâm Phong, đón lấy ánh sáng mặt trời.
Mang theo hắc ám sát phạt, chém xuống phía dưới, trong hư không chỉ có sát phạt và thái dương, hỏa diễm kiếm mang có mang theo hắc ám sát phạt.
Kiếm nhanh đến cùng cực, trong chớp mắt đã hạ xuống trước người Xà Hoàn. Xà Hoàn phản ứng lại, giận dữ hét lên. Cái bóng dao long khổng lồ xông về phía kiếm của Lâm Phong. Vun vút. Kiếm cắt vụn tất cả, dao long bị chém nát, toàn bộ chân nguyên khủng bố của Xà Hoàn tuôn ra. Ngăn trở uy thế một kiếm này, đồng thời thân thể Xà Hoàn nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng một kiếm nhanh đến cùng cực này vẫn chém xuống.
Nương theo máu tươi tung bay, trên ngực Xà Hoàn hiện ra một vệt máu tươi, vết thương nhìn thấy đã giật mình, cả người Xà Hoàn lúc này toàn là máu.
Ta không giết ngươi thể không làm người.
Một tiếng thét giận dữ cuồn cuộn mà tới, nhưng thân thể Xà Hoàn lại hóa thành một đạo ảo ảnh lao về phía xa.
Cực kỳ nhanh. Vào lúc y lại rời đi, trong không trung không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Xà Hoàn, cường giả huyền vũ cảnh tầng 6. Thu thương bỏ chạy. Chương 494, Diệt môn. Thanh âm uy hiếp của Xà Hoàn vang vọng trong hư không, Lâm Phong nhìn bóng lưng Xà Hoàn. Không hề đuổi theo, ánh mắt hắn bình tĩnh mà lạnh lùng.
Ngươi vừa rồi muốn ta chết một lần, nhưng giờ ta vẫn đứng ở chỗ này như cũ mà bản thân ngươi lại chạy như chó nhà có tang vậy.
Một câu nói từ miệng Lâm Phong khiến Xà Hoàn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phong nói không sai, vừa rồi y có nói muốn Lâm Phong chết.
Nhưng hiện giờ, y chật vật trốn chạy, đường đường là thống lĩnh Tuyết Long vệ, đối mặt với một thanh niên hậu bối chưa tới 20 tuổi mà lại chạy trốn. Hơn nữa, còn 5 tên thuộc hạ huyền vũ cảnh tầng 5 chết thảm dưới tay Lâm Phong, đây đúng là sỉ nhục đến cực điểm. Thân ảnh Xà Hoàn cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người, 36 cô gái cũng lóe lên rồi biến mất, dường như chưa từng xuất hiện vậy.
Các nàng giống như là cái bóng của Lâm Phong. Mọi người ngẩng đầu nhìn Lâm Phong đứng trong hư không, trong lòng vô cùng phức tạp.
Xà Hoàn đã chạy trốn, hiện giờ chỉ là xem Lâm Phong sẽ xử trí Tuyết Nguyệt Thánh Viện như thế nào.
Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã không còn ai có thể ngăn cản Lâm Phong. Ngăn cản quân đoàn Xích Huyết Thiết Kỵ cường đại này.
chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong quét một vòng khắp Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Ánh mắt lạnh lẽo, vô tình, lộ ra sát khí. Hắn nhớ lại năm đó nói chuyện với Yên Vũ Bình Sinh, đã bước lên con đường sát phạt. Vậy phải giết, giết đến máu chảy thành sông. Đời người có rất nhiều lựa chọn, có nhiều lúc, một lựa chọn lơ đánh sẽ chôn vùi tính mệnh.
Mà một số người lựa chọn Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lựa chọn làm bạn với Đoàn Thiên Lang, vậy kết cục ngày hôm nay của họ đã định sẵn rồi.
Không có gì để hạ thủ lưu tình.
Sự im lặng của Lâm Phong mang lại áp bức vô cùng vô tận, dưới đất đang có cả vạn người nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động.
Tất cả đều nín thở chờ hắn quyết định. Ngày trước, Đoàn Thiên Lang xây dựng Tuyết Nguyệt Thánh Viện, diệt Vân Hải Tông ta. Đây là nợ máu của tông môn, các ngươi đã lựa chọn vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thì đã định phải gánh lấy cừu hận của Vân Hải Tông. Hôm nay Vân Hải phục hưng, nợ máu phải trả bằng máu, sao có thể không diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện? Lâm Phong chậm rãi nói. Đồng thời cánh tay giơ lên, lập tức hạ xuống, một âm thanh lanh huyết từ mồm hắn phát ra. Giết! Chữ giết vừa ra.
Tiếng thiết kỵ ầm ầm cuốn tới, mặt đất rung động, một cỗ sát khí đáng sợ xông thẳng lên tận trời, mấy vạn quân sĩ thiết kỵ đồng thời phát ra khí thế. Cỗ sát khí mạnh mẽ này trực tiếp vây kín cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện, những người thực lực hơi yếu chỉ cảm thấy tức ngực.
Hai chân run rẩy, sát khí này quá đáng sợ rồi. Giết! Lâm Phong thực sự muốn diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thực dám diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
A! Một tiếng hét thảm từ xa truyền lại, tiếng hét thảm này không thể nghi ngờ đã tuyên bố, thiết kỵ bắt đầu chém giết Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Thánh Viện, học viện mạnh nhất! Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang cười lạnh. Hôm nay, ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện hủy diệt. Vân Hải Tông tái hiện. Những kế hoạch kia của ngươi, hủy diệt Vân Hải, giết Liễu Thúc, dựng lên học viện mạnh nhất Tuyết Nguyệt. Toàn bộ đều tan thành mây khói, còn hại người hại mình, con trai ngươi đã chết rồi. Hôm nay, ngươi cũng phải chết. Lời nói của Lâm Phong sắc bén. Từng chữ quanh quẩn trong đầu Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang trăm phương ngàn kế, âm mưu vô số, muốn Lâm Phong chết, muốn Liễu Thường Lan chết. Muốn nắm giữ một thế lực cường đại trong tay. Hơn nữa, Đoàn Thiên Lang còn đạt được sự đồng ý ngầm của người đó.
Nhưng hiện giờ tất cả tan vỡ, Lâm Phong dẫn người xông vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nợ máu trả bằng máu.
Sau ngày hôm nay, có lẽ Thánh Viện sẽ không còn nữa, Đoàn Thiên Lang có được cái gì? Còn gã chết rồi, bản thân gã cũng sẽ bị Lâm Phong giết bất cứ lúc nào. Tiếng kêu thê lương không ngừng truyền tới, lan dần ra xa, rung động cả Tuyết Nguyệt Quốc. Xa xa, có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm trận tàn sát này.
Lâm Phong dẫn quân vào hoàng thành, tàn sát Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không hề cố kỵ, sát phạt quyết đoán.
Lâm Phong! Ngươi thực tàn nhẫn!
Có tiếng hét giận dữ truyền vào hư không, Lâm Phong không hề đổi sắc, lúc cần tàn nhẫn thì hắn sẽ không nương tay. Lâm Phong, tại sao muốn giết chúng ta? Chúng ta gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện chẳng qua là muốn mạnh mẽ hơn, đây cũng là sai sao?
Một người ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Vân Hải Tông bị diệt, người của Vân Hải Tông có sai không?
Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn người kia một cái, thế giới này làm gì có đúng sai, chỉ có hai chữ mạnh yếu.
Đó là Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải Tông. Chúng ta vô tội.
Đoàn Thiên Lang dẫn người diệt Vân Hải Tông là vì sáng tạo Tuyết Nguyệt Thánh Viên, Đoàn Thiên Lang không ép ngươi gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện chứ. Ngươi hiện giờ là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ở trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện tu luyện để mạnh lên, đến lúc Tuyết Nguyệt Thánh Viện gặp nguy cơ.
Lại chối bỏ quan hệ với Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ngươi vô tội sao? Lâm Phong tức giận quát lên, một cỗ sát khí phủ xuống người kia.
Ngươi đã lựa chọn gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, coi như cùng tồn vong với Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nợ máu của Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Trên! Ngươi cũng có phần. Lời của Lâm Phong vừa ra, tức thì bên cạnh người đó có một con thiết kỵ chạy qua. Trường thương trực tiếp đâm vào yếu hầu, đôi mắt người đó vẫn đầy mê mang. Ai có thể phân biệt đúng sai? Lúc trước là Đoàn Thiên Lang dẫn người diệt Vân Hải Tông.
Hôm nay Lâm Phong làm tông chủ Vân Hải Tông, tiêu diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện là hợp tình hợp lý, nợ máu của tông môn.
Há có thể không dùng máu tươi trả lại? Huống hồ, rất ít người biết trách nhiệm Lâm Phong phải mang trên người. Lúc đầu Vân Hải Tông bị diệt,
mạng của Lâm Phong là do các trưởng lão, tông chủ của Vân Hải Tông dùng mạng đổi lấy, hơn nữa là mạng của nhiều người như vậy đổi lấy mạng của một mình Lâm Phong hắn. Lâm Phong đến giờ vẫn không thể quên cảnh tượng bi tráng kia, thù này không báo,
vậy những người vì hắn mà chết kia sao có thể nhắm mắt? Bởi vậy, bất kể đúng sai, dù là thực sự sai đi nữa, Lâm Phong cũng phải giết, tha phụ những người này, cũng không phụ ân ngày xưa của Vân Hải.
Tuyết Nguyệt Thánh Viện tất phải diệt, giống như Vân Hải Tông bị diệt ngày xưa vậy. Lâm Phong. Lại một tiếng hô lớn truyền tới.
Chỉ thấy một người từ trên mặt đất nhảy lên, đi đến trước người Lâm Phong nói, Lâm Phong, ta cũng là người của Vân Hải Tông.
Ta nguyện ý trở về Vân Hải Tông. Trở về Vân Hải Tông. Lâm Phong nhìn người này, lộ ra một tia trân trọng, người này không ngờ lại là đồ phu. Tên đồ phu này ngày xưa cũng tính là một thiên tài của Vân Hải Tông. Đúng, Lâm Phong, chúng ta đều là người của Vân Hải Tông.
Chúng ta lúc đầu là bị ép gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, hiện giờ nguyện ý một lần nữa quay về Vân Hải Tông, nghe người sai bảo. Trên mặt đất, rất nhiều người lao lên đến trước mặt Lâm Phong kêu gào, đều tự xưng là người của Vân Hải Tông.
Các ngươi nguyện ý, ta thì không. Lâm Phong lạnh nhạt nói ra một câu, kiếm từ trên hư không chém xuống. Một tia kiếm mang hạ xuống. Chém toàn bộ những người tự xưng là người của Vân Hải Tông, không lưu lại một người nào. Nếu đã phản nghịch thì giờ còn mặt mũi quay về ư. Giọng nói Lâm Phong lạnh lùng, ánh mắt không có tình cảm. Tàn sát vẫn tiếp tục, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, máu tươi không ngừng lan tràn trên mặt đất. Nhuộm đỏ sân của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Giữa hư không, một đạo thân ảnh lặng lẽ rời đi, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Sau một khắc sau, thân thể Lâm Phong đã động rồi, nhanh như gió ngăn chặn trước mặt hắn, nhưng đôi mắt Lâm Phong lại không thèm nhìn kẻ này lấy một cái.
Thiên Lang Vương muốn đi sao? Sắc mặt Đoàn Thiên Lang tái nhợt vô cùng. Đùa giỡn, Lâm Phong lúc này đang đùa giỡn gã. Để gã nhìn Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị hủy diệt. Đôi mắt Đoàn Thiên Lang lộ vẻ yêu dị, vũ hồn của gã phóng ra, phong ấn môn xuất hiện.
Chẳng qua phong ấn môn của gã chỉ có 3 cánh cửa, có thể thấy được lực lượng huyết mạch của gã không phải quá mạnh.
Huyết mạch vũ hồn giác tỉnh cũng không quá lợi hại. Đoàn Thiên Lang kết ấn trước ngực, quát lớn với Lâm Phong. Phong. Lời nói vừa dứt, 3 phong ấn môn xuất hiện từ trong hư không, muốn phong ấn Lâm Phong. Đây là lực lượng linh hồn.
Lâm Phong cảm nhận được khí tức phong ấn này, phong ấn môn hẳn là thuộc về thủ đoạn công kích linh hồn, phong ấn vũ hồn.
Phong ấn linh hồn, thậm chí là phong ấn hoàn toàn tu vi người khác. Chẳng qua đối với Lâm Phong, phong ấn môn mà Đoàn Thiên Lang phóng thích vẫn quá yếu. Ngươi còn chưa đủ tư cách liều mạng.
Một cỗ lực lượng linh hồn đáng sợ từ trên người Lâm Phong tràn ra, ngàn vạn tàn hồn hóa thành một cỗ khí lưu vô hình đánh lên phong ấn môn.
Phong ấn môn lập tức vỡ tan khiến Đoàn Thiên Lang phun ra một ngụm máu tươi. Quả thực, trước mặt Lâm Phong, Đoàn Thiên Lang ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Lực lượng linh hồn của Lâm Phong quá đáng sợ. Chương 495, ngươi tự vẫn đi. Vũ hồn sau lưng Đoàn Thiên Lang đột nhiên biến mất. Trong đôi mắt của Đoàn Thiên Lang, lộ ra một cỗ thê lương, tựa như kiêu hùng lúc về già. Xem ra Đoàn Thiên Lang ta hôm nay chạy không khỏi cái chết rồi.
Đoàn Thiên Lang buông bỏ không liều chết nữa, bằng thực lực của hắn, căn bản không làm rung động được Lâm Phong.
Lâm Phong không nói gì, hôm nay, Đoàn Thiên Lang đương nhiên phải chết.
Lâm Phong giữ lại mạng của gã lâu như thế chính là muốn gã tận mắt nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị tiêu diệt thế nào.
Thấy Vân Hải Tông một lần nữa hiện ra trong Tuyết Nguyệt. Đoàn Thiên Lang muốn tự vẫn nhưng lại không nỡ, trong lòng hắn vẫn còn ôm một chút hy vọng. Có lẽ còn có thể cứu vãn. Có lẽ, còn có cường giả tới đây giúp hắn. Xa xa, nhiều đạo thân ảnh lóe lên, thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị máu tươi nhuộm đỏ.
Hai tròng mắt bọn họ đỏ hồng. Những người này có nhiều người là quý tộc trong hoàng thành, bọn họ có hậu bối tu luyện trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhưng hiện giờ Lâm Phong dẫn người đến chém giết trong Thánh Viện, hậu bối của bọn họ há có thể không bị chém giết.
Một cường giả huyền vũ cảnh bước tới, đến trước mặt Lâm Phong, nói. Lâm Phong, liên gia ta có người trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hay để ta dẫn chúng nó rời đi, thoát khỏi Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lâm Phong liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt. Nói ra một câu. Ta biết ngươi sao?
Thanh âm bình tĩnh nhận chứa vài phần lạnh lùng khiến cường giả huyền vũ cảnh kia đôi mắt co rút.
Lâm Phong, có biết hắn không? Hắn có tư cách gì để? Lấy người từ tay Lâm Phong. Cút, nếu không cả ngươi ta cũng biết.
Hà! Người này thở ra một hơi, ánh mắt hắn quét xuống bên dưới một cái, trong mắt lộ ra oán hận, nhưng cũng có bất đắc dĩ.
Đối mặt với Lâm Phong, hắn có thể làm gì?
ngươi quá đáng rồi, ngươi có biết chúng ta có bao nhiêu người ở trong Tuyết Nguyệt Thánh Điện không?
Sao ngươi lại muốn giết toàn bộ được chứ?
Lại một cường giả huyền vũ cảnh tiến tới, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong mắt mang theo mấy phần cừu hận. Nếu muốn hận, vậy hận nhiều hơn chút nữa. Lâm Phong bước tới một cỗ sát khí đáng sợ vây kín lấy người nói kia.
Người kia cả người cứng ngắc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, sát khí này, đáng sợ.
Một tia sợ hãi dần lan ra trong lòng.
Nhìn thấy sát khí lộ ra trong mắt Lâm Phong, hắn hối hận vừa rồi xung động, lại tức giận mắng mỏ Lâm Phong, hắn dựa vào cái gì dám mắng Lâm Phong chứ. Nhưng hiện giờ hối hận cũng đã muộn, sát kiếm của Lâm Phong chém xuống, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Trực tiếp bị sát kiếm thôn phệ, máu tươi từ mi tâm hắn không ngừng chảy ra. Một màn này khiến những người phía sau đang bước tới run rẩy.
Bọn họ đã quên mất vừa rồi bản thân muốn nói gì rồi, không có bất kỳ ai còn dám quát mắng Lâm Phong.
Lâm Phong căn bản không lý luận với bọn họ. Chỉ dùng kiếm nói chuyện, kiếm hạ xuống, tất cả vấn đề đều giải quyết. Chúng ta quay về. Người vừa rồi xoay người.
Đi khỏi Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tuy hận, nhưng hắn không dám chọc giận Lâm Phong. Chọc giận Lâm Phong chẳng những không cứu được người.
Ngay cả bản thân cũng phải chết. Những người khác đều nắm chặt nắm tay, phát ra tiếng răng rắc. Bọn họ hận Lâm Phong. Trong những người bị chém giết này, có hậu bối của bọn họ, thậm chí là máu mủ ruột thịt. Nhưng Lâm Phong không hề cho bọn họ một chút cơ hội. Nhất quyết muốn giết toàn bộ. Nhất là một cường giả huyền vũ cảnh mặc áo lam trong đó, ánh mặt lộ vẻ âm lãnh.
Người này chính là người Bạch Gia ngày xưa từng có thâm cừu với Lâm Phong. Lâm Phong từng giết không ít người Bạch Gia. Hắn từng tự mình tới trước học viện Thiên Nhất hỏi tội Lâm Phong, cuối cùng lại chật vật rời đi. Hiện giờ, Bạch Gia còn lại một ít thanh niên hậu bối đều tu luyện trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Trong đó còn có con ruột của hắn.
Chúng ta đi tìm những người khác cùng đối phó Lâm Phong. Chúng ta có thể liên hợp với những thế lực cường đại có cừu hận với Lâm Phong như là Vũ Gia.
Vạn Thú Môn. Cường giả huyền vũ áo lam thấp giọng nói, những người khác sắc mặt lạnh lẽo, đều hơi gật đều. Đúng vậy. Tìm cựu địch của Lâm Phong cùng đối phó hắn.
Người áo lam cố gắng áp chế âm thanh, hắn tưởng rằng chỉ có mấy người bên cạnh có thể nghe được. Nhưng hắn dường như quên, thực lực cũng có thể quyết định thính giác nhạy cảm bao nhiêu, cảm giác và lực lượng linh hồn cũng ảnh hưởng đến thính giác của võ tu. Tố chất của Lâm Phong về mọi mặt đều vô cùng lợi hại. Vì vậy âm thanh nho nhỏ này không thể thoát được khỏi tai Lâm Phong.
Báo thủ. Ngươi sẽ không có cơ hội này.
Lâm Phong nhàn nhạt nói khiến thân thể trung niên áo lam cứng đờ, lập tức nghe Lâm Phong cười lạnh.
Ngươi không xuất hiện thì ta suýt quên mất thù hận lúc trước rồi. Bạch Gia đúng không?
Đúng là đáng cười.
Trung niên áo lam quay đầu lại.
Hoán độc nhìn chằm chằm Lâm Phong.
Bá đao ở đâu?
Lâm Phong hét lớn, tức thì, trên mặt đất. Một đạo thân ảnh bay lên. Trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh dữ tợn, cả người lộ ra bá đạo ý vô cùng cường liệt, giống như một thanh đao.
Bá đao, ngươi và hỏa lão, mang 1000 thiết kỵ, đi hoàng thành Bạch Gia, diệt sạch cả nhà. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bá đao gật đầu, lập tức đi tìm hỏa lão. Mà những người vừa thương lượng muốn báo thù Lâm Phong, ai nấy đều có ánh mắt sợ hãi.
Diệt sạch cả nhà. Lâm Phong vừa ra tay chính là muốn diệt cả nhà người ta, tàn nhẫn đến đáng sợ.
Bạch Gia xong rồi.
Thân thể trung niên áo lam run rẩy kịch liệt, bởi vì một câu nói của hắn mà hại chết cả Bạch Gia sắp bị diệt cả nhà. Hắn còn nhớ chuyện ngày xưa sỉ nhục Lâm Phong, trong mắt Lâm Phong tràn đầy lửa giận và thù hận, lúc đó Lâm Phong đã nói muốn diệt Bạch Gia. Hiện giờ, hắn đã biết rõ Lâm Phong thực lực cường đại như thế mà còn chọc vào Lâm Phong, tự tìm đường chết.
Không ngờ còn có kẻ đến cửa chịu chết.
Lâm Phong nói rồi liền bước ra, những người khác toàn đều nhanh chóng né khỏi Lâm Phong, hiện giờ Lâm Phong chính là sát thần.
Tuyệt đối không thể chọc vào, ai chọc vào hắn chỉ có chết. Trung niên áo lam kia thấy tình thế không đúng lập tức bỏ chạy.
Nhưng có thể chạy đi đâu, Lâm Phong vung sát kiếm chém thẳng tới, lại một cường giả huyền vũ cảnh chết.
Hiện giờ Lâm Phong giết huyền vũ cảnh cấp thấp chỉ cần một kiếm. Thậm chí là một kiếm tùy ý liền có thể giết, không thể tránh, không cách nào chạy khỏi. Nhìn đối phương ngã xuống. Lâm Phong không hề đổi sắc. Lúc đầu đối phương đi học viện Thiên Nhất muốn giết hắn, Lâm Phong đã thể muốn diệt Bạch Gia.
Nhưng theo tu vi dần tăng lên, loại thù hận này tuy còn tồn tại nhưng đã nhạt đi nhiều rồi, bởi vì trong mắt hắn hiện giờ. Bạch gia đã không đáng để mắt, Vũ gia mới chân chính là kẻ giật dây, mới là đối tượng Lâm Phong muốn diệt.
Nhưng đối phương đã muốn tìm chết.
Lâm Phong đương nhiên không ngại tiễn Bạch gia một đoạn đường, miễn cho họ tiếp tục biến người khác thành nô lệ. Những người khác đều im lặng rời đi, không dám nói thêm nửa lời, bọn họ chọc không nổi Lâm Phong, mặc dù hậu bối bị chém giết.
Bọn họ cũng chỉ có thể nín nhịn im lặng, rời đi rồi bàn sau. Tiếng kêu thảm thiết vẫn vang vọng trong không gian, Lâm Phong nhìn Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Bầu trời toàn là huyết sắc, cả mặt đất dường như đã được nhuộm thành một tấm thảm màu máu. Hôm nay đã định là ngày mãi khắc ghi trong lịch sử Tuyết Nguyệt.
Lâm Phong diệt Hạo Nguyệt Tông, băng tuyết sơn trang, dẫn quân xông vào Hoàng Thành, diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, trên dưới Hoàng Thành.
Không ai không kinh sợ.
Người bị liên quan trong cuộc đổ sát này rất nhiều, dù sao trong Hoàng Thành có quá nhiều người hy vọng vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhất là không ít quý tộc, nhưng hiện giờ, kiếm trong tay Lâm Phong vung lên, cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị diệt, Lâm Phong đã đắc tội với tất cả những người đó.
Ánh nắng dần dần mở đi, mặt trời lúc hoàng hôn dường như bị chìm ngập trong thê lương. Đoàn Thiên Lang đứng trên tháp tu luyện. Gã vẫn chưa chết.
Cách thân người gã không xa, Lâm Phong cũng đứng ở đó, không hề nhìn gã, ngẩng đầu, dường như đang nhìn ánh nắng lúc hoàng hôn.
Nhưng Đoàn Thiên Lang rõ ràng, tử vong cách gã càng lúc càng gần rồi. Không có ai đến cứu gã, cũng không có ai đến đối phó Lâm Phong. Đoàn Thiên Lang đã bị bỏ rơi rồi. Ngươi hối hận không? Lâm Phong nhìn hoàng hôn, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đoàn Thiên Lang hơi im lặng. Suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật đầu. Hối hận, nhưng người cười đến cuối cùng tuyệt đối không phải ngươi. Lâm Phong nghe được lời nói của Đoàn Thiên Lang thì cười. Cười rất rạng rỡ, sau đó hắn không hề tiếp lời Đoàn Thiên Lang, chỉ tùy ý nói. Ngươi, tự vẫn đi. Tự vẫn. Tuyết Nguyệt Vương gia. Một đời chư hầu, Lâm Phong rất bình tĩnh nói với gã. Ngươi, tự vẫn đi. Chương 496, chuyện đêm khuya trong Hoàng Thành.
Mặt trời lúc hoàng hôn đỏ như máu, trên tháp tu luyện Tuyết Nguyệt Thánh Viện có máu tươi đang nhỏ xuống.
Một thân thể chậm rãi rơi trong không trung thẳng xuống mặt đất.
Không có ai biết được Thiên Lang Vương là chết như thế, bị ép tự vẫn, rồi từ không trung rơi xuống, người ngoài vĩnh viễn không cách nào biết Thiên Lang Vương chết như thế nào. Rất nhiều xích huyết thiết kỵ nhìn chằm chằm Đoàn Thiên Lang, đến khi thân thể gã rơi xuống mặt đất.
Những người này vẫn luôn đi theo Liễu Thương Lan. Họ há có thể quên đi mối thù mấy chục vạn tướng sĩ. Đoàn Thiên Lang hại chết mấy chục vạn tướng sĩ, món nợ máu này. Đoàn Thiên Lang có chết cũng không đủ đền tội. Hôm nay, gã coi như gặp phải kết cục xứng đáng. Sinh huyết thiết kỵ ngẩng đầu nhìn về thân ảnh đứng trên đỉnh tháp tu luyện của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lâm Phong không phụ kỳ vọng của bọn họ, hoàn thành lời hứa của hắn, giết chết Đoàn Thiên Lang. Lúc này tiếng kêu thảm trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã càng ngày càng yếu.
Gần như không còn, bởi vì đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã bị chém giết gần hết rồi, còn lại một số người có lẽ còn trốn đâu đó trong Thánh Viện.
Nhưng cũng bị tìm ra rồi giết chết. Dưới ánh tà dương chỉ có máu nhuộm mặt đất và từng cỗ thi thể. Kết thúc rồi.
Lâm Phong thì thầm, Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị diệt, Đoàn Thiên Lang cũng chết rồi, tiếp đó chỉ còn lại các thế lực mạnh nhất Hoàng Thành rồi.
Vạn Thú Môn, Vũ Gia, đương nhiên còn có kẻ giật dây sau lưng nữa. Lâm Phong tới Hoàng Thành tuyệt đối không phải hành động theo cảm tính.
Những kẻ giật dây sau lưng dường như khống chế tất cả mọi người, Lâm Phong làm sao có thể để bọn chúng yên ổn chứ?
Diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đêm nay, thu dọn Tuyết Nguyệt Thánh Viện, từ đây, nơi này mang tên Vân Hải Tông.
Giọng nói của Lâm Phong vang vọng trong hư không, truyền đi xa xăm, rơi vào tai tất cả mọi người.
Từ đây, Tuyết Nguyệt Thánh Viện đổi thành Vân Hải Tông.
Sau khi Lâm Phong diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không hề trở về Vân Hải Sơn Mạch mà trực tiếp nắm giữ Thánh Viện, đặt làm trụ sở của Vân Hải Tông.
Ánh mặt trời lúc hoàng hôn vẫn đỏ rực như cũ, thiết kỵ bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Lâm Phong đã biến mất từ bao giờ?
Màn đêm lạnh lẽo, Hoàng Thành đêm nay rất yên tĩnh, dường như cái ồn ào ngày xưa không còn, chỉ lưu lại mấy phần thê lương lạnh lẽo.
Ngay cả gió thổi qua dường như cũng lạnh hơn ngày thường mấy phần. Trong thời gian ngắn ngủi, trên dưới Hoàng Thành.
Không ai không biết tin Lâm Phong dẫn quân vào Hoàng Thành, sinh huyết thiết kỵ đổ sát toàn bộ Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Vân Hải Tông thái hiện ngay tại Hoàng Thành.
Hôm nay đã định là một ngày không bình thường, Tuyết Nguyệt Thánh Viện được mọi người kỳ vọng sẽ trở thành học viện mạnh nhất Tuyết Nguyệt Quốc lại bị Lâm Phong đặt bằng. đây không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn đối với mọi người, đồng thời bọn họ cũng rung động với sự cuồng vọng và thực lực đáng sợ của Lâm Phong. Theo lời đồn, hôm nay bên người Đoàn Thiên Lang xuất hiện một vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 và 5 tên huyền vũ cảnh tầng 5. Tuy nhiên, 5 tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 đều bị Lâm Phong giết, mà cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 thì bị thương chật vật chạy đi.
Tên tuổi Lâm Phong lại một lần nữa danh chấn tuyết nguyệt. Trong màn đêm ở Hoàng Thành, trong lòng một ngọn núi có một đại điện to lớn uy nghiêm. Trong đại điện, một người đối mặt với bức tường, không hề nhúc nhích. Trong thạch động yên tĩnh đột nhiên có tiếng động.
Thanh âm này không lớn, nhưng trong thạch động yên tĩnh vẫn có thể tạo nên từng đợt tiếng vọng vô cùng rõ ràng.
Người đối mặt với bức tường kia vẫn không hề động đậy. Dường như không nghe thấy tiếng vang từ sau lưng truyền tới. Thân ảnh đi tới sau lưng người kia cứ đứng ở đó, không hề động đậy. Cũng không hề nói gì, trong thạch động lại trở về vẻ im lặng đáng sợ. Dường như qua rất lâu thì người quay mặt vào bức tường kia mới động đậy. Lần này sao lại tới sớm vậy? Mấy ngày nay Tuyết Nguyệt Quốc xảy ra không ít đại sự, Hoàng Thành rất không ổn định. Thân ảnh đứng sau lập tức trả lời. Tĩnh. Người ngồi đó thốt ra một chữ tĩnh vang vọng trong không trung. Tĩnh.
Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì đều phải tĩnh, tâm không thể có một chút dao động nào, điểm này huynh trưởng của ngươi làm tốt hơn ngươi nhiều.
Tâm ngươi xuất hiện dao động rồi. Người ngồi đó vẫn bình tĩnh. Ngữ điệu từ đầu tới cuối không hề có một chút thay đổi. Tĩnh.
Người kia im lặng trong chốc lát rồi lập tức gật đầu, tâm y đã dao động lâu rồi mà chưa được bình tĩnh lại.
Nói xem gần đây xảy ra những đại sự gì.
Lúc thiên tài tuyết nguyệt tụ hội người cũng đã biết, Nguyệt Mộng Hà một lần nữa xuất hiện trong tuyết nguyệt. Hiện giờ, đại hội tuyết vực gần kề, người của đế quốc Long Sơn và nước Thiên Phong đều tới rồi.
Lâm Phong giết mấy người của Thiên Phong. Hơn nữa hôm nay hắn dẫn quân vào Hoàng Thành, đạp bằng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đạp bằng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Việc này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Người ngồi nói. Chẳng qua cũng có chỗ xấu.
Đúng như vậy, đạp bằng Tuyết Nguyệt Thánh Viện là loại bỏ vây cánh của tên kia nhưng cũng đồng thời kích phát mâu thuẫn.
Con lo rằng mâu thuẫn sẽ bị đẩy lên khiến con không kịp ứng phó. Người đứng lắc đầu thở dài, Lâm Phong dẫn quân tiến vào Hoàng Thành. Đây là chuyện y không hề dự đoán được. Việc đã đến nước này chỉ còn cách Tịnh Quan kỳ biến, hiện tại cái ngươi cần là thời gian. Ngươi nhớ kỹ điểm này là được.
Ngươi đứng gật đầu, y đương nhiên biết hiện giờ y rất cần thời gian, y rõ ràng điểm này hơn bất cứ người nào. Bên phía Nguyệt gia cũng có động tĩnh rồi, dường như là muốn kết thông gia với Hoàng Thất, để Nguyệt Thiên Mệnh lấy Hân Diệp.
Lấy Hân Diệp. Giọng nói người ngồi cuối cùng cũng có một tia rung động, lập tức nói. Lão giả Nguyệt Thanh Sơn kia vẫn còn cố chấp.
Ta sẽ phá hoại việc này, hơn nữa Hân Diệp thích Lâm Phong, người có thể tác hợp cho hai người bọn họ.
Người không phản đối là được rồi. Trong mắt người đang đứng lộ ra một tia vui vẻ. Ngộ tính của Lâm Phong rất đáng sợ, thậm chí không kém hơn tên kia. Còn có cả thiên phú và vận khí, ta vì sao phải phản đối? Người ngồi lại mở miệng, khuôn mặt hướng về phía tường đá. Khoe miệng thoáng hiện nét cười. Lâm Phong tranh giành với Nguyệt Thiên Mệnh, sẽ rất thú vị. Ngươi đến chính là muốn ta gật đầu.
Cứ yên tâm đi làm, ta đã giao Tuyết Nguyệt cho ngươi rồi, ngươi còn lo lắng gì nữa, cứ mạnh dạn làm đi.
Với trí tuệ của ngươi.
Nếu lỡ có thua thì ta cũng sẽ không nói gì, đó là thiên ý giọng nói người đang ngồi dường như có lòng tin mãnh liệt với người đang đứng. Cả Tuyết Nguyệt cũng giao cho ý sợ rằng tới bây giờ, người ngoài còn rất ít biết được quyền lực của Tuyết Nguyệt rốt cuộc nằm trong tay ai.
Chỉ có mấy người quan trọng nhất mới thực sự hiểu được. Con hiểu rồi thưa cha. Người này hơi không người nói với người đang ngồi.
Lập tức lui về sau, không hề xoay người, mà là từng bước lui về sau, đến khi ra khỏi động phủ to lớn này.
Tiếng bước chân rời xa. Động phủ lại khôi phục sự yên tĩnh. Chương 497, Lâm Phong vô tội. Sáng sớm, một cơn gió lạnh thổi qua phố lớn ngõ nhỏ Hoàng Thành. Lúc thổi qua trên thân người làm cho người buồn ngủ thanh tỉnh một chút. Có người đi ngang qua Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Hoặc nói là cố ý đi tới nơi này để nhìn, nhưng bọn họ lại phát hiện nơi này đã không thể gọi là Tuyết Nguyệt Thánh Viện được nữa. Nhìn hàng chữ lớn trên cửa chính, tất cả chỉ cảm thấy không thể tin nổi, bốn chữ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã hoàn toàn biến mất.
Giờ phút này hàng chữ khắc trên đó lại là Vân Hải Tông. Vân Hải Tông.
nơi này từ nay về sau đổi tên thành Vân Hải Tông.
Cái tên Tuyết Nguyệt Thánh Viện hoàn toàn biến mất. Lâm Phong thật khí phách.
Rất nhiều người cảm thán.
Sau khi Lâm Phong tiêu diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện,
đặt ngay Vân Hải Tông tại đây, quá kiêu ngạo, ngông cuồng, cũng chỉ có kẻ điên như Lâm Phong mới có thể làm ra loại chuyện to gan như vậy. Bên trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện lúc này, mặt đất một máy đã được rửa sạch sẽ, đình đài, lầu các, núi non, sông ngòi. Tất cả đều được lau sạch, toàn bộ tông môn rực rỡ hẳn lên, giống như được mưa to gột rửa. Thậm chí những thi thể người Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng biến mất hoàn toàn. Dường như nơi này trước giờ vốn không có xảy ra vụ tàn sát nào.
Vân Hải Tông chính là hội tụ Xích Huyết Thiết Kỵ ngày xưa cùng với những nhân tài Lâm Phong triều mộ ở thành Dương Châu. Có đến mấy vạn người, dốc toàn lực dọn dẹp trong một đêm khiến Tuyết Nguyệt Thánh Viện rực rỡ hẳn lên không phải là quá khó khăn. Một đêm này qua đi, ngoại trừ kiến trúc bên ngoài được giữ nguyên, tất cả những thứ còn lại đều đã đổi chủ.
Toàn bộ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều bị Hải Vân Tông tiếp quản. Công pháp vũ khí trong tàng thư các, nguyên thạch bảo vệ trong tàng bảo các. Còn có các loại thánh địa, nguyên khí địa mạch đều thuộc về Vân Hải Tông rồi. Vào lúc này, hoàng cung. Bên ngoài quân vương điện đang có rất nhiều người tụ tập. Những người này đều bàn luận ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Hận ý, giống như đang nói đến tội ác động trời nào đó. Những người có thể bước vào trong hoàng cung đều là một ít quá lớn.
Mà ở ngoài cửa chính hoàng cung có rất nhiều người xếp hàng, những người này đã đến từ sớm, mặc dù không thể tiến vào hoàng cung nhưng vẫn chờ đợi bên ngoài cửa cung. Hơn nữa những người này đều có một chỗ giống nhau, đó là trong tay bọn họ đều cầm một thẻ tre tinh xảo.
Trên thẻ tre của mọi người đều khắc một nhóm chữ. Mà cho dù viết gì đi nữa thì cũng đều biểu đạt một dạng ý tứ. Ví dụ như, Lâm Phong dẫn quân vào hoàng thành, tiêu diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Tàn bạo vô cùng, trong mắt không có vương, tội đang chém. Hơn nữa mỗi một phần trên thẻ tre đều có huyết thủ ấn. Xem như là huyết thư.
Lúc này, bên trong cửa chính hoàng cung có rất nhiều người đi tới, đến trước đám người kia thì dừng lại. Trong mắt đám người đều lộ ra ý kích động, có người đến nhận huyết thư của bọn họ rồi, Lâm Phong nhất định phải chết.
Một người đi lên phía trước, cất cao giọng nói. Đem đồ vật đưa lên đây đi. Chúng ta sẽ chuyển vào trong quân vương điện.
Đám người đều gật đầu, tất cả đều đem thẻ tre trong tay mình trình lên, mà những người phụ trách tiếp dẫn từng người một.
Mỗi một người bước từng bước đem huyết thư chuyển đến ngoài quân vương điện. Ngoài quân vương điện, rất nhiều người nhìn thấy huyết thư tới đều lộ ra chút ý cười. Trên tay bọn họ cũng cầm thẻ tre.
Thật ra trong bọn họ có người không có hậu bối ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng bọn họ vẫn muốn Lâm Phong phải chết. Kỳ thật rất nhiều người phía người đều là do bọn họ sai khiến đến, mục đích chỉ có một, tạo ra áp lực, muốn mạng Lâm Phong.
Trong quân vương điện, một người đi ra, hô lên với đám người dưới cầu thang. Đem tất cả đồ của bọn họ đưa lên đây đi.
Dứt lời, có nhiều người tiến lên, đem những thẻ tre đã tiếp nhận đi thẳng vào trong quân vương điện.
Đám người ngoài quân vương điện nhìn thấy cảnh này thì trong ánh mắt không ngừng hiện lên lành ý. Trong lành ý còn có chút thấp thỏm. Lâm Phong mang quân vào hoàng thành, lần này quân vương có thể bỏ qua cho Lâm Phong sao? Lâm Phong nhất định phải chết.
Lần này bọn họ nhiều người như vậy, cùng nhau dâng thấu, hơn ngàn huyết thư, không sợ không quật ngã được Lâm Phong.
Độc Cô Khanh gia, không nghĩ tới ngươi cũng đích thân tới. Một người trong đó nói với một lão giả mặc y sam màu lam. Lâm Phong không chết, cả người ta không được tự nhiên. Ha ha, ta cũng vậy, Độc Cô Khanh gia yên tâm đi. Tên kia làm việc bừa bãi. Không biết khiếm tốn như thế.
Lần này lại vẫn dám dẫn quân vào hoàng thành, còn diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không để hoàng thất vào trong mắt. Lần này quân vương tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn, nhất định sẽ phái cường giả tiêu diệt Lâm Phong.
Trung niên áo xanh nói khiến Độc Cô lão nhân khẽ gật đầu.
Lâm Phong nhất định phải chết, giống như hắn đã nói, Lâm Phong không chết, hắn khó có thể an tâm.
Mọi người đều yên tĩnh cùng đợi ở bên ngoài. Chờ đợi tin tức xử tử Lâm Phong. Bọn họ nhìn tòa đại điện rộng lớn trước mắt, ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong.
Quân vương Tuyết Nguyệt mặc dù cực ít khi lộ diện, nhưng mỗi lần phê tấu chương đều cực kỳ tinh diệu, khiến người ta thán phục.
Tin tưởng lúc này đây, quân vương cũng sẽ làm ra việc để cho bọn họ tin phục.
Thời gian từ từ trôi qua, rốt cuộc có một đạo thánh chỉ màu vàng từ trong điện quân vương bay ra.
Trực tiếp rơi xuống trước mặt đám người.
Đầu cô lão nhân sải bước ra, nhặt thánh chỉ màu vàng lên, vội vã mở ra.
Đầu cô khanh ra, quân vương nói như thế nào?
Có người bước lên gần hỏi.
Đúng, có phải là sử tử Lâm Phong hay không?
Vô số người đến bên cạnh độc cô lão nhân, hắn đưa thánh chỉ cho bọn họ, khi nhìn thấy bốn chữ to kia, bọn họ đều hoảng sợ.
Dường như không tin vào mắt mình.
Nhưng cho dù bọn họ chả mắt mấy lần, bốn chữ như rồng bay phượng múa kia vẫn không thay đổi.
Ở trên thánh chỉ để bốn chữ lớn. Lâm Phong vô tội.
Lâm Phong vô tội.
Lâm Phong làm sao có thể vô tội?
Tội thứ nhất là dẫn quân vào hoàng thành.
Chỉ riêng tội danh này đã đủ để phán Lâm Phong tội phản địch.
Đoàn Thiên Lang thân là vương gia hoàng thất, thân phận cao quý.
Lâm Phong chẳng qua là chư hầu được ban cho thành Dương Châu, nhưng mà trước mắt bao người hắn lại giết Thiên Lang Vương.
Tội thứ hai này cũng là một tội có thể khiến Lâm Phong chết. Tuyết Nguyệt Thánh Viện như là học viện đại diện cho Tuyết Nguyệt Quốc.
Do Thiên Lang Vương sáng lập, trong đó có vô số quý tộc, nhưng Lâm Phong đã huyết tẩy Tuyết Nguyệt Thánh Viện, toàn bộ người Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều bị giết.
Tội ác tày trời, như vậy mà Lâm Phong vẫn vô tội. Rất nhiều người muốn nổi giận, nhưng đây chính là phán quyết của quân vương.
Bọn họ lại không dám tức giận, nhìn người truyền lệnh đi ra, độc cô lão nhân nói.
Lam phiền bẩm báo một tiếng.
Ta muốn gặp vương.
Đúng, ta cũng muốn gặp vương.
Rất nhiều người lần lượt lên tiếng, bọn họ đều muốn gặp vương.
Sao có thể phán Lâm Phong vô tội?
Không cần gặp.
Quân vương biết các ngươi muốn nói cái gì, ngươi để cho ta truyền lời lại cho các ngươi.
Lâm Phong lần này lấy thân phận tông chủ Vân Hải Tông vào hoàng thành, quân của hắn có thể tính là đệ tử Vân Hải Tông.
Không tính là dẫn quân vào hoàng thành, vô tội.
Về phần Thiên Lang Vương chết, ngày xưa Thiên Lang Vương dẫn người tiêu diệt Vân Hải Tông.
Lâm Phong thân là đệ tử của Vân Hải Tông, nên báo thù không có gì đáng trách, đây là thù oán riêng giữa Lâm Phong và Thiên Lang Vương.
Không liên quan đến thân phận, Lâm Phong vô tội.
Còn đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện chết, nếu bọn họ đã lựa chọn bước vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì nên cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện đồng sinh cộng tử. Tuyết Nguyệt Thánh Viện thành lập cùng lúc Vân Hải Tông diệt môn là sự thực, bây giờ Lâm Phong diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Không đánh những nơi khác, chỉ là báo thù thôi, Lâm Phong vô tội.
Người này chậm rãi nói, bắt bỏ ba tội danh của Lâm Phong.
Khiến những người kia kinh hãi, không biết nên trả lời như thế nào, Lâm Phong vô tội.
Rất nhiều người không thể tiếp nhận sự thật này.
Bọn họ không cam lòng.
Đương nhiên, Lâm Phong báo thù là ân oán riêng, các người có thể đi tìm Lâm Phong báo thù, đây cũng là ân oán riêng.
Sẽ không có người can thiệp. Người này thản nhiên nói. Bảo bọn họ đi tìm Lâm Phong báo thủ, việc của giới võ đạo.
Lấy quy luật võ đạo đến giải quyết, nhưng sắc mặt bọn họ lại càng khó coi hơn, bọn họ có thể tìm Lâm Phong báo thủ được sao?
Chương 498, dưới vách đá. Lúc này Lâm Phong dĩ nhiên sẽ không biết sự việc xảy ra trong Hoàng Cung. Trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện ngày xưa,
Vân Hải Tông bây giờ, tại 7 khu vực lớn trên mặt đất, rất nhiều người đang liên đi qua đi lại, làm việc không ngừng.
Trên mặt đất lộ ra nguyên khí thiên địa nồng đậm. Lúc này, Hỏa Lão và Xích Lão đứng ở một trong 7 địa điểm.
Xích Lão cười nói.
Hỏa Lão đầu, Lâm Phong đây là muốn bố trí đại trận gì vậy?
Lục hợp chủ sát, thất tinh chủ huyễn.
Bát quái chủ vây, cửu cung chủ tụ.
Lần này Lâm Phong bày trận, 7 phương vị lớn hiện lên thất tinh, chắc là đang bố trí huyễn trận.
Hỏa Lão đáp.
Trong trận đạo, trận pháp dưới ngũ hành. Tất cả đều là trận pháp đơn giản, chỉ có từ lục hợp trận mới bắt đầu khó khăn.
Uy lực cũng lớn.
Lục hợp thất tinh bát quái cửu cung đều có ý nghĩa, có thể là sát trận, ảo trận, tu nguyên đại trận.
Nhưng đều có pháp thuật mạnh, lục hợp trận pháp, sát phạt mãnh liệt hơn, thất tinh trận pháp ảo giác mạnh hơn, bát quái bao vây lợi hại nhất.
Cửu cung là đứng đầu.
Đương nhiên đây chỉ là một cách nói mà thôi, cũng không phải tuyệt đối. Lục hợp cũng có thể là ảo trận lợi hại và tụ nguyên đại trận. Mà cửu cung trận pháp có thể vây khốn người phi thường lợi hại, mấu chốt của trận pháp vẫn là bản thân. Còn trận pháp lợi hại chân chính thì không chỉ có đơn giản là lục hợp thất tinh bát quái cửu cung nữa. Trong trận pháp cường đại dung hợp vô số loại trận pháp nhỏ mà thành, bao gồm cả lục hợp thất tinh bát quái cửu cung vào trận.
Đã là sát trận cũng là ảo trận, uy lực vô cùng cường đại. Hơn nữa, dung hợp càng nhiều trận pháp, uy lực của nó có thể càng khủng bố.
Đương nhiên, muốn lấy được văn tự của loại trận pháp này vốn đã khó, càng không nói đến 7 trận còn khó hơn. ở Cửu Tiêu Đại Lục, đại sư trận pháp chân chính rất lợi hại, có rất ít người dám trêu chọc, phất tay có thể thành trận.
Vượt cấp khiêu chiến dễ dàng, phất tay thành trận diệt ngàn người, thi cốt đầy đồng. Hiện giờ mặc dù Lâm Phong không thể bố trí đại trận vô cùng dũng mãnh kia, nhưng hắn đã tìm hiểu trận pháp nhiều ngày, về trận pháp đã có thành tựu nhất định. Hơn nữa 36 vị nữ tử cũng có chút tinh thông.
Xung quanh Vân Hải Tông đã mơ hồ có một tầng hơi thở mê ảo phiêu đãng, giống như có rất nhiều sương mù lượn lờ trong hư không.
Trình độ thâm ảo của huyền ảo trận đạo không thua kém đan đạo chút nào. Hỏa lão nhìn luồng khí mê ảo xinh đẹp không ngừng lan tràn phía xa cảm thán một tiếng.
Võ có võ đạo, đan có đan đạo, trận cũng có đạo thuộc về mình, huyền ảo vô cùng, người thường chỉ cảm thấy không thể nắm bắt.
Đây là hiển nhiên.
Phải biết rằng Cửu Tiêu Đại Lục vô cùng rộng lớn, ngay cả chúng ta cũng không rõ nó rộng bao nhiêu. Cũng chưa từng đi ra ngoài tuyết vực, kiến thức nông cạn, chỉ có thể nhìn thấy một ít từ trong sách cổ do đại năng giả ghi lại. Những đại năng giả này không phải đều là người nghiên cứu võ đạo, hay đại sư luyện đan, trận pháp đại năng giả cũng có thể hủy thiên diệt địa.
Đương nhiên, bất kể là luyện đan hay trận pháp đều phải lấy võ đạo làm cơ sở. Xích Lao có chút cảm thán, nói lên chủ kiến của mình. Hỏa Lao rất đồng tình gật gật đầu.
Không tinh thông võ học, luyện đan hay bày trận đều là phù du, không có thành tựu lớn.
Hơn nữa bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người ám sát, võ là căn bản của đại lục.
Nhĩ Lao hứng thú nhỉ.
Lúc này,
phía sau hai người truyền đến một tiếng cười, Xích Lao và Hỏa Lao kinh ngạc, xoay người, nhìn thấy Lâm Phong mỉm cười đứng phía sau.
Không khỏi sửng sốt, lập tức cười khổ.
Lâm Phong, bây giờ ngươi đã bỏ rất xa hai lão nhân vô dụng chúng ta rồi.
Hỏa lão lắc đầu nói.
Lâm Phong đi đến phía sau bọn họ, mà bọn họ lại mắt điếc tai ngơ, không mảy may phát hiện.
Vậy nếu Lâm Phong muốn giết bọn họ thì bọn họ đã chết lâu rồi, từ điểm đó có thể nhìn ra, tu vi của Lâm Phong mạnh mẽ đến thế nào.
Hơi thở nội liễm không tỏa ra, bước chân mềm nhẹ mà lại không một chút âm thanh.
Là Nhị lão không dụng tâm chú ý thôi.
Lâm Phong thay hai lão lấp liếm, nói.
Nhị lão vừa mới nói đến gốc rễ của Cửu Tiêu Đại Lục vẫn là võ đạo, điểm ấy ta đồng ý.
Thực lực mạnh mới có thể hiên ngang, giết chết tất cả những người ngăn cản.
Nhưng mà tất cả mọi người đều biết võ đạo là gốc rễ, vì sao còn có nhiều người bước vào con đường luyện đan hoặc luyện khí.
Bày trận như vậy. Lâm Phong, ngươi phải biết rằng, không phải tất cả mọi người đều có thiên phú giống nhau. Rất nhiều người trong lúc tu luyện thường xuyên gặp phải bình cảnh vẫn không thể đột phá.
Lúc này cứ không phải mãnh liệt tu luyện thì sẽ có hiệu quả, ngộ tính không đủ, tâm cảnh không thể tăng lên đến một cảnh giới khác. Đột phá giống như một rào chắn phía trước, mà lúc này, nếu ngươi học chút ít bảng môn tà đạo, ngộ ra được một số việc nói không chừng có thể đột phá được. Hơn nữa luyện đan, luyện khí cùng trận pháp này chẳng những không thể xem là bảng môn tà đạo, mà còn có thể gọi là thủ đoạn phi thường lợi hại. Một luyện đan sư có thể luyện chế trung phẩm huyền đan, võ tu huyền vũ cảnh trung cấp đều muốn cầu cạnh thỏa mãn hắn. Còn có thể trao đổi vật tốt hơn nữa luyện chế ra đan dược cũng có khả năng hỗ trợ cho việc tu luyện võ đạo khiến chính bản thân luyện đan sư trở nên mạnh mẽ.
Việc như vậy cớ sao không làm? Lâm Phong tán đồng, sự thật cũng đúng là như thế. Những việc này hắn cũng có nghĩ đến. Hỏi Nhị lão bởi vì chính hắn gặp vài vấn đề trên tâm cảnh. Hắn phát hiện mình bất kể là ở võ đạo, luyện đan, trận pháp đều có được thiên phú khác biệt so với người thường, việc này ngược lại khiến hắn có chút do dự. Rốt cuộc nên phối tinh lực của mình như thế nào?
Lâm Phong, ta hiểu rõ nghi hoặc trong lòng ngươi, nhưng ta muốn nói, thiên phú của ngươi về mặt luyện đan, trận pháp phải tránh không được lãng phí.
Có lẽ sẽ có một ngày phát huy kết quả không tưởng. Võ có thể làm người danh xưng thiên hạ, nhưng không có nghĩa không gì không làm được.
Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu là ngươi không có ở đây, có người uy hiếp tình nhân, bằng hữu của ngươi.
Vậy ngươi làm thế nào?
Mà nếu như ngươi tinh thông luyện đan, trận pháp, cùng lúc có thể trợ giúp thân nhân ngươi tăng thực lực.
Về phương diện khác có thể dùng trận pháp bảo hộ bọn họ. Hỏa Lao biết suy nghĩ trong lòng Lâm Phong, khuyên bảo một tiếng.
Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn cá nhân của ta, mấu chốt vẫn dựa vào quyết định của bản thân ngươi.
Trên mặt Lâm Phong hiện lên tia cười ấm áp. Gật đầu với Hỏa Lão.
Ta hiểu được.
Hiểu được là tốt rồi, kỳ thật không cần ta nhắc nhở, trong lòng ngươi cũng đã quyết định vài phần đi. bằng không cũng sẽ không phí tinh lực bố trí chỗ này, dùng đại trận bao phủ cả cái Vân Hải Tông này, hơn nữa còn dỡ xuống kiến trúc phía trước.
Đổi thành khu vực thích hợp bày trận. Hỏa lão nhìn chằm chằm Lâm Phong, làm cho Lâm Phong hơi cười cười. Diện tích Tuyết Nguyệt Thánh Viện ngày xưa cực kỳ rộng lớn.
Bố trí đại trận này quả thật rất hao phí tinh lực, tâm trí, hơn phân nửa nguyên thạch hắn lấy được từ nguyên mạch ở Quan Kiếm Phong đều dùng trong đại trận này.
Ba ngày sau, rất nhiều người lại đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện ngày xưa, hiện tại là Vân Hải Tông. Cảnh tượng vẫn như cũ.
Nhưng rất nhiều người phát hiện Vân Hải Tông này dường như có chút khác biệt, cho bọn họ cảm giác rất hư ảo, lúc gần lúc hiện.
Hình như còn có chút sương mù phiêu đãng trong không khí. Nhưng mà tầm mắt của bọn họ lại có thể nhìn thấy chỗ này rõ ràng như vậy. Không có gì dị thường. Thật kỳ quái. Rất nhiều người thầm nhủ một tiếng, nhìn Vân Hải Tông đó như hư như thực.
Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người từ trong hư không bước ra, càng ngày càng rõ ràng, đây là một người phi thường trẻ tuổi.
Tuấn Lãng, phong khoáng, vẻ mặt hưng phấn. Hơn nữa, đằng sau bóng dáng Tuấn Lãng còn có một con yêu thú, hung thú cung kỳ. Mọi người nhìn tới đều thấy run lên. Lâm Phong. Nhìn người kia, rất nhiều người hoảng sợ, bóng dáng Tuấn Lãng vừa đi ra đúng là Lâm Phong.
Chỉ thấy Lâm Phong lập tức bay lên, cùng lúc này, cung kỳ gầm nhẹ một tiếng, bay ở phía dưới người Lâm Phong.
Lâm Phong trực tiếp đứng trên cánh của cung kỳ. Một người một thú nhẹ nhàng bay đi, tự nhiên phóng khoáng không gò bó. Trên không trung, mây trắng bay bay, mỗi lần cung kỳ vỗ cánh đều là đi ngàn vạn mét. Cực kỳ nhanh, mà nơi bọn họ đang hướng tới rõ ràng là Vân Hải Sơn Mạch. Tuy Vân Hải Sơn Mạch cách hoàng thành cả ngàn dặm. Nhưng mà lấy tốc độ của cung kỳ, một ngày có thể tới. Mây mù mờ ảo, cung kỳ hạ xuống phía sau vách núi, chậm rãi chìm xuống giữa mây mù.
Lâm Phong nhìn tám trung cổ tuyệt bích, suy nghĩ lập tức phiêu đãng, từng dòng ký ức ùa vào trong đầu.
Từ trên vách đá dựng đứng đi xuống 1000 thước.
Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Nhớ tới lời của bác lão chậm rãi đi xuống, từ trên vách đá đi xuống 1 cây số.
Chương 499, phá cửa.
Tới nơi dưới vách đá 1000 thước, Lâm Phong lấy tay gõ vào vách núi, lập tức tiếng ầm ầm truyền ra, vách núi mở ra.
Nơi này chính là cửa động Lâm Phong đã từng bước vào.
Cung kỳ hiện lên vẻ nghi hoặc, ở thung lũng dưới vách đá này vẫn còn ẩn giấu một động phủ.
Giống như có bí mật gì. Chúng ta vào thôi. Lâm Phong thấp giọng nói. Cung kỳ gầm nhẹ một tiếng, lập tức thu cánh chim. Bước vào trong động phủ. Lập tức một tòa cổ điện phong cách, hơi thở cổ xưa hiện ra trước mắt. Tường đá khắc long phụng.
Cột đá thật lớn chống đỡ cổ điện, phía trên còn điêu khắc một vài hoa văn yêu thú hung bạo.
Cung kỳ gào rú, nhìn chằm chằm một bức hoa văn yêu thú trong đó.
Theo ánh mắt cung kỳ nhìn qua, Lâm Phong phát hiện, hoa văn kia rõ ràng là một hung thú cung kỳ, cánh chim thanh xích mở ra, che khuất bầu trời. Hống hách hung hăng tràn đầy sát khí, bộ lông toàn thân dựng đứng trông vô cùng đáng sợ, dường như cơ thể đó đánh lên thân người cũng đủ để lấy mạng người ta.
Đây mới thực sự là hung thú thượng cổ, uy nghiêm, bá đạo. Trong lòng Lâm Phong nói nhỏ, bên cạnh hắn, cùng kỳ tuy rằng rất lợi hại. Nhưng so với khí thế hung thú thượng cổ khác trên đó thì còn kém rất nhiều. Yêu thú được điêu khắc ở đây đều là yêu thú phi thường cường đại.
Ngay cả cùng kỳ cũng cảm nhận được uy nghiêm của hung thú thượng cổ, có thể thấy được tiền bối xây dựng nên cổ điện này là hạ người tuyệt cường. Lâm Phong nhìn những hoa văn yêu thú này, nếu không gặp qua những yêu thú hùng mạnh này thì không có khả năng khắc ra hoa văn yêu thú có khí chất như vậy.
Dường như một con thú thực sự. Lâm Phong đi lại ở trong cổ điện, nhìn ngọn đèn cô độc, dường như mãi mãi không tắt. Trong lòng sinh ra một cảm xúc nhẹ nhẹ khác. Không biết cao nhân tiền bối này có giống tôn giả trong cấm địa Tử Kim Sơn. Tĩnh mịch mà chết, cổ điện này có phải phần mộ của cường giả không? Tuy nhiên, ý tưởng này chỉ ở trong đầu Lâm Phong.
Dừng lại một lát, ngay sau đó, hắn và cùng kỳ liền đi tới trước cửa tòa điện lần trước không có mở ra.
Cửa bằng vàng. Hai trụ lớn chọc trời ở nơi đó, nguy nga đồ sộ. Lần này, Lâm Phong cố ý đến Vân Hải Sơn Mạch là muốn nhìn xem hôm nay. Hắn có thể mở ra cửa kim bích này hay không? Chỉ cần mở cánh cửa này ra, có lẽ rất nhiều việc không biết đáp án sẽ được giải đáp.
Cổ điện trong thung lũng phía sau Vân Hải Sơn Mạch nấp trong Vân Hải Tông này rốt cuộc cất giấu cái gì?
Cung kỳ, ngươi thử xem có thể đánh mở cánh cửa này hay không?
Lâm Phong hướng hung thú cùng kỳ nói, bây giờ cùng kỳ tuy là huyền yêu cấp 2, nhưng rất nhiều yêu thú trời sinh có lực lượng đáng sợ.
Tốc độ của cùng kỳ cực kỳ nhanh, khi toàn lực tấn công, lực lượng sẽ rất mạnh.
Giống.
Cùng kỳ gầm nhẹ, bước chân chậm rãi lui về phía sau.
Một đôi cánh chim thật lớn mở ra trong cổ điện, chậm rãi đập, cả con ngươi hung bạo mang theo vẻ băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn.
Giống.
Theo tiếng gầm của cùng kỳ, cánh chim thật lớn bắt đầu động, cùng kỳ hóa thành một ảo ảnh, ngay lập tức vọt tới hung hăng và chạm vào cánh cửa bằng vàng.
Ầm ầm.
Thanh âm trầm, nặng, quanh quẩn trong cổ điện, kéo dài không thôi, nhưng cánh cửa vẫn đứng vững như trước.
Bất động như núi, không có chút lay động. Cánh chim run lên, cùng kỳ lui về chỗ cũ, móng vuốt sắc bén không ngừng cào trên mặt đất. Đôi con ngươi vẫn nhìn chằm chằm cửa kim bích, dường như cực kỳ không cam lòng. Cùng kỳ này lại có tính cố chấp như người.
Huyền yêu hiểu rõ tính người, gần giống như người, mà sau khi biến hóa thành thiên yêu thì không có gì khác biệt với người bình thường. Lâm Phong nhìn sự không cam lòng trong mắt cùng kỳ mà thầm nghĩ, cùng kỳ lại một lần nữa xông tới cửa lớn, nhanh hơn.
Mạnh hơn so với vừa rồi.
Ông O-O-N rơi một tiếng vang chấn động quanh quẩn trong cổ điện, thân thể cùng kỳ lại bị bắn ngược trở lại.
Lăn lộn trên mặt đất, trên đầu còn có một dòng máu tươi. Lực lượng va chạm càng cường đại thì phản lực càng mạnh. Cùng kỳ không mở được cánh cửa này này.
Cùng kỳ đứng lên, lại gầm nhẹ, vẫn không cam lòng, hoàn toàn không có để ý đến vết thương trên người.
Ta tới thử xem.
Lâm Phong nói, cùng kỳ liếc nhìn qua Lâm Phong một cái, lập tức gật cái đầu thật lớn, lùi sang một bên.
Xem Lâm Phong có thể mở cái cánh cửa này không? Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa lớn, Lâm Phong thở sâu, giải quyết việc trong hoàng thành xong một ít.
Lòng của hắn đã thanh thản thêm vài phần, lúc này mới cố ý một mình tới đây, hắn không muốn để người khác biết sự tồn tại của cổ điện. Dù sao ngày xưa Bắc Lão đã nói, Nam Cung Lăng, tông chủ Vân Hải Tông năm đó còn không được biết sự tồn tại của cổ điện.
Chỉ có người thủ hộ tông môn mới biết được. Nếu có thể mở ra cánh cửa này ra, nhìn thấy sự vật bên trong, tự nhiên là tốt nhất. Bây giờ đánh không được, vậy thì chờ sau này thực lực cường đại lại đến. Tay áo tung bay, chân nguyên trên người Lâm Phong mạnh mẽ tỏa ra. Lượn lờ trên nắm tay của hắn, kình phong gào thét trong không gian yên lặng.
Ha!
Lâm Phong quát một tiếng, thân thể hóa thành ảo ảnh. Nháy mắt vọt tới trước cửa.
Vênh!
Một tiếng vang rung động quanh quẩn trong hư không, quả đấm của Lâm Phong ngừng lại trên cửa lớn. Một cỗ lực cường đại từ nắm đấm truyền ra, cỗ chấn động này khiến chân Lâm Phong run lên. Dường như có một cỗ chấn động.
Lâm Phong thầm nghĩ, thân thể lại lần nữa như gió lướt về phía trước, lại là một quyền đánh trên cửa lớn, một quyền này mạnh hơn so với quyền trước. Ông O-O-N rơi lực phản càng mạnh truyền đến, Lâm Phong chỉ cảm thấy chảy ra chóp thịt, rất đau.
Công kích là như thế.
Ngươi dùng lực đạo càng mạnh bao nhiêu, nếu như không thể phá nát vật trước mắt, vậy phản lực phải thừa nhận sẽ càng mạnh bấy nhiêu. Hơn nữa, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được từ trong cửa kim bích truyền ra kình lực ngầm cường đại, không ngừng tràn vào trong thân thể hắn.
Khiến Lâm Phong không thể không lui lại. Lực lượng của ta càng mạnh thì phản lực càng mạnh, kình lực ngầm này cũng càng mạnh.
Lâm Phong nhìn chằm chằm cánh cửa, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đăm chiêu, dường như bắt được cái gì, lại đoán mãi không ra.
Loại cảm giác này.
Lâm Phong nhớ lại trong đầu, linh cảm chợt hiện lên rồi biến mất, thật kỳ diệu, thời điểm sắp nghĩ ra lại biến mất.
Lại thử một lần nữa.
Lúc này Lâm Phong không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, trực tiếp chính là một quyền bá đạo đánh tới.
Phát ra tiếng vọng ầm ầm. Vô dụng, vẫn là không được. Ám kình. Con ngươi Lâm Phong hơi hơi sáng lên, trong lúc đó. Linh cảm chợt hiện rồi biến mất kia rõ ràng dâng lên. Thì ra là thế. Lâm Phong nở nụ cười, thời điểm đang công kích.
Lực công kích và phản lực ngươi phải thừa nhận là cường đại như nhau, nhưng nếu trong lực tồn tại ám kình, có thể đả thương người trong vô hình.
Vậy công kích của ngươi thì sao?
Nếu ngươi phát động công kích, thời điểm phản lực hùng mạnh đánh tới đột nhiên thả ra một ám kình đáng sợ.
Như vậy có thể tránh được phản lực, dùng lực đạo đáng sợ hơn hủy diệt tất cả. Ám kình là lực lượng ẩn núp trong bóng tối. Hành động bất ngờ, nháy mắt phát huy ra lực lượng hủy diệt khủng bố. Nghĩ vậy, trong mắt Lâm Phong hiện lên một tia hàn quang sắc bén. Ngay sau đó, thân thể hắn lại một lần nữa chuyển động.
Vênh!
Lại một quyền bá đạo nữa đánh trên cánh cửa lớn.
lực hủy diệt khủng bố truyền ra, phản lực vô cùng mãnh liệt lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn kèm theo một cô ám kình đáng sợ. Nhưng vào lúc này, ngay khi cố lực âm thầm sinh ra, bên trong một quyển của Lâm Phong sinh ra một kiếm, ý sát phạt ngút trời. Lúc này lực sát phạt đáng sợ không gặp phải lực lượng trở ngại, hoàn toàn đánh lên cửa kim bích. Giang giác. Một thanh âm nhỏ truyền tới. Thân thể của Lâm Phong ngay lập tức lui lại, sau khi tạo ra ám kình sát phạt lập tức lui ra, cực kỳ quyết đoán. Lâm Phong lùi về phía sau. Nhìn cánh cửa bằng vàng, khóe miệng lộ ra nụ cười, chỉ thấy trên cánh cửa xuất hiện vài cái rãnh nhỏ, tuy rằng còn chưa đủ để khiến cửa vỡ vụn hoàn toàn.
Nhưng như vậy đã đủ rồi, công kích thêm vài lần, không tin không mở được. Chương 500, kỳ ngộ. Vù u u. Lại là thanh âm mãnh liệt rung động.
Quả đấm của Lâm Phong đánh tới trên cửa lớn, tiếng vang răng rắc không ngừng, cái khe càng ngày càng rõ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra.
Lại một quyền nữa hẳn là được rồi. Lâm Phong cảm nhận được lực lượng rung động, khoe miệng hiện lên chút tươi cười.
Thân thể lui về phía sau, ngay sau đó hắn nhảy tới, một trận gió cuồng bá từ trong tay gào thét mà tới, làn gió này cực kỳ cương liệt.
Mang theo một cỗ khí nghịch xoáy đáng sợ. Phá! Lâm Phong hét lớn. Quả đấm của Lâm Phong bắn phá trên cửa lớn, kinh lực thật lớn.
Trong nháy mắt không còn có thanh âm vù vù, chỉ có tiếng nổ vang, cánh cửa kia bị chấn động vỡ ra hóa thành bột phấn màu vàng.
Tan biến vô hình. Phá, cánh cửa khổng lồ này cuối cùng đã bị Lâm Phong phá vỡ rồi, hiện ra vật bên trong. Đây là một con đường rộng lớn.
Phong cách cổ xưa, chỉ có thể chứa tầm 2-3 người đi lại, toàn bộ đều là hơi thở thần bí.
Ánh mắt Lâm Phong lóe lên không ngừng. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc đi hay không đi vào lối vào ở trong cổ điện này. Lâm Phong do dự, hắn lại đến cổ điện. Phá vỡ được cánh cửa, nhìn tình cảnh đằng sau cửa chính, chẳng lẽ bây giờ dừng lại? Không được, ta bỏ ra nhiều như vậy. Không liếc nhìn một cái thì ta không cam lòng. Lâm Phong trầm ngâm, trong ánh mắt hiện lên tia sắc bén. Nơi đây ở giữa cổ điện. Giấu sâu như thế, còn muốn dùng ám kình phá vỡ cửa chính mới có thể bước vào. Nếu đã tiến đến mà không đi vào liếc nhìn thật là đáng tiếc.
Lâm Phong nghĩ, bước chân đi tới phía trước, nguy cơ là một loại khảo nghiệm cũng là một loại kỳ ngộ, lúc đối mặt chỉ cần thản nhiên không cần tránh né.
Khoảnh khắc Lâm Phong bước vào, đột nhiên sinh ra một cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Lúc này hắn lẻ loi một mình ở trong một cổ đạo mênh mông. Nơi xung quanh không có người khác chỉ có mình hắn. Lâm Phong quay đầu liếc mắt nhìn địa phương chính mình vừa mới bước vào. Cái gì cũng không nhìn thấy, hiện tại hắn dường như đang ở một nơi khác vậy. Huyễn trận. Lâm Phong kinh hãi, đây là trận pháp. Hơn nữa dường như là huyễn trận, trong nháy mắt, cảnh tượng bên người đều biến hóa. Chiếu yếu u u. Một tiếng huýt gió truyền đến.
Lâm Phong cảnh giác, thân thể lập tức hơi hơi nghiêng, một tia hào quang sượt qua sát người hắn, trên mặt hắn vẫn còn cảm nhận được từng tia nóng bỏng.
Ngoài huyễn trận còn có sát trận. Lâm Phong tràn đầy kinh ngạc. Vẻ mặt không thể tin được. Cổ đạo này ngoại trừ huyễn trận còn có sát trận muốn mạng hắn. Lâm Phong chưa bao giờ dám khinh thường sát phạt trong huyễn trận. Lần trước bị vây trong cửu cung khốn long đại trận.
Trận pháp tuy là huyễn trận, nhưng người chết chính là đã chết, chẳng qua sau khi chết trực tiếp rời khỏi trận pháp.
Nhưng vẫn là tử vong chân chính mà không phải là tử vong tưởng tượng trong trận pháp. Sát phạt trong huyễn trận này tuyệt đối không phải vui đùa. Muốn lấy mạng của hắn ấy. Chiếu yếu u u. Chiếu yếu u u. Hai tiếng huýt gió đáng sợ sắc bén đồng thời truyền tới. Cực kỳ chói tai.
Lâm Phong yên lặng cảm nhận vị trí kình phong thổi tới, bàn tay hắn lập tức triển khai, đánh vào giữa hai luồng cuồng phong đang quét tới kia.
Hai mũi tên bị trưởng của Lâm Phong đánh trúng rơi xuống đất. Xuy xuy. Âm thanh sắc bén từ trên khoảng không trên đầu Lâm Phong truyền tới.
Thân hình Lâm Phong như gió tránh ra, một tiếng vang ầm ầm. Một tia ánh sáng lóe lên để lại một tia quang hoa rực rỡ.
Thật là địa phương đáng sợ.
Lâm Phong hoàn toàn kinh hãi, từ khi bước vào cổ đạo này, từng đợt công kích liên tiếp không ngừng đều là muốn mạng của hắn.
Mục đích cổ đạo này xuất hiện rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ vì giết người? Nếu chỉ là vì giết người, cần gì phải làm cho phiền toái như thế? Lâm Phong không tin, bước chân ngày càng cứng cỏi không có nửa điểm dao động. Xuy xuy. Chiếu yu yu yu.
Tiếng gầm mãnh liệt cùng tiếng gió chói tai đồng thời vang lên, tên và ánh đao phá không mà đến.
từ trong hư không chém về phía Lâm Phong, so với vừa rồi còn đáng sợ hơn.
Cút ngay cho ta.
Lâm Phong gầm lên, toàn thân phóng ra hơi thở vô cùng bá đạo.
Chân nguyên giống như kiếm sắc bén, mũi tên kia bị kiếm khí trực tiếp đánh vỡ trong không trung, mà đao ảnh kia cũng không thể làm gì được Lâm Phong.
Phù.
Thở ra một hơi thật dài, Lâm Phong tùy ý quét mắt qua cổ đạo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, sau đó lập tức sửng sốt. Trong cảnh mờ mờ ảo ảo, một pho tượng đứng trong hư không sừng sững như núi, bất động, dường như không có bất kỳ thứ gì có thể chạm đến.
Sao lại thế này?
Tâm Lâm Phong hung hăng run rẩy, lúc này một hoa văn chợt lóe rồi biến mất, chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhưng trong đó dường như lại ẩn chứa một loại ý chí, bộ hoa văn kia thủy chung quanh quẩn trong đầu Lâm Phong, đuổi không được.
Ý chí?
Lâm Phong thì thào, cảnh giới phía trên thiên nhân hợp nhất là ý chí, vừa rồi hoa văn kia có cất chứa ý chí.
Liếc mắt nhìn sẽ không thể xóa đi. Lâm Phong nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ. Cảm thụ sự huyền diệu trong cổ đạo này.
Kinh phong gào thét thổi qua bên người Lâm Phong, hắn lại như gió phiêu động, lâm vào một loại cảm giác kỳ diệu.
Hoa văn kỳ lạ kia xuất hiện một lần nữa. Pho tượng trong đầu như thể cổ Phật mãi mãi trường tồn, thân thể bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Hơn nữa, Lâm Phong ngoài cảm nhận được hoa văn ở ngoài pho tượng.
Rõ ràng còn cảm nhận được, một mảnh hoa văn dài hẹp vô cùng kỳ quái, điều khắc rõ ràng ở trên thân pho tượng.
Đây là một loại công pháp.
Lâm Phong vui mừng, chẳng lẽ điều khắc này là cung cấp hắn một bộ công pháp để hắn đi tìm hiểu.
Nhưng công pháp này không có bất kỳ văn tự nào ghi lại.
Cũng không có nói rõ, chỉ là một bộ hoa văn mật lạ, khiến người cảm thụ thấy rất huyền diệu.
Lâm Phong cảm giác rất khó tin.
Nhưng lại có một loại trực giác mãnh liệt, hoa văn này đúng là một bộ công pháp, hơn nữa còn phi thường lợi hại.